Chương 1225, Cẩm Y Vệ lão trầm, ngươi nói trời này Hồng Vân hội đổi thành tên là gì tốt? Diệp Minh không thấy một bên túi người gật đầu Khương Tử Lan, quay đầu hướng phía Trầm Hoành Nghiệp hỏi. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, có chút trợn tròn mắt. Cái này, tiểu huynh đệ a, lão trầm ta không am hiểu tên a. Cũng thế, lão trầm ngươi ở phương diện này, thật đúng là không có gì thiên phú. Diệp Minh sau khi nghe được, nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ tới Trầm Hoành Nghiệp ban đầu thập tam thái bảo, lấy tên liền LOV đút tới cực điểm, cái gì trầm đại, trầm nhị loại hình, luôn luôn xếp tới trầm 13. Ngay cả mình tiếp thân bảo tiêu thập tam thái bảo, cũng lấy ra cái này danh tự, có thể nghĩ, Trầm Hoành Nghiệp lấy tên thiên phú, đến cỡ nào làm cho người giận sôi. Chủ nhân, lão nô tại đây ngược lại là có cái danh tự. Khương Tử Lan thấy thế, lập tức tập hợp đầu nói ra. Nói đi. Diệp Minh nhếch miệng, lơ đến trả lời một tiếng. Chủ nhân, ngài xem dạng này như thế nào, không bằng đem chúng ta Thiên Hồng phân hội đổi thành Bá Giả công hội như thế nào? Cao đoan đại khí cao cấp a. Hiển nhiên, Khương Tử Lan nói cái gì Bá Giả công hội, hắn cũng sớm đã suy nghĩ rất lâu. Nói không chừng còn là hắn nhu cầu thoát ly Thiên Đạo công hội lúc, trong lòng liền đã nghĩ kỹ. Thôi đi, cái gì phá danh tự, so với lao trầm còn không bằng. Diệp Minh nghe xong, nhất thời chẳng thèm ngó tới. Hắn còn tưởng rằng Khương Tử Lan năng lực lấy ra cái gì tốt danh tự đến, ai muốn cái này bức cách, so với Trầm Đại, Trầm Nhị còn lở về đút. Khương Tử Lan nghe vậy, lập tức tiết khí. Hắn minh tư khổ tưởng hơn mấy năm danh tự, cứ như vậy bị Diệp Minh đập chết, trong lúc nhất thời, tâm hắn xuống bất giác củ rũ không thôi. Xem ra còn đến bản bảo bảo tự mình tới nhớ Diệp Minh sờ lên cằm, âm thầm nghĩ tới. Liên ti không kỳ lão già này, làm ra thế lực, đều có thể danh xưng đại thiên hành phạt, quyền kia bảo bảo làm Diệp gia con em, muốn so hắn càng phải nhất đẳng mới là. Thiên Đạo công hội đốc tra vạn giới, quyền kia bảo bảo thế lực liền chuyên môn tới giám sát Thiên Đạo công hội, ừ, trong lịch sử cũng là có tương tự tổ chức, Cẩm Y Vệ, Đông Hán, Tây Hán cũng là, không bằng bản bảo bảo liền đem Thiên Hồng phân hội đổi thành Cẩm Y Vệ được, Phi Ngư Phục, Tú Xuân Đao, đốc vạn giới tư thế lực, tra các tông phong độ hướng về, không tệ không tệ, có ý tứ. Thầm nghĩ lấy, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra cười đắc ý vẽ mặt tới. Sau một khắc, hắn mại thanh mại khí đồng âm, trong nháy mắt vang lên. Bản bảo bảo đã nghĩ kỹ, về sau chúng ta Thiên Hồng phân hội liền đổi tên là Cẩm Y Vệ, chuyên môn đốc tra vạn giới các tông môn, người nào nếu có dị tâm, chúng ta Cẩm Y Vệ có thể đi tiên trạm hậu tấu quyền lực. Đám người nghe vậy, tất cả đều trợn tròn mắt, từng cái trợn mắt hốc mồm đứng chết chân tại chỗ. Cẩm Y Vệ, đó là cái gì quỷ? Còn đốc tra vạn giới tông môn, chỉ bằng Thiên Hồng bực như vậy chút thực lực, đủ tư cách sao? Nhưng Cẩm Y Vệ ba chữ là Diệp Minh chỗ khâm định, đám người như thế nào dám phản bác? Lại nói, coi như bọn hắn muốn phản bác, nhất thời bán hội cũng không thể nào ra tay. Dù sao, so với cái gì Thiên Hồng phân hội, Bá Giả công hội các loại danh tự, Cẩm Y Vệ ba chữ bước cách rõ ràng cao hơn nhiều. Tiểu huynh đệ quả nhiên học cứu thiên nhân, Cẩm Y Vệ ba chữ nhìn như đơn giản, nhưng thực tế lại là ngụ ý sâu xa, không tầm thường. Cẩm Y người, chu tử người vậy, chức cao mà quan trọng, vệ người, bảo vệ thiên hạ, là vạn giới bình phong. Cái tên này tốt, quả thật tốt nhất tên. Trầm Hoành Nghiệp định hót âm thanh vang lên, hắn gật gù đắc ý, một mặt chìm đắm bộ dáng. Đám người sau khi nghe được, cảm thấy nhất thời vui lên, tuy nhiên bọn hắn không biết Trầm Hoành Nghiệp giải thích đúng hay không, nhưng đúng là ngụ ý bất phàm. Chương 1226, Long ẩn thiếu chủ cùng Phượng giết nữ vệ chủ nhân thật sự là lợi hại, ngắn ngủi trong chốc lát, liền nghĩ ra cái này ngụ ý, ý cảnh cũng khác nhau bình thường danh tự, lao nô phục sát đất. Khương Tử Lan cũng bắt đầu định ngọn, người định nói ra. Những thứ khác Khương Tử Hiền bọn người, càng không có tư cách thuyết tam đạo tứ. Cho nên, vừa mới độc lập Thiên Hồng phân hội, cứ như vậy bị Diệp Minh đổi thành Cẩm Y Vệ. Chỉ bất quá, Diệp Minh cũng không có dự liệu được, còn hắn hy kịch bình thường làm đi ra Cẩm Y Vệ, trong tương lai lại trở thành vạn giới bên trong kinh khủng nhất thế lực, người người nghe ngóng mà biến sắc. Khương Tử Hiền thấy mọi người đều không có dị nghị, Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, chợt hắn nhìn Khương Tử Hiền, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "Có thuộc hạ." Khương Tử Hiền nghe vậy, cúi người hành lễ, thần sắc trang nghiêm. Cẩm Y Vệ sơ định, trước đây Thiên Hồng phân hội loại kia rách dưới trang phục, cũng đừng tại xuyên qua, bản bảo bảo hiện tại mệnh ngươi, toàn lực chế tạo ra Phi Ngư phục, Tú Xuân đao tới. Diệp Minh cũng cực kỳ nghiêm túc nói: "Tất nhiên muốn nhân bản Cẩm Y Vệ, cái kia Cẩm Y Vệ nhất có đặc sắc trang phục, tự nhiên không thể bỏ qua. Giải thích một chút như thế nào Phi Ngư phục, như thế nào Tú Xuân đao về sau." Khương Tử Hiền đã nghiêm túc đi xuống, chỉ đợi một hồi liền đi chế tạo ra hàng mẫu tới. Mặt khác, tất cả chức vụ cũng tất cả đều cho bản bảo bảo thay đổi một chút, thưởng cái gì thiện trưởng lão, phạt ác trưởng lão, quá khó nghe. Đối với từng cái trưởng lão danh hiệu, Diệp Minh tràn đầy oán niệm, lúc này lập tức lại bắt đầu hướng phía chúng nó động tới đao. Đám người đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tất cả đều bình hay, cẩn thận lắng nghe. Cẩm Y Vệ mỗi đời người cầm lái, liền gọi chỉ huy sứ, nhưng là tại nội bộ chỉ huy sứ chỉ là một bài trí, chân chính cầm quyền gọi là cái gì tốt đâu? Để cho bản bảo bảo ngấp lại. Diệp Minh vừa nói, một mặt không ngừng tính toán. Có, liền gọi Long Ẩn thiếu chủ, ừ, danh tự không sai, bản bảo bảo ưa thế. Một cái tự kỷ danh tự, lập tức nhảy trên Diệp Minh trong lòng. Long Ẩn thiếu chủ. Đám người nghe vậy, đều là sương sở. Chỉ huy sứ cái gì, bọn hắn đến có thể hiểu được, riêng này mặt chữ ý nghĩa, thì đơn giản hiểu rõ, vừa xem hiểu ngay. Nhưng là, Long Ẩn thiếu chủ lại là cái gì quỷ? Với lại, vì sao làm người trưởng đã chỉ huy sứ, tại nội bộ lại là muốn nghe mệnh tại Long Ẩn thiếu chủ? Cái này há chẳng phải là để cho trong Cẩm Y Vệ bộ trở nên hỗn loạn sao? Đám người đối với cái này trăm bề không hiểu được. Thực ra đám người căn bản không biết rõ, trong lịch sử Cẩm Y Vệ, tự nhiên là không có cái gì Long Ẩn thiếu chủ. đây bất quá là Diệp Minh vì làm thái thượng hoàng mà chỉnh tới nháo kịch thôi. Đương nhiên, đám người không hiểu ý nghĩa, cảm thấy bông cảm giác bất giác minh lịch, có loại mặc dù không hiểu, nhưng nghe thật là lợi hại cảm giác. Còn có, mỗi một thời đại long ẩn thiếu chủ đều muốn phân phối phong sát nữ vệ. Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú nói ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh thần sắc hưng phấn. Lại là một cái bất giác minh lịch từ ngữ, nhưng mọi người cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng âm thầm đi xuống. Đến tận đây, tương lai ngang dọc vạn giới, giả hòa vô số vũ trụ gà chó không yên cầm ý vệ, cứ như vậy bị Diệp Minh quyết định đại khái hệ thống tới. Khương Tử Lan, không đúng, Khương Tử Hiền, cái này cầm ý vệ đời thứ nhất chỉ huy sứ, liền từ ngươi tới đảm nhiệm. Diệp Minh ánh mắt theo Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ trên thân quét tới quét lui, cuối cùng vẫn là lựa chọn Khương Tử Hiền tới đảm nhiệm chỉ huy sứ chức vụ. Khương Tử Hiền nghe vậy, trong lòng cả kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Minh thế mà để cho hắn làm chỉ huy sứ. Tuy nói, chỉ huy sứ chỉ là một bài trí, nhưng đối với ở ngoài, dù sao cũng là cầm ý vệ trên danh nghĩa lãnh tụ a. Chương 1227, đi về chính mình đem chính mình tiến đúng, chính là ngươi tới làm chỉ huy sứ, Khương lão đầu bản bảo bảo có an bài khác. Diệp Minh chỉ Khương Tử Hiền, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Khương Tử Hiền không còn dám chối từ, hướng phía Diệp Minh thiên ân vạn tạ không thôi. Quyền kia bảo bảo liền làm long ẩn thiếu chủ, tiểu tỷ tỷ tới đảm nhiệm bản bảo bảo phượng giết nữ vệ. Diệp Minh vui vẻ nói, đối với hắn mà nói, đây bất quá là chàng trò chơi thôi, chỉ cần hắn chơi cao hứng là được, đâu thèm những người khác cảm thụ. Khương Tử Hiền, ngươi mặc dù là chỉ huy sứ, nhưng vẫn như cũ cũng phải nghe bản bảo bảo lời nói, nếu không, bản bảo bảo cũng làm người ta liên hợp lại vạch tội ngươi, bãi miễn chỉ huy của ngươi làm cho vị. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, mặt mày hớn hở nói ra. Khương Tử Hiền nghe vậy, cười khổ không thôi, hắn nào dám không nghe Diệp Minh lời nói a, lúc này, hắn liền một bộ bảo sao làm vậy bộ dáng. Còn dư lại chức vị, Diệp Minh căn bản không dự định dựa theo trong lịch sử cầm ý vệ tới dập quân. Dù sao, cái gì bách hộ, thiên hộ các loại chức vị, Diệp Minh nghe đã cảm thấy không có ý nghĩa. Trưởng quản ban thưởng, lên chức loại sự vật thường thiện trưởng lão, bị Diệp Minh cải tạo trở thành tán tài đồng tử. Ban thưởng cái gì, không phải liền là tán tài nha, cho nên có dễ nghe hay không không trọng yếu, chỉ cần có thú vị là được. Cái này đời thứ nhất tán tài đồng tử chức vị, tự nhiên là bởi Long Ẩn thiếu chủ Diệp Minh tới kiêm nhiệm. Về phần nguyên bản trưởng quản hình phạt phạt ác trưởng lão thì biến thành Đông Hán, bởi Khương Tử Lan bỏ ra đảm nhiệm đời thứ nhất Đông Hán Hán công. Thậm chí vì cái này Đông Hán Hán công danh xứng với thực, Diệp Minh cũng đang lo lắng muốn hay không đem Khương Tử Lan cho tiến. Trầm Hành Nghiệp thì là mò được một cái ám ảnh lâu lâu chủ chức vị, cái ngành này xem như thay Long Ẩn thiếu chủ chuyên môn giám thị trong cẩm ý vệ bộ đại tiểu quan viên đặc thù bộ môn. Đối với cái này ám ảnh lâu lâu chủ chức vị, Trầm Hành Nghiệp vui vẻ tiếp nhận hạ xuống. Những thứ khác giống như là Khương Điệu bọn người, tất cả đều bị đã đưa vào thiên cơ mật điệp. Đám người nghe liên tục cười khổ, không thể làm gì. Bất quá, chiếu vào Diệp Minh như thế thay đổi, cầm ý vệ cái tổ chức này, nhìn qua sắc thực biểu lộ ra khá là thần bí, chí ít ngoại nhân tuyệt đối sẽ đối từng cái chức vụ, không hiểu ra sao, nói gì không hiểu. Tốt, các ngươi đều lui ra đi, mau đem nên làm sẽ làm, bản bảo bảo chờ các ngươi tin tức tốt. Phân phối xong chức vụ về sau, Diệp Minh cơ cơ tay nhỏ, cầm Khương Tử Hiền bọn người đuổi ra ngoài. Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, không dám thất lễ, không người cáo lui. Trong đại điện, nhất thời chỉ còn lại có Diệp Minh, Trầm Hành Nghiệp, Khương Tử Lan ba người. Khương lão đầu, ngươi tuy nhiên xuất phát từ có hảo ý, muốn cho bản bảo bảo giết gà dọa khỉ, nhưng cái này âm thầm an bài, lại là để cho bản bảo bảo rất khó chịu. Chờ đợi đám người sau khi rời đi, Diệp Minh liền nhìn chằm chằm Khương Tử Lan, mất hứng nói ra. Hắn chỉ chính là vừa rồi Trần Tử Mặc đám người sự tình. Khương Tử Lan nghe vậy, cảm thấy run lên, ngập ngừng không dám phản bác. Niệm tình ngươi có hảo ý, bản bảo bảo sẽ không giết ngươi, chính ngươi đi về đem chính mình tiến đi. Tiết kiệm bản bảo bảo nhìn ngươi cái này Đông Hán Hán công, lại không phải cái yêu nhân, liền tâm phiền. Diệp Minh mãi thanh mại khí nói ra, sau khi nói xong, nhếch miệng. Khương Tử Lan sau khi nghe được, luôn mồm xưng vâng. Hắn bị Diệp Minh vô tận câu hồn đồng khống chế, Diệp Minh đừng nói chỉ là để cho chính hắn đem chính mình tiến, liền xem như để cho hắn đập đầu chết, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Chợt, Khương Tử Lan thận trọng lui ra ngoài. Hắn đây là chuẩn bị đi trở về đem chính mình tiến, bất quá hắn kết cục tuy nhiên thê thảm, nhưng cũng so với ném mạng, phải mạnh hơn nhiều. Lại nói, Khương Tử Lan làm nhiều việc ác, đây cũng là Diệp Minh đối với hắn trừng phạt nho nhỏ thôi. Chương 1228, nhiệt tình hoan nghênh lão trầm, tiếp bản bảo bảo đi chuyến Bách Hoa Tông, hiện tại chúng ta cầm ý vệ chống ra nhiều như vậy chức vị, không nhiều an bài chút ít người một nhà làm sao được. Chờ đợi Khương Tử Lan sau khi rời đi, Diệp Minh vung tay lên, bày một đạo dị thứ nguyên cánh cửa, chợt hướng phía Trầm Hành Nghiệp âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Ngay sau đó, hai người tiến nhập dị thứ nguyên cánh cửa. Sau một khắc, xuất hiện ở bọn hắn cảnh tượng trước mắt, đương nhiên đó là Bách Hoa Tông bọn người các. Đại sư Minh, cái thứ nhất phát hiện Diệp Minh, chính là lúc trước bị Diệp Minh kích hoạt lên Kim Lân huyết mạch Lục Tiểu Yến. Nàng đang quét Diệp Minh gian phòng, lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Minh cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. A, nha nha, là Tiểu Yến tỷ tỷ a. Diệp Minh thấy thế, mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đối với Lục Tiểu Yến sẽ đánh quét gian phòng của hắn, Diệp Minh một chút cũng không cảm thấy ngoại lệ. Lấy hắn tại Bách Hoa Tông đám người trong lòng địa vị, chỉ sợ quét dọn phòng của hắn sự tình, tuyệt đối sẽ là Bách Hoa Tông đệ tử trong mắt thần thánh nhất sự tình. Cũng chính là Lục Tiểu Yến người mang Kim Lân huyết mạch, tại Bách Hoa Tông địa vị đặc biệt, nếu không chỉ sợ chưa hẳn năng lực đến phiên nàng tới quét dọn. Đại sư Minh, ngài làm sao bất thình lình trở lại? Lục Tiểu Yến vừa mừng vừa sợ, sắc mặt mang theo một tia không thể tin được dáng vẻ. Hiển nhiên, Diệp Minh xuất hiện quá mức đột ngột, đến mức để cho nàng còn có chút không thể tin được sự thật này. Bản Bảo Bảo trở về nhận người, bây giờ Bản Bảo Bảo tiếp nhận rất lớn một chỗ bàn, đang thiếu trợ thủ đây. Diệp Minh nghe vậy, cọ sát lấy răng mèo nói ra: "Tiểu Yến tỷ tỷ, nhanh đi mang Bản Bảo Bảo gặp tông chủ tỷ tỷ, Bản Bảo Bảo có việc muốn thương lượng với nàng."
"Vâng, đại sư Minh."
Lục Tiểu Yến nghe vậy, không dám thất lễ, vội vàng buông việc trong tay xuống, mang theo Diệp Minh cùng Trầm Hành Nghiệp ra gian phòng. Ba người vừa đi ra khỏi gian phòng, đi vào đại điện về sau, tại chỗ Bách Hoa Tông các học trò trọng yếu nhất thời sôi trào. "A a a, là đại sư Minh trở lại. Trời ạ, thật không dám tin tưởng, ta không nhìn lầm chứ? Đại sư Minh trở về nhanh như vậy, quá tốt rồi. Mấy ngày không gặp đại sư Minh tựa hồ cao lớn hơn một chút." Đám người lao nhao, cái gì cũng nói, hiển nhiên những học trò nóng cốt này cũng hưng phấn không biết vì sao. "A, nha nha, tất cả mọi người được rồi." Nhìn thấy chính mình vẫn như cũ như thế được hoan nghênh, Diệp Minh vui vẻ hướng phía đám người phất phất tay. Tiếng hoan hô to lớn, nhất thời vang tận mây xanh. Tại phía xa Vọng Nguyệt các bên ngoài đệ tử khác cũng nghe được cái này tiếng hoan hô, các nàng nhất thời hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Rất nhanh, Tiết Tử Khiêm, Thi Nghiên, Cố Thiên Thiến bọn người cũng toàn bộ nghe hỏi mà đến. Ngay cả tông chủ Hoa Nghe Thường cùng tất cả trưởng lão cũng đều đã bị kinh động. Các nàng không kịp chờ đợi chạy tới Vọng Nguyệt các. Vừa tiến vào đại điện, Hoa Nghe Thường bọn người liền phát hiện Diệp Minh bị đám người xúm lại ở giữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dấu son môi. "Phốc phốc, cái này Diệp Minh, ý nguyên vẫn là như vậy được hơn nên." Hoa Nghe Thường thấy thế, nhịn không được cười khúc khích. Một bên đại trưởng lão lại là đương nhiên hồi đáp: "Làm ta Bách Hoa Tông trong lịch sử xuất sắc nhất, cường đại nhất thiên tài, hắn chịu đến dạng gì hoan nên cũng là lại bình thường bất quá." Hoa Nghe Thường nhẹ gật đầu, chợt thản nhiên hướng phía trong đám người Diệp Minh đi tới. "Tông chủ tỷ tỷ, ngươi tới vừa vặn, Bản Bảo Bảo có chuyện tìm ngươi." Nhìn thấy Hoa Nghe Thường, Diệp Minh nhất thời âm thanh như trẻ đang bú kêu lên. Những này Bách Hoa Tông các tiểu tỷ tỷ thực sự quá nhiệt tình, Bản Bảo Bảo đều có chút ăn không tiêu, còn tốt tông chủ tỷ tỷ đến rồi. Chương 1229, Bản Bảo Bảo là tới đòi người ba. Hoa Nghe Thường không thấy Diệp Minh lời nói, chạy lên trước ôm Diệp Minh khuôn mặt nhỏ hùng hăng hôn một cái. Đối với cái này đáng yêu tiểu hải tử, Hoa Nghê Thường đã sớm muốn hôn, chỉ bất quá trước đây vì duy trì tông chủ uy nghiêm, luôn luôn cường tự nhẫn lại lấy. Nhưng bây giờ lại khác, Diệp Minh nghiêm chỉnh mà nói, đã là Thiên Đạo Công hội cùng người của Ma Môn. "Tông chủ tỷ tỷ, ngươi cũng tới." Diệp Minh u hoán nhìn Hoa Nghê Thường liếc mắt, sụp đổ xuống khuôn mặt nhỏ. Nhìn xem, Bản Bảo Bảo trên mặt cũng là dấu son môi, cái này khiến Bản Bảo Bảo làm sao ra ngoài gặp người. Đối với cái này, Diệp Minh biểu thị rất khó chịu. "Tốt, tất cả mọi người dừng một cái." Hoa Nghê Thường cũng coi là thấy tốt thì lấy, nàng giơ tay lên một cái, ngăn lại đám người tiếp tục vui đùa ầm ĩ ý đồ. "Diệp Minh, ngươi tìm ta chuyện gì?" Nói lên việc đứng đắn về sau, Hoa Nghê Thường thần sắc trở nên nghiêm túc lên. "Bản Bảo Bảo sáng lập một cái cẩm ý vệ, hiện tại đang cần người, cho nên liền trở lại từ người, tông chủ tỷ tỷ, ngươi nhưng không cho hỏi hỏi." Diệp Minh nghe vậy, bĩu môi một cái nói: "Cẩm ý vệ?" Hoa Nghê Thường hơi sững sờ, cái này cái gì cẩm ý vệ, nàng có thể nghe chỗ không nghe thấy. Chính là trước kia Thiên Đạo Công hội Thiên Hồng phân hội, Bản Bảo Bảo đổi thành cẩm ý vệ. Diệp Minh thấy thế, quyệt miệng giải thích nói: "T." Hoa Nghê Thường sau khi nghe được, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Sau lưng nàng tất cả trưởng lão, cùng một đám Bách Hoa Tông đệ tử, cũng toàn bộ giật mình nảy người. Thiên Hồng phân hội, đối với Bách Hoa Tông mà nói, tuyệt đối là xa xa ngưỡng vọng quái vật khổng lồ, chỉ sợ Bách Hoa Tông vĩnh viễn không cách nào đạt tới Thiên Hồng phân hội loại độ cao này. Nhưng mà, bây giờ nghe Diệp Minh trong lời nói ý tứ, tựa hồ cái này Thiên Hồng phân hội là từ Diệp Minh tới làm chủ rồi. Cái này sao có thể? Nghĩ đến đây một điểm, Hoa Nghê Thường bọn người cảm thấy nhất thời sinh ra một tia hoang đường cảm giác. Diệp Minh lúc này mới đi tới Thiên Hồng được mấy ngày, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá chỉ có 3-4 ngày thôi, hắn thế mà nắm trong tay Thiên Hồng phân hội. Đúng rồi, 2 ngày trước Thiên Đạo pháp chỉ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hoa Nghê Thường trong đầu đống nhiên hiện lên một cái màn ảnh. Lúc trước Thiên Đạo pháp chỉ hàng lâm Nghê Quang giới lúc, thế nhưng là kinh hãi tất cả mọi người. Phải biết, Nghê Quang giới xem như Thiên Hồng được thuộc hạ giới vực, Thiên Hồng được bị Thiên Đạo tuyên bố độc lập, điều này đại biểu Nghê Quang giới từ nay về sau chỉ cần nghe lệnh Thiên Hồng được là được rồi. Giống Thiên Đạo công hội cái này tổ chức cũng không còn cách nào can thiệp Nghê Quang giới các tông môn sự vụ. "Diệp Minh, ngươi năng lực trưởng khống Thiên Hồng phân hội là cùng Thiên Đạo pháp chỉ có quan hệ sao?" Hoa Nghê Thường nhịn không được nhỏ giọng hỏi, nàng mặc dù biết Diệp Minh luôn luôn đều rất thần kỳ, nhưng cái này không tên liền cùng Thiên Đạo dính líu quan hệ, cái này khiến nàng vẫn còn có chút thật không thể tin. "Cái gì Thiên Đạo, chính là Ti Không Kỳ lao đầu thôi, lao già này rất sợ Bản Bảo Bảo." Đối với Ti Không Kỳ, Diệp Minh một điểm kính ý đều không có. "Không có cách, ai kêu Ti Không Kỳ nói đến, cũng coi là bọn hắn Diệp gia thuộc hạ đâu, làm bây giờ vạn giới bên trong, bối phận cao nhất Diệp gia dòng chính." Diệp Minh không cần xem bất luận người nào sắc mặt hành sự. Trừ khi Diệp Hiên, Diệp Vô Đạo hai người xuất hiện, hoặc là Diệp Hiên con trai trưởng xuất hiện, nếu không ai dám đem Diệp Minh như thế nào. Đương nhiên, không biết chuyện người ngoại trừ. "Tốt, khỏi phải nói Ti Không Kỳ lão già kia, Bản Bảo Bảo bây giờ là tới đòi người, tông chủ tỷ tỷ, ngươi cho hay là không cho?" Diệp Minh nói đơn giản vài câu Ti Không Kỳ về sau, hướng phía Hoa Nghê Thường hỏi. Hoa Nghê Thường nghe vậy, nhất thời cười khổ không thôi. "Diệp Minh a, yêu cầu của ngươi, ta có thể không thỏa mãn sao? Có lẽ nếu là cự tuyệt yêu cầu của ngươi, sau một khắc liền bị chúng đệ tử bán thầm." Chương 1230, Bản Bảo Bảo mới không sợ tiểu tỷ tỷ đâu. Bốn phía chúng đệ tử sau khi nghe được, trên mặt đều lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Xem ra, các nàng thực biết giống Hoa Nghê Thường nói như vậy, chỉ cần Hoa Nghê Thường dám cự tuyệt Diệp Minh yêu cầu, các nàng tuyệt đối sẽ oán thầm tông chủ. Nói đi, đều muốn người nào? Hoa Nghê Thường vừa cười vừa nói, sắc mặt không gặp bất luận cái gì khó xử. Trên thực tế, Diệp Minh năng lực nhớ tới Bách Hoa Tông, nàng cao hứng đều không kịp đây. Tiểu Yến tỷ tỷ, Thiến Thiên tỷ tỷ, còn có Thi Nghiên tỷ tỷ. Diệp Minh liên tiếp điểm mấy cái danh tự, tất cả đều là Bách Hoa Tông bên trong có tên mỹ nữ. Hoa Nghê Thường nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Diệp Minh a, ngươi tuổi còn nhỏ, cứ như vậy không thành thật, làm sao chuyên môn gánh mỹ nữ? Ngươi sẽ không sợ Phỉ Phỉ biết rõ? Nghe được Hoa Nghê Thường trêu ghẹo lời nói, bốn phía chúng đệ tử tất cả đều che miệng cười trộm bắt đầu. Không sợ trời không sợ đất Diệp Minh, liền sợ Liêu Phỉ Phỉ, điểm này Bách Hoa Tông trên dưới mọi người đều biết. Thôi đi, bản bảo bảo mới không sợ tiểu tỷ tỷ đâu, lại nói tiểu Yến tỷ tỷ các nàng đều là cho bản bảo bảo làm phượng giết nữ bệ. Diệp Minh nghe vậy, nên miệng không cho là đúng nói ra, nhưng hắn nói tới nói lui, cảm thấy lại là không khỏi có chút thấp hỏng. Vạn nhất tiểu tỷ tỷ mất hứng, vậy phải làm thế nào? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh quay đầu nhìn Trầm Hoành Nghiệp liếc mắt, không tiếng động hỏi. Lao Trầm a, nếu là tiểu tỷ tỷ mất hứng, bản bảo bảo nên làm thế nào cho phải? Trầm Hoành Nghiệp thấy thế, nhất thời hội ý hắn vỗ vỗ lồng ngực, không tiếng động trả lời. Tiểu huynh đệ, không cần lo lắng, có Lao Trầm ta ở đây. Diệp Minh sau khi thấy, cảm thấy nhất thời đại định. Tiểu Thiết Quan bọn hắn, lần này cũng theo bản bảo bảo cùng đi đi. Ngay sau đó, Diệp Minh lại điểm Tiết Tử Khiêm bọn người. Diệp Minh a, ngươi đây là muốn đem Bách Hoa Tông đảo giống tiết tấu a? Hoa Nghê Thường thấy thế, lần thứ hai trêu ghẹo nói. Lực, bản bảo bảo còn muốn móc tông chủ tỷ tỷ đây. Diệp Minh thè lưỡi, làm một nhăn nhó. Hoa Nghê Thường nghe vậy, hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới, Diệp Minh lại còn chưa quên an bài nàng. Trong lúc nhất thời, Hoa Nghê Thường cảm thấy, nhất thời cảm động bắt đầu. Tiểu hài này, cũng không vô ích mình thương hắn một trận. Ta không được, ta nếu là đi, tông môn ai tới quản? Hoa Nghê Thường cảm động thuộc về cảm động, nhưng vẫn là rất lý trí. Nói thật, Bách Hoa Tông bây giờ thật đúng là không thể rời bỏ nàng. Tuy nhiên bây giờ Bách Hoa Tông có thêm mấy cái cường giả, nhưng các nàng dù sao niên kỷ ấu tiểu, vẫn còn không thể một mình đảm đương một phía, năng lực độc lập xử lý các loại sự vật. Cho nên, đối với Diệp Minh hảo ý, Hoa Nghê Thường cũng chỉ có thể tâm lĩnh. Tông chủ tỷ tỷ à, bản bảo bảo cảm thấy ngươi nhãn quan có chút cực hạn, ngươi vì sao muốn đưa ánh mắt chỉ đặt ở nho nhỏ nghe quan giới đâu? Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lời này vừa ra, Hoa Nghê Thường ngây ngẩn cả người, sau lưng nàng tất cả trưởng lão cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, vì sao các nàng luôn luôn muốn đem nhãn quan chỉ đặt ở nghe quan giới đâu? Nếu nói trước đây, Bách Hoa Tông thực lực không mạnh, không đi ra loạn nghe quan giới. Nhưng bây giờ, đi qua Diệp Minh các loại thủ đoạn tăng cường, Bách Hoa Tông đã áp đảo Hòa Hợp Tông phía trên. Lại thêm Diệp Minh lại nắm trong tay lúc đầu Thiên Hồng Phân Hội, đây chẳng phải là Bách Hoa Tông bước ra nghe quan giới cơ hội tốt nhất sao? Tâm niệm đến tận đây, Hoa Nghê Thường bọn người tim đập thình thịch. Chúng ta thật được không? Đương nhiên đi, có quyền bảo bảo tại, tông chủ tỷ tỷ ngươi sợ cái gì? Diệp Minh sau khi nghe được, đại bao đại lãng nói ra. So sánh với Thiên Hồng Phân Hội bên trong Khương Tử Hiền bọn người, Diệp Minh vẫn là tín nhiệm hơn Bách Hoa Tông đám người. Tuy nhiên, Bách Hoa Tông mọi người thực lực xa xa vô phương theo Khương Tử Hiền loại so sánh, nhưng là năng lực tăng tốc các nàng tốc độ phát triển. Chỉ cần cho hắn từng chút một thời gian, là hắn có thể để cho Bách Hoa Tông đám người trở thành vạn giới bên trong chân chính xưng hùng nhất phương cường giả. Chương 1231, Thiên Điều Đường Diệp Minh lời nói đến Bách Hoa Tông trên dưới, người người đều động tâm không thôi. Hoa Nghê Thường trầm ngâm chốc lát, cắn răng nói ra: "Thôi, vậy thì nghe ngươi một lần, chúng ta Bách Hoa Tông tiến quân Thiên Hồng Ngực." Tiếng nói vừa ra, tại chỗ chúng đệ tử, người người đều hoan hô. Thiên Hồng Ngực, ngày xưa tại Bách Hoa Tông đệ tử trong suy nghĩ, đây chính là xa không thể chạm, cao không thể chạm đại cương vực. Bây giờ, các nàng được sự giúp đỡ của Diệp Minh, cuối cùng có thể đi vào đến trong truyền thuyết này địa phương. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Diệp Minh mài mài răng nẹo, mài thanh mài khí nói ra: "Tốt, vậy thì do bản tông tự mình mang theo Hạch Tâm đệ tử, cùng ngươi cùng nhau đi tới Thiên Hồng Ngực." Hoa Nghê Thường thấy thế, trầm giọng nói ra. Làm Bách Hoa Tông tông chủ, Hoa Nghê Thường tuy nhiên thực lực không tính đỉnh cấp, nhưng tính tình lại có chút quả quyết. Một khi quyết định rồi sự tình, nàng thì sẽ không đang do dự. Ngay sau đó, Hoa Nghê Thường triệu tập bộ phận Hạch Tâm đệ tử, đi theo Diệp Minh, Trầm Hoành Nghiệp tiến nhập dị thứ nguyên cánh cửa. Tất cả trưởng lão cùng những cái kia ngoại môn đệ tử, tạm thời vẫn như cũ lưu thủ tại Bách Hoa Tông. Dù sao, Bách Hoa Tông trước mắt căn cơ vẫn còn ở nghe quan giới, không thể đem tông môn chỗ buông thả. Làm Diệp Minh mang theo Bách Hoa Tông nghênh đón, xuất hiện ở Cẩm Ý Vệ tổng bộ lúc, rất nhiều Cẩm Ý Vệ con em, tất cả đều ngây ngô nhìn mắt. Bọn hắn không biết Tiểu Tiên Đồng, không, Long Ẩn thiếu chủ Diệp Minh là từ đâu chỉnh đến rồi nhiều mỹ nữ như vậy. Ngây người một lát sau, rất nhiều Cẩm Ý Vệ đệ tử, tất cả đều hưng phấn lên. Mỹ nữ nha, người người đều thích, dù là không thể cùng với các nàng phát sinh chút gì quan hệ, chỉ nhìn liền đẹp mắt ta. Biết được tin tức Khương Tử Hiền, Khương Tử Lan bọn người, tất cả đều chạy tới. Trong đám người, Khương Tử Hiền thuộc hạ, ban đầu Thiên Hồng Phân Hội Ngô đặc sứ, càng là trợn mắt hốt một nhìn. Thiếu chủ đây là chuẩn bị đem toàn bộ Bách Hoa Tông cũng chuyển tới hay sao? Làm tuần thủ Thiên Hồng được tất cả quyền sở hữu đặc sứ, Nô đặc sứ đương nhiên nhận biết Hoa Nghê Thường bọn người. Phó hội trưởng, không, chỉ huy sứ đại nhân, đây đều là đến từ một cái xa xôi tiểu giới tông môn đệ tử, cái này tông môn cứ gọi là Bách Hoa Tông, trong môn lấy nữ tu vi chủ, thiếu chủ chính là xuất thân từ Bách Hoa Tông. Nhìn thấy Khương Tử Hiền có chút mơ hồ ánh mắt, Nô đặc sứ vội vàng nhỏ giọng giải thích. Thì ra là thế. Khương Tử Hiền nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra tiểu tiên đồng, không, thiếu chủ hắn đây là đang xếp vào tâm phúc. Chỉ là, thiếu chủ những người tâm phúc này, nhìn qua thực lực lại là không được tốt lắm a. Tới tới tới, Khương Tử Hiền, còn có Khương lão đầu, các ngươi cũng tới. Diệp Minh hướng phía Khương Tử Hiền bọn người, vẫy vẫy tay. Khương Tử Hiền bọn người thấy thế, vội vàng đứng dậy. Thiếu chủ, ngài có gì phân phó? Đây là Bách Hoa Tông Hoa Nghê Thường tỷ tỷ, bản bảo bảo dự định tại trong Cẩm Ý vệ, lại tổ kiến một cái thiên kiều đường, liền từ Hoa Nghê Thường tỷ tỷ tới đảm nhiệm đường chủ, địa vị cùng cấp phó chỉ huy sứ. Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú nói ra, cũng không trưng cầu Khương Tử Hiền đám người ý kiến, quyết định hạ xuống. Khương Tử Hiền bọn người, sau khi nghe được, tất cả đều cúi người hành lễ. Cần tuân thiếu chủ chi lệnh. Đùa gì thế, cái này Cẩm Ý vệ không chính là Diệp Minh đồ chơi nha, bọn hắn dám theo Diệp Minh làm trái lại. Một bên Hoa Nghê Thường thấy thế, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Nàng vốn cho rằng Diệp Minh năng lực tiếp trưởng Thiên Hồng phân hội, chẳng qua là nhân duyên tế hội, phân hội nội bộ khẳng định có rất nhiều người không phục hắn cái này tiểu thí hại, nhưng người nào nghĩ, sự tình hoàn toàn không phải chuyện như thế. Tương phản, ở chỗ này, cơ hồ người người đều đối Diệp Minh lại kính vừa sợ, tựa hồ rất sợ Diệp Minh cái này hùng hải tử. Trong lúc nhất thời, Hoa Nghê Thường bất giác kinh ngạc cực điểm. Chương 1232, Kinh Hồng Vương mọi người nói chuyện trong lúc đó, một tên Khương Tử Hiền thuộc hạ, đội vàng báo lại. Nói là có thần thông cảnh cường giả tới chơi. Đám người sau khi nghe được, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Thiên Hồng vực tại vạn giới bên trong, coi như bất quá là thâm sơn cùng cốc, mạnh nhất cường giả, cũng bất quá là Khương Tử Lan huynh đệ. Nay chỗ nào bất tình lình toát ra vị thần thông cảnh cường giả? Phải biết, thần thông cảnh cường giả, năng lực trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt ngự không cảnh. Nói cách khác, Khương Tử Lan hai huynh đệ, tại thần thông cảnh cường giả trước mặt, bất quá là con kiến hôi thôi. Đi, cùng theo bản bảo bảo đi gặp cái này thần thông cảnh cường giả. Diệp Minh cảm thấy cũng có chút hiếu kỳ, hắn nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Thần thông cảnh tuy mạnh, nhưng Diệp Minh nhưng cũng không sợ. Đám người theo Diệp Minh về tới Thiên Đạo Điện, tên kia thần thông cảnh cường giả sớm đã chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Khi hắn nhìn thấy Diệp Minh bọn người về sau, trong mũi bất giác phát ra một tiếng cực nhẹ hừ lạnh. Hắn đường đường thần thông cảnh cường giả đi tới nơi này cái tiểu địa phương, trước mắt những này đồ nhà quê nhóm, không chỉ không có tự mình ra nên đón thì cũng thôi đi, nhưng lại còn đem hắn phơi ở chỗ này hơn nửa ngày, để cho hắn khó chịu tới cực điểm. Nếu không có hắn là dâng các chủ chi lệnh mà đến, chỉ sợ hắn đã sớm trở mặt tại chỗ. Nhưng dù là như thế, người này thần sắc vẫn như cũ nhìn qua khó chịu đến cực điểm. Kinh Hồng Vương, Diệp Minh sau lưng Khương Tử Lan huynh đệ, tại nhìn thấy hắn người này về sau, lại là nhẹ nhàng kinh hô lên. Thần thông là vua, phàm là đạt tới thần thông cảnh vũ tu, đều có tư cách bị thiên đạo hạ xuống pháp chỉ, sắc phong làm phong hào vương, tượng trưng cho năng lực cắt đất danh hiệu vương. Cho nên, thần thông cảnh vũ tu, xem như chân chính bước vào bá chủ cấp cường giả cấp bậc. Vì vậy vạn giới bên trong, từ trước đến nay lưu truyền một câu nói, thần thông chi hạ, đều là con kiến hôi. Tiến vào thần thông cảnh, mới xem như thoát ly con kiến hôi trình độ, có thể ngang dọc vạn giới. Mà người trước mắt, chính là một tên thần thông cảnh vương cấp vũ tu, phong hào Kinh Hồng Vương. Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ Khương Tử Hiền gặp qua Kinh Hồng Vương. Cẩm Ý vệ Đông Hán Hán công Khương Tử Lan gặp qua Kinh Hồng Vương. Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ, không dám thất lễ, cùng nhau cất bước mà ra, hướng phía đối phương rất cung kính thi lễ một cái. Chờ một chút, các ngươi là nói cái gì? Vì sao bổn vương có chút nghe không rõ? Kinh Hồng Vương nghe không hiểu ra sao, nơi này không phải là Thiên Hồng phân hội sao? Làm sao bất thình lình biến thành cái gì Cẩm Ý vệ rồi? Hồi Kinh Hồng Vương, thiếu chủ nhà ta đã đem Thiên Hồng phân hội đổi thành Cẩm Ý vệ. Làm chỉ huy sứ, Khương Tử Hiền nghe được Kinh Hồng Vương lời nói về sau, kiên trì hồi đáp. Nói đến, cái này Kinh Hồng Vương, cùng bọn hắn anh em nhà họ Khương, cũng đã gặp vài lần. Người này xuất thân từ một cái có chút thần bí thế lực, cái này thế lực tên là Thiên Các. Thiên Các cùng Thiên Đạo công hội ở giữa, sâu xa cực sâu, chỉ bất quá Thiên Các luôn luôn không hay quản lý vạn giới sự tình, vì vậy người biết cũng không nhiều. Nhưng là, Khương Tử Lan năm đó lại từng có may mắn đi qua một chuyến Thiên Các. Hắn trong lòng đất hành cung kiến tạo tòa kia phiên bản thu nhỏ Thiên Các, chính là bắt chước Thiên Các xây lên. Bởi vậy có thể thấy được, giữa song phương cũng không tính được ngoại nhân. Đương nhiên, trước mắt cái này Kinh Hồng Vương lại là lần đầu tiên tới Thiên Hồng vực. Hắn cùng anh em nhà họ Khương ở giữa, cũng chỉ là có ít mặt duyên phận thôi. Thiếu chủ? Cái gì thiếu chủ? Kinh Hồng Vương nghe vậy sững sờ, chợt hắn cũng sẽ không xoắn xuýt cái này dâu ria không đáng kể, thản nhiên hướng phía anh em nhà họ Khương nói ra. "Tốt, bổn vương cũng không để ý các ngươi những này chó má suối quẻ sự tình, bổn vương hôm nay tới đây, cũng chỉ là dâng các chủ chi lệnh, đến đây hỏi các ngươi một câu nói." Tiếng nói vừa ra, anh em nhà họ Khương trong nháy mắt cảnh giác. Chương 1233, thật là không có lễ phép ra hỏa các đời thiên các chủ, từ trước đến nay không hỏi thế sự. Nhưng mà lần này, hắn lại phái người đến đây, cái này ít nhiều có chút cổ quái. Anh em nhà họ Khương không phải người ngu, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu sự tình đầu đôi. Thiên các chủ nhất định là vì ngày đó thiên đạo pháp chỉ mà đến. Các chủ hỏi các ngươi, thiên đạo pháp chỉ là thế nào chuyện? Chẳng lẽ các ngươi thiên hồng được theo tư không ra leo lên quan hệ thế nào hay sao? Kinh Hồng Vương lại là không để ý đến anh em nhà họ Khương thần sắc, tự mình nói ra. Hắn nói chuyện dáng vẻ, cực kỳ ngạo nghễ, một bộ trên cao nhìn xuống thái độ. Anh em nhà họ Khương kém hơn Kinh Hồng Vương nhất đẳng, ngược lại là không cảm thấy cái gì, nhưng một bên Diệp Minh thấy lại là vô cùng khó chịu. Thật sự là cho vô lễ ra hỏa, còn cái gì Kinh Hồng Vương, bản bảo bảo nhìn ngươi là kinh điên rồi còn tạm được. Diệp Minh nhếch miệng, thầm nói. Thanh âm của hắn, đương nhiên giấu giếm bất quá Kinh Hồng Vương hai lỗ tai. Vốn là rất khó chịu Kinh Hồng Vương, trong nháy mắt đã kéo xuống khuôn mặt. Hắn nhìn anh em nhà họ Khương, một mặt tâm trầm. Tiểu hài này là thế nào chuyện? Cho bổn vương một lời giải thích. Âm thanh rơi xuống, anh em nhà họ Khương toàn thân run lên, thần sắc sợ hãi. Mà Diệp Manh bên người Bách Hoa Tông đám người lại từng cái tức giận và phẫn. Các nàng cấp bậc quá thấp, nhưng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua cái gì kinh hồng vương không kinh hồng vương. Các nàng chỉ biết là người trước mắt này nhìn qua vênh váo hung hăng, nói chuyện thần thái, ngữ khí, một bộ ở trên cao nhìn xuống, vững vàng ngăn chắc các ngươi bộ dáng, lệnh người vô cùng khó chịu. Nhất là bây giờ người này lại tựa hồ muốn bắt Diệp Manh khai đao, cái này khiến Bách Hoa Tông đám người như thế nào đối với hắn ngày thường ra hảo cảm tới. Chó má, nhà ta đại sư mình chẳng lẽ nói sai rồi? Người lão nhân này chính là vô lễ. Đúng đấy, cái gì kinh hồng vương, năng lực theo đại sư mình so với ta liền ha ha. Đừng tưởng rằng ngươi là đến từ cái gì đại địa phương, liền muốn kỳ thị chúng ta, nói cho ngươi biết, chúng ta đại sư minh thủ đoạn lợi hại chưa? Một hồi loại lao đầu kia kinh ngạc, liền biết đại sư minh lợi hại. Khương Tử Lan huynh đệ nghe được Bách Hoa Tông lời của mọi người, nguyên bản sợ hãi thần sắc, trở nên càng kinh hoàng bắt đầu. Kinh Hồng Vương bất giận, những nha đầu này cũng là tiểu địa phương đi ra, kiến thức không nhiều, không biết ngài bí danh. Thử. Kinh Hồng Vương nghe vậy, thư lạnh một tiếng, sắc mặt không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn Diệp Manh, một mặt u ám, giống như một đầu cắn người khác manh thú, làm lòng người phát xuống lạnh. Ngươi nói bổn vương vô lễ, nhưng bổn vương cũng không nguyện vọng cùng một mình ngươi tiểu hài tử chấp nhận. Kinh Hồng Vương lời tuy như thế, nhưng lại không có nghĩa là hắn thật đại độ không muốn theo Diệp Manh so đo, mà là trong lòng của hắn có chỗ cấm kỵ. Dù sao, vốn là Thiên Hồng phân hội, lệ thuộc vào Thiên Đạo Công hội, mà Thiên Đạo Công hội cùng Tiên Cắt trong lúc đó, lại có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Hắn Kinh Hồng Vương, mặc dù là vương cấp cường giả, nhưng ở Thiên Cắt cũng bất quá là một tiểu lâu la thôi. Bởi vậy, Kinh Hồng Vương sao lại dám thật đi mạo hiểm lấy ẩn bên trong mạo hiểm, được tội Thiên Hồng phân hội những người này. Đương nhiên, nếu là Diệp Manh bọn người thật sự là triệt để chọc giận Kinh Hồng Vương, hắn cũng không để ý cho đối phương một chút giáo huấn. Dù sao, vương cấp cường giả không thể bôi nhọ hẳn phải chết. Thôi đi, nói thật dễ nghe. Diệp Manh nghe vậy, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm một câu. Kinh Hồng Vương sau khi nghe được, sắc mặt tối đen, chỉ coi không nghe thấy. Hắn tiếp đó, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Khương Tử Lan huynh đệ. Hai vị còn không có hồi phục bổn vương thì sao đây? Chẳng lẽ các ngươi hai cái cũng lấn bổn vương tốt tính hay sao? Âm thanh rơi xuống, Khương Tử Lan huynh đệ nhất thời âm thầm kêu khổ bắt đầu. Chương 1234, Diệp gia Diệp về nhà, ta tưởng là ai, nguyên lai là Kinh Hồng ngươi cái con rùa già. Anh em nhà họ Khương chưa đáp lời, đột ngột trong lúc đó, một đạo hơi có vẻ thanh âm phách lối chuyển tới. Sau một khắc, một người nhìn niên kỷ chỉ có hơn 20 tuổi, tướng mạo phong thần tuấn lãng, anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Huyền. Kinh Hồng Vương hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, ánh mắt bên trong bôi qua vẻ kiêng kỵ. Diệp Huyền, Thương Lan Diệp gia con em dòng thứ. Tuy nhiên Diệp Huyền xuất thân Diệp gia chi thứ, nhưng người này tiên phú không tồi, tại Thương Lan tên sao âm thanh cũng có chút vang dội. Với lại, Diệp Huyền năm gần 22 tuổi, một thân tu vi cũng đã đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Diệp Huyền sau khi đứng yên, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, cuối cùng rơi vào Diệp Manh trên thân. Vị này là? Hắn nói chuyện ở giữa, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Trước mắt đứa trẻ này, cùng bọn hắn Diệp gia từ đường bên trong treo một bức tiên tổ chân dung, cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là giống như lúc. Cái này sao có thể? Nghe nói cái kia tên là Diệp Manh tiên tổ, tại khi còn bé cũng đã bị người bắt đi, cuối cùng bật vô âm tín. Trước mắt tiểu hài này, có lẽ chỉ là theo Diệp Manh tiên tổ lớn lên cực kỳ tương tự thôi. Diệp Huyền tâm niệm chớp động ở giữa, tìm cho mình một cái lý do. Sau một khắc, thần sắc của hắn đã khôi phục bình tĩnh. Thương Lan Diệp gia con em Diệp Huyền gặp qua chư vị, không thể không nói, Diệp gia con em trong lúc dở tay nhấc chân, tự có một cố khiếp người phong thái. Tu vi của hắn tuy nhiên cùng Kinh Hồng Vương không kém bao nhiêu, nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhìn quanh trong lúc đó, lại là không biết quăng Kinh Hồng Vương mấy con phố. Kinh Hồng Vương tựa hồ cũng biết điểm này, hắn từ khi Diệp Huyền sau khi xuất hiện, chỉ là kinh hô một tiếng, liền ngậm miệng không nói. Diệp gia Diệp Huyền, anh em nhà họ Khương cùng Hoa Nghê Thường bọn người, sau khi nghe được tất cả đều giật mình nảy người. Nếu nói vạn giới bên trong, người nào mới thật sự là cự vô bá, có bệ nghệ thiên hạ tư cách đại thế lực, nó không phải Thiên Đạo Công hội, không phải Ma môn, cũng không phải cái gì thiên cát. Tên của hắn chỉ có một cái kia chính là Diệp gia. Bất kể là Thương Lan Diệp gia, vẫn là Trung Lan Diệp gia, cũng là chân chính áp đảo tất cả thế lực trên tồn tại. Trước mắt cái này phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi, lại là đến từ Thương Lan Diệp gia con em. Trong lúc nhất thời, không ít Bách Hoa Tông nữ đệ tử, hai tròng mắt bên trong đã lộ ra tâm tâm. So sánh với những thế gia khác đại tộc con em, loại kia hơi có vẻ phù khoa hành vi, trước mắt cái này Diệp Huyền lại thật sự là không thể bắt bẻ. Muốn dung mạo hữu dung diện mạo, muốn khí độ có khí độ, muốn thân phận có thân phận, về phần tu vi, càng là giết trong nháy mắt ở đây loại trừ Kinh Hồng Vương ở ngoài tất cả mọi người. Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền gặp qua Diệp công tử. Khương Tử Lan huynh đệ thấy thế, không dám thất lễ, không người hướng phía Diệp Huyền thi lễ một cái. Diệp Huyền phong hào, lấy bọn họ tư cách, đương nhiên không biết, nhưng là cái này không biểu thị hai người cũng không e ngại người tuổi trẻ trước mắt này. Ngay vào lúc này, Diệp Manh trừng lớn hai mắt, trên dưới đánh giá Diệp Huyền một phen. Sau một khắc, hắn mại thanh mãi khí đồng âm trong nháy mắt vang lên. Ngươi là Diệp gia con em. Rất tốt, nhanh cho bản bảo bảo dập đầu đi. Nhìn thấy Diệp gia hậu thế tử tôn, Diệp Manh cảm thấy vẫn là vô cùng cao hứng, dù sao song phương chạy là một cái tổ tiên huyết mạch. Bất quá, Diệp Manh lời này vừa ra, lại là dọa đến mọi người ở đây ngạc nhiên thất sắc. Hoa Nghê Thường thấy thế, nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Manh. Cái này hùng hải tử, ngươi hùng còn chưa tính, làm sao lại không phân trường hợp, trước mắt cái này thế nhưng là Diệp gia con em, có thể đắc tội nổi sao? Diệp Huyền nghe vậy, cảm thấy không vui. Tại vạn giới bên trong, cho tới bây giờ không ai có thể tại Diệp gia con em trước mặt làm cản, đứa trẻ này, hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 1235, bản bảo bảo là ngươi lão tổ tông lẩm bà lẩm bẩm làm gì? Bản bảo bảo thế nhưng là ngươi lão tổ tông. Nhìn thấy Diệp Huyền kinh nghi bất định thần sắc, Diệp Minh nhếch miệng, bất mãn nói: "Những này Diệp gia con em, thật là, thậm chí ngay cả mình lão tổ tông cũng không nhận ra, thật không biết Diệp gia lịch đại gia chủ, cũng là tại sao dạy đời sau. Xem ra, bản bảo bảo có cần phải thật tốt dạy bảo chúng ta Diệp gia tử tôn." Diệp Minh mài mài răng nẹo, âm thầm nghĩ tới: "Vị tiểu huynh đệ này." Diệp Huyền cảm thấy mặc dù không vui, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng lại làm cho hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là nghi ngờ hỏi. Đáng tiếc, hắn chưa nói xong, trong hư không lại là đột nhiên vang lên kinh thiên sấm sét. Trong mơ hồ, giống như rắn nước tiềm điện, đã vững vàng cầm Diệp Huyền phong tỏa lại. Cái gì? Diệp Huyền thấy thế, nhất thời lấy làm kinh hãi. Vạn giới thiên đạo, chính là năm đó Diệp gia tiên tổ Diệp Hiên thuộc hạ ti không kỳ biến thành, bởi vậy thiên đạo từ trước đến nay sẽ lịch thiệp Diệp gia con em ba phần. Từ cổ chí kim, chưa từng có một cái Diệp gia con em sẽ bị thiên đạo lôi phạt chỗ tọa định. Ti không kỳ hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ người này gặp Diệp Hiên lão tổ rời đi lâu ngày, cảm thấy có phản ý? Diệp Huyền vừa sợ vừa giận, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn căn bản không biết rõ, thiên đạo lôi phạt khóa chặt hắn, là bởi vì hắn bất kính tiên tổ, cầm mình lao tổ tông xưng là tiểu huynh đệ. Điểm này, không vâng lời nhân luân cương thường, vì vậy thiên đạo mới có thể hạ xuống lôi phạt. Bốn phía đám người, càng là trợn mắt hốc mồm nhìn, không biết làm sao. Thương Tử Lan bọn người hoàn toàn không nghĩ tới, hóa thân thiên đạo phi kỳ thiên đế, thế mà thiên vị Diệp Minh đến trình độ như vậy, vì hắn, liền Diệp gia con em cũng dám đắc tội. Người đứa con bất hiếu này tôn, bản bảo bảo thay Diệp gia liệt tổ liệt tông, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Diệp Minh khuôn mặt nhỏ kéo xuống, một mảnh tức giận thần sắc. Chớ nhìn hắn ngày bình thường, tựa hồ không có một chút chính hình dáng vẻ, nhưng trên thực tế, Diệp Minh đối với nhân luân cương thường, cực kỳ trọng thị. Đây cũng là Diệp gia lịch đại con em, cũng coi trọng nhất một điểm. Ầm ầm, tiếng sấm càng ngày càng vang dội, ngân xà loạn vũ, cả sảnh đường sáng chói. Chẳng lẽ? Mắt thấy Diệp Minh nhiều lần cầm chính mình xưng là lão tổ tông, thiên đạo lôi phạt lại là vận sức chờ phát động, Diệp Huyền trong lòng ẩn ẩn hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Nếu là trước mắt đứa trẻ này, thật sự là trong truyền thuyết Diệp Minh lão tổ, vậy hết thảy đều nói xuôi được. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Huyền giật mình ngẩng người. Diệp Minh, khắc làm ẩu. Diệp Minh bên cạnh Hoa Nghe Thường, lần thứ hai kéo Diệp Minh một cái, nhỏ giọng nói: "Nàng con tưởng rằng trong hư không lôi đỉnh là Diệp Minh chỉnh tới." "Cái gì? Diệp Minh? Chẳng lẽ hắn thật sự là Diệp Minh tiên tổ?" Nghe được Hoa Nghe Thường âm thanh, Diệp Huyền cả người triệt để trong gió lộn xộn, trợn mắt hốt mồm. Sau một khắc, Diệp Huyền không dám thất lễ, thơm một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Bất hiếu tử tôn Diệp Huyền, cấu kiến tiên tổ." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong hư không tiềm điện, lôi đỉnh trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mắt thấy như thế, Diệp Huyền cảm thấy lại không bất luận cái gì hoài nghi. Đứa trẻ này chính là trong truyền thuyết Diệp Minh lão tổ. Tuy nhiên hắn không biết Diệp Minh lão tổ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, với lại uy nguyên vẫn là đứa con nít bộ dáng, nhưng hiển nhiên là theo thời gian lực lượng có quan hệ. Làm Diệp gia con em, Diệp Huyền đương nhiên biết thời gian lực lượng cái này, bình thường vũ tu căn bản nghĩ cũng không cách nào tưởng tượng đại thần thông, đại pháp tắc. Trong truyền thuyết, thượng cổ thường có tuyệt thế đại năng, năng lực thời gian di chuyển, điên đảo âm dương, Diệp Minh lão tổ tất nhiên cùng Diệp Hiên lão tổ là đồng thời đại nhân vật, có lẽ hắn chính là có như thế thủ đoạn cũng có nói. Tâm niệm đến tận đây, Diệp Huyền đối với Diệp Minh thần sắc trở nên càng cung kính. Chương 1236, đa tạ lão tổ ban thưởng bốn phía kinh đảo vương, anh em nhà họ Khương, Hoa Nghê Thường loại bách hoa tông đám người, tất cả đều nhìn sức sở. Cái này mẹ nó rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì sao đường đường Diệp gia con em sẽ để cho một đứa bé lão tổ tông? Không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, đứng lên đi. Nhìn thấy Diệp Huyền cuối cùng nhận hắn lão tổ này, Diệp Minh hài lòng gật đầu một cái, sau đó hai tay vừa đỡ, cầm Diệp Huyền đỡ lên. Bất hiếu tử tôn Diệp Huyền, lúc trước bất kính lão tổ, mời lão tổ trách phạt. Diệp gia gia giáo cực nghiêm, bởi vậy Diệp Huyền cũng không có trầm tĩnh lại, ngược lại lộ ra càng thêm kinh hoàng. Hắn vừa mới đem lão tổ gọi tiểu huynh đệ, tuy nói là người không biết không tội, nhưng nếu là bị Diệp gia hình đường người biết, chỉ sợ lập tức sẽ đem nhà hắn pháp hầu hạ. Cho nên, Diệp Huyền căn bản không dám buông lỏng. "Được rồi, ngươi cũng không biết là bản bảo bảo không trách ngươi." Diệp Minh thấy thế, lắc lắc tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Diệp Huyền nghe vậy, vui mừng trong bụng, nhưng Diệp Minh mở miệng một tiếng bản bảo bảo xưng hô, lại làm cho trong lòng của hắn ngăn không được nổi lên cổ quái thần sắc. "Ngươi cũng coi là bản bảo bảo cái thứ nhất gặp phải Diệp gia con em, bản bảo bảo cũng không thể bạc đãi ngươi." Diệp Minh đang khi nói chuyện, tay nhỏ lật một cái, đưa cho Diệp Huyền một sự vật. "Đa tạ lão tổ ban thưởng." Diệp Huyền nhìn xem trong tay lông tơ còn rối, bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng trong miệng lại là rất cung kính nói cảm ơn một tiếng. "Lão tổ sợ là cầm ta xem như tiểu hài tử đi." Âm thầm lắc đầu về sau, Diệp Huyền đem trong tay lông tơ còn rối thu hồi túi trữ vật. Bốn phía đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần này bọn hắn nhìn về phía Diệp Minh ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần e ngại, ngay cả Hoa Nghê Thường mấy người cũng không ngoại lệ. Khó trách Diệp Minh luôn luôn thần kỳ như thế, nguyên lai hắn là Diệp gia con em, vậy thì nói được, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn tựa hồ bối phận còn rất cao. Hoa Nghê Thường thầm nghĩ lấy, không khỏi nhiều hơn mấy phần may mắn. Về phần lúc trước còn theo Diệp Minh vùng mang trợn mắt kinh hoàng vương, lúc này đã triệt để quắp đi xuống. Hắn mặt như màu đất, thần sắc kinh hoàng, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Diệp gia khủng bố, cũng không phải hắn loại này thông thường vương cấp vũ tu có thể chống đỡ. Nói câu lời khó nghe, Diệp gia chính là một có thủ tất báo gia tộc. Bọn hắn bao che nhất, một khi có người chọc Diệp gia con em, mặc kệ đúng sai, trước báo thủ lại nói. Bởi vậy, coi như Diệp gia không có tiên nhân uy danh, vạn giới bên trong cũng không có mấy thế lực mong muốn đi gây gia tộc như vậy. Tiểu Huyền Tử a, ngươi lần này tới bản bảo bảo thiên hồng vực, vì chuyện gì? Diệp Minh vô vô Diệp Huyền, một bộ lao khí hoành thu bộ dáng nói ra. Hồi lao tổ, Diệp Huyền phụng gia chủ chi lệnh, đến đây dò xét thiên đạo pháp chỉ một chuyện. Diệp Huyền nghe vậy, rất cung kính trả lời. Nguyên bản từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, vẫn không rõ Ti Không Kỳ đang dở trò quỷ gì, tại sao lại bất thình lình hạ xuống dạng này thiên đạo pháp chỉ. Nhưng bây giờ nha, sự tình đã liếc qua thấy ngay, còn cần nhiều lời sao? Một bên Kinh Hồng Vương thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Nhìn, hắn cũng phát hiện sự tình chân tướng. Nguyên lai là vì cái này, tốt, về sau các ngươi cũng không cần thiết chú ý chuyện này. Diệp Minh khoát tay áo, nói ra. Vâng, lão tổ. Diệp Huyền sau khi nghe được, không dám thất lễ, luôn mồm xưng vâng. Hàn Huyền một lát sau, Diệp Huyền không ở lại được nữa, hắn đứng dậy cáo từ. Sự tình quá kinh người, nhất định phải để cho gia chủ biết chuyện này. Bất quá may mắn cái này Diệp Minh lão tổ, tựa hồ chưa có trở về Diệp gia ý tứ. Diệp Huyền vừa đi, Kinh Hồng Vương cũng tìm một cái cớ, vội vội vàng vàng rời đi. Hắn đồng dạng muốn đem tin tức này hồi phục các chủ vẫn còn băn khoăn. Chương 1237, Thương Lan Diệp gia Diệp Thiên Kiêu Diệp Huyền cùng Kinh Hồng Vương vừa mới rời đi không bao lâu, lại liên tiếp xuất hiện mấy làn sóng người bên trên bái phòng. Những người này hoặc nói thẳng, hoặc quanh co lòng vòng, hỏi thăm chỉ có một việc, thiên đạo vì sao bất thình lình hạ xuống pháp chỉ. Hiển nhiên, thiên đạo pháp chỉ không giải thích được tuyên bố thiên hồng vực độc lập, đây đối với vạn giới các đại thế lực mà nói, không thể nghi ngờ là rất không thể tưởng tượng nổi. Cũng may những thế lực này cũng chỉ là thiên hồng vực xung quanh các giới bên trong tông môn, Diệp Minh cùng anh em nhà họ Khương tùy ý liền đem bọn hắn đuổi. Xem ra, Ti Không Kỳ lao đầu này lòng tốt làm chuyện xấu. Diệp Minh cọ sát lấy răng nẹo, âm thầm nói thầm. Ti Không Kỳ bản ý là tốt, nhưng hắn cao điệu như vậy hạ xuống pháp chỉ, không thể nghi ngờ cũng làm cho thiên hồng vực trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Liên tiếp ứng phó mấy lượt người, đã để Diệp Minh rất không kiên nhẫn được nữa. Hắn nhếch miệng, hướng phía anh em nhà họ Khương, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Một hồi còn người đến nữa, các ngươi tiếp đãi là được, bản bảo bảo mới lười nhắc cùng bọn hắn dạy vò khốn khổ. Anh em nhà họ Khương nghe vậy, luôn mồm xưng vâng. Bọn hắn hiện tại lại không dám đối Diệp Minh có bất kỳ lời biếng, trước mắt đứa trẻ này, không chỉ theo Phi Kỳ Thiên Đế có quan hệ, ngay cả kinh khủng Diệp gia con em Diệp Huyền, đều muốn cứ gọi hắn là lão tổ. Cái này bối cảnh, phóng nhãn vào giới, ai có thể sánh ngang. Sau khi nói xong, Diệp Minh liền dẫn Hoa Nghê Thường bọn người, thản nhiên trở lại hậu điện. Chỉ để lại Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ, ở chỗ này ứng phó rất có thể sẽ còn xuất hiện các giới thế lực. Không nghĩ tới người ta huynh đệ kiếp này sẽ đụng tới cái này kinh khủng núi dựa lớn, thật sự là ta Khương gia tổ tiên hiền linh. Chờ đợi Diệp Minh sau khi đi, Khương Tử Lan vui vẻ nói ra. Một bên Khương Tử Hiền nghe vậy, tiến lặng nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không giang huynh trưởng là người, nhưng đối với hắn câu nói này, lại là rất là tán thành. Xuất thân từ Thiên Đạo Công hội tổng bộ bọn hắn, tự nhiên rất rõ ràng Diệp gia tại vạn giới bên trong địa vị. Đừng nói là bọn hắn cái này tiểu nhân vật, liền xem như Thiên Đạo Công hội hội trưởng, ma môn môn chủ cường giả như vậy, đối mặt Diệp gia, cũng nhất định phải chấp thuộc hạ lễ. Cho nên, anh em nhà họ Khương năng lực bợ đỡ được Diệp Minh, quả nhiên là tổ phần bước khói xanh. Thương Lan Tinh, Diệp gia. Diệp Thiên Kiêu mặt không thay đổi nghe xong Diệp Huyền hồi phục, rất lâu không có trả lời. Hắn luôn luôn trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định. Diệp Huyền thấy thế, cảm thấy bất giác có chút thấp thỏm, hắn không biết gia chủ rốt cuộc có tính toán gì. Dù sao, Diệp Minh lão tổ cũng xuất hiện, đối với Thương Lan Diệp gia mà nói, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Diệp Thiên Kiêu ngón tay vô ý thức trên bàn nhẹ nhàng đập. Soạt, soạt. Từng tiếng giòn vang, đập đập Diệp Huyền cảm thấy bực bội. Nhưng ở gia chủ trước mặt, hắn không chút nào không dám biểu lộ ra. Dù sao, ở trước mặt người ngoài, hắn có lẽ năng lực tài trí hơn người, nhưng đặt ở Diệp gia nội bộ, hắn Diệp Huyền cũng bất quá là một tiểu nhân mà thôi. Diệp Minh lão tổ thế mà không chết, hơn nữa còn xuất hiện. Diệp Thiên Kiêu nội tâm rất không giống hắn bề ngoài bình tĩnh như vậy, trong lòng của hắn cơ hồ đã nổi lên thao thiên cự lãng. Làm Diệp gia đương đại gia chủ, 30 tuổi liền bước vào luân hồi cảnh, có thể nói hoành ép đương đại tất cả thiên tài. Nhưng mà cường thế như hắn, tại đảm nhiệm Diệp gia gia chủ về sau, mới từ gia tộc thế chấp tập trung phát hiện, so với năm đó Diệp Hiên loại tiên tổ, hắn Diệp Thiên Kiêu liền sách dạy cũng không xứng. Thật sự là Diệp Hiên loại tổ tiên quá mang, quá mức lóa mắt, để cho hắn ảm đạm phai mờ. Cũng đang bởi vì dạng này, Diệp Thiên Kiêu càng là không kịp chờ đợi muốn phải thoát khỏi Diệp Hiên bọn người đối với gia tộc sức ảnh hưởng. Chương 1238, Diệp Thiên Kiêu dã tâm cho nên, Thương Lan Diệp gia tại Diệp Thiên Kiêu dưới sự điều khiển, trong gia tộc dần dần xuất hiện một loại âm thanh. Đó chính là, Diệp Hiên nhất mạch hậu nhân đã sớm đi theo Diệp Hiên chinh chiến ngàn vạn vũ trụ đi tới. Bây giờ lưu thủ bản giới, bất quá là lúc trước bị Diệp Hiên buông tha Diệp gia con em mà thôi. Tiên tổ Diệp Hiên tất nhiên cũng từ bỏ bọn hắn cần gì phải chẳng biết xấu hổ, cầm chính mình quy về Diệp Hiên hậu nhân. Với lại, Thương Lan Diệp gia năng lực sừng sững vạn giới không ngã, hoàn toàn dựa vào chính là tự thân cố gắng, theo Diệp Hiên tiên tổ, không có nửa xu quan hệ. Loại thanh âm này, tại Diệp gia tiểu bối bên trong, phá lệ được hoan nên. Bởi vậy, những năm gần đây, giống Diệp Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người, tại Diệp gia tổ tế lúc, đã dần dần bị biên giới hóa. Có thể nói, hôm nay Thương Lan Diệp gia, chỉ biết có Diệp Thiên Kiêu một mạch liệt tổ liệt tông, mà không biết có Diệp Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người. Về phần, tại Diệp gia trong lịch sử, chỉ để lại chỉ lần phiến chào Diệp Minh, càng bị từ trên xuống dưới nhà họ Diệp không đáng kể. Cũng chính là Diệp Huyền cái này, cũng không phải là Diệp Thiên Kiêu một mạch xuất thân con em, vẫn còn đối lịch đại tiên tổ đều bảo trì sâu đậm sủng tính tâm ý. Một lát sau, Diệp Thiên Kiêu ngón tay cuối cùng ngừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh âm thanh nói ra: "Diệp Minh lão tổ đã sớm một tại 10 vạn năm trước, lại thế nào khả năng sẽ còn xuất hiện ở 10 vạn năm sau? Đồng thời còn duy trì chí tử thân thể. Đây không thể nghi ngờ là ta Diệp gia địch nhân, muốn mượn này tới che đậy ta Diệp gia con em." "Diệp Huyền, ngươi bị lừa rồi." "Cái gì?" Diệp Huyền nghe vậy, lấy làm kinh hãi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, gia chủ thế mà lại nói như vậy. Trên thực tế Diệp Huyền đối với thân phận của Diệp Minh, sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng hắn, Thiên Hồng Bực đứa trẻ kia, 100% chính là trong truyền thuyết Diệp Minh lão tổ. Chỉ là, gia chủ thế mà một cái bác bỏ Diệp Minh lão tổ thân phận, cái này khiến Diệp Huyền hoàn toàn ngoài đoán trước. Xem ra bản thánh lại là thất sách, không phải này ra Diệp Huyền dạng này con em dòng thứ tiến đến dò xét. Nhìn thấy Diệp Huyền thần sắc, Diệp Thiên Kiêu âm thầm nghĩ tới. Luân hồi cảnh cường giả, danh xưng thánh giả, vì vậy Diệp Thiên Kiêu mới có thể lấy bản thánh tự xưng. Gia chủ, Diệp Minh lão tổ không giống giả mạo, gia chủ vì sao dễ dàng như vậy liền làm ra kết luận? Diệp Huyền cảm thấy có chút bất mãn, việc quan hệ gia tộc lão tổ, gia chủ lại là qua loa liền làm ra phán đoán, cũng không cặn kẽ đi điều tra một phen, quả thực làm hắn rất cảm giác khó chịu. "Nhớ kỹ thân phận của ngươi, bản thánh lời nói, còn chưa tới phiên ngươi tới nghi vấn." Nghe được Diệp Huyền lời nói, Diệp Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng. "Hừ." Tiếng hừ lạnh truyền vào Diệp Huyền trong tai, nhất thời giống như xuân lôi nổ vàng, để cho Diệp Huyền cả người như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhợt nhạt. Diệp Huyền biết rõ, đây là gia chủ cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn, nếu là hắn còn dám nói năng lỗ mãng, chờ đợi hắn chính là gia tộc tộc quy chế tài. Thế nhưng là, "Gia chủ, Diệp Minh lão tổ vẫn còn ban cho ta một món quà, gia chủ ngài nếu không xem qua một chút." Một mực không biết Diệp Thiên Kiêu trong lòng ý nghĩ chân chính Diệp Huyền, tuy nhiên nhìn thấy Diệp Thiên Kiêu thần sắc bất thiện, nhưng vẫn là dự định tranh thủ thoáng một phát. Vì vậy, hắn nói ra Diệp Minh, tặng cho hắn lông tơ con rối sự tình tới. Gặp Diệp Huyền hết lần này đến lần khác không rõ ràng, Diệp Thiên Kiêu sắc mặt càng khó coi, bất quá khi hắn nghe được Diệp Minh còn tặng cho một món quà cho Diệp Huyền, cảm thấy ngược lại có chút tò mò. 10 vạn năm trước liền tồn tại lão tổ, bây giờ đạt tới kinh khủng bậc nào cảnh giới, Diệp Thiên Kiêu không kịp chờ đợi muốn biết. Lấy ra để cho bản thánh nhìn một cái. Chương 1239, lông nhung con rối là dị thú bâng, gia chủ. Gặp Diệp Thiên Kiêu ý động, Diệp Huyền nhất thời đại hỉ. Hắn vội vàng móc ra Diệp Minh ban cho hắn lông tơ con rối, rất cung kính đưa cho Diệp Thiên Kiêu. Cái này, nhìn thấy trước mắt lông tơ con rối, dù là Diệp Thiên Kiêu sớm đã tu luyện đến hỉ nộ không lộ ra cấp độ, trên mặt cũng không thấy đã tuôn ra một tia thần sắc dở khóc dở cười. Đây rõ ràng là tiểu hài tử chơi đùa sự mà thôi, Diệp Minh lại còn lấy ra ban thưởng cho người khác. Tùy ý tiếp nhận lông tơ con rối, Diệp Thiên Kiêu lơ đến phủi lên mắt. Hắn cái này không xem còn tốt, vừa nhìn phía dưới, nhất thời lấy làm kinh hãi. Khôi lỗi. Diệp gia lịch đại tiên tổ bên trong cũng có tu luyện khôi lỗi một đạo, hơn nữa còn tu luyện đến sâu không lường được cấp độ. Nhưng mà, coi như thế, Diệp gia tên kia tiên tổ cũng không có luyện chế ra lông tơ con rối dạng này khôi lỗi tới. Thử thăm dò hướng lông tơ con rối thâu nhập một đạo linh nguyên, cái kia lông tơ con rối trong nháy mắt hiện lên một tia kim mang. Sau một khắc, lông tơ con rối đón gió tăng trưởng, càng biến càng lớn. Chỉ ở trong chớp mắt, này là lông tơ con rối cũng đã trở thành một đầu nhỏ núi kích cỡ tương đương cự thú. Cả dạ cả lạ, nghĩ nha bên trong rất là đến. Cự thú giống như hùng không phải hùng, giống như mèo không phải mèo, đầu nhỏ mà thân thể lớn, nhìn qua ngu xuẩn ngoe, trong miệng càng là phát ra nói gì không hiểu kỳ dị âm thanh. Diệp Thiên Kiêu trợn tròn mắt, một bên Diệp Huyền đồng dạng cũng là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Lông tơ con rối năng lực biến thành khôi lỗi, liền đã rất làm cho người khác kinh hãi, nhưng trước mắt cái này cự thú, cái nào giống như cái gì khôi lỗi à, nhất định quá chân thực, một chút cũng nhìn không ra khôi lỗi bộ dáng. Ông trời của ta, Diệp Minh lão tổ cho ta đồ vật, thế mà ngu bức như vậy, thiệt thòi ta lúc trước còn tưởng rằng là tiểu hài tử đồ chơi đâu. Diệp Huyền nhìn trước mắt dị thú, cảm thấy nhất thời cảm khái, sắc mặt càng là bôi qua một tia biểu tình ngượng ngùng. Hắn hiểu lầm Diệp Minh lão tổ, cái này lông tơ con rối, đúng là ngu bức đồ vật. Không nói trước cái này dị thú uy lực như thế nào, nhưng bằng vào nó chân thật như vậy, liền có thể nhìn ra cái này khôi lỗi không phải bình thường. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Huyền nhịn không được vươn tay, hướng phía dị thú sờ lên. Vào tay chỗ, nhục cảm 10 phần, mềm nún, ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Diệp Thiên Kiêu trên mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng cảm thấy lại là cực kỳ không thoải mái. Cái này Diệp Minh lão tổ, ở gia tộc thế chấp tập trung, không lưu lại nhiều ít bút mực, nhưng cái này một tay khôi lỗi thuật, nhưng thực bất phàm. Thầm nghĩ lấy, Diệp Thiên Kiêu hướng phía dị thú, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Gia chủ, xin lưu tình. Nhìn thấy Diệp Thiên Kiêu động tác, Diệp Huyền nhất thời giật mình nảy người, la hoàng lên. Đối mặt gia chủ cái này đại năng, trước mắt khôi lỗi dị thú, lại thế nào cường đại, cũng chỉ sợ ngăn cản không nổi gia chủ một kích. Ầm. Diệp Thiên Kiêu một trường, không huyền niệm chút nào đánh trúng vào con dị thú kia. Cái kia dị thú thân hình thoát một cái, hai cái ngoe ngoe trong mắt to, lộ ra vẻ tức giận. Ùng 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 ùng. Trong miệng nó trong nháy mắt phát ra một trận kỳ dị thanh âm, chợt liên tiếp tán tỉnh, theo nó trong miệng vươn ra. A. Diệp Thiên Kiêu cùng Diệp Huyền hai người, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Bất đồng chính là, Diệp Huyền là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mà Diệp Thiên Kiêu lại là ngạc nhiên không thể so với. Vừa mới một trường kia, hắn tuy nhiên chỉ sử xuất không đến một thành lực lượng, nhưng cũng không phải bình thường vũ tu năng lực ngăn cản được, nhưng mà trước mắt dị thú, như thế nào không phát hiện chút tổn hao nào đó lấy, này làm sao không cho Diệp Thiên Kiêu cảm thấy chấn kinh. Nghĩ lì kẹt kéo. Dị thú tựa hồ rất tức giận, hai cái thật to lỗ tai không ngừng lay động. Chương 1240, trực hệ tử đệ Diệp Linh nó đang nói cái gì? Diệp Thiên Tiêu nghe vậy, nhịn không được hướng phía Diệp Huyền hỏi.
A,
không biết. Diệp Huyền nghe vậy, mở mịt lắc đầu. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới nhớ tới cái gì tựa như, nói bổ sung.
Hả, trước khi đi Diệp Manh lão tổ giống như đề cập với ta một câu, nói cái này con rối gọi là gì mộng kỳ, là một rất thịt ra hỏa.
Lúc đó Diệp Huyền căn bản nghe không hiểu Diệp Manh lời này, nhưng bây giờ lại là để cho hắn có chút hiểu ra.
Mộng kỳ,
vậy thì là cái gì đồ vật? Diệp Thiên Kiêu sau khi nghe được, lầm bầm lầu bầu nói câu. Nếu là hắn nghiêm túc, đầu này gọi là mộng kỳ dị thú, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, đối với thông thường vũ tu mà nói, cái này dị thú lại là rất lớn uy hiếp. Xem ra, Diệp Manh lão tổ tại khôi lỗi một đạo bên trên, vẫn là có mấy phần thủ đoạn. Diệp Thiên Kiêu cảm thấy âm thầm nghĩ tới, rất nhanh liền có chủ ý trận, hắn hướng phía Diệp Huyền phất phất tay. Mang theo cái này mộng kỳ lui ra đi. Diệp Huyền nghe vậy, lên tiếng, lui xuống. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng coi như nhìn ra, gia chủ tựa hồ đối với Diệp Manh lão tổ không thể nào chào đón, bởi vậy hắn cũng không dám tiếp tục nhiều nói. Chờ đợi Diệp Huyền sau khi rời đi, Diệp Thiên Kiêu rất nhanh liền lại đưa tới một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này gọi là Diệp Linh, là Diệp Thiên Kiêu một mạch xuất thân trực hệ tử đệ, mặc dù không phải là Diệp Thiên Kiêu dòng trưởng mạch, nhưng so với Diệp Huyền đến, hắn cùng Diệp Thiên Kiêu quan hệ giữa cũng không nghi ngờ thật là gần nhiều hơn. Diệp Linh gặp qua gia chủ. Diệp Linh tướng mạo cũng có chút bất phàm, chỉ bất quá hắn trên thân có thêm một tia Diệp Huyền không có ngạo khí. Đây là hắn thân là Thương Lan Diệp gia trực hệ tử đệ kiêu ngạo, sớm đã thâm nhập cốt ủy, xa không phải Diệp Huyền cái này chi thứ có khả năng tưởng tượng. Linh Nhi, bản thánh có chuyện cho ngươi đi xử lý. Diệp Thiên Kiêu hướng phía Diệp Linh nhẹ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói. Diệp Linh phụ thân là Diệp Thiên Kiêu một người thủ hạ quản sự, tuy nhiên địa vị cũng không tính được cao, nhưng một mực là lấy Diệp Thiên Kiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì vậy, Diệp Thiên Kiêu đối với Diệp Linh cũng ít nhiều có chút nhìn với con mắt khác. Huống chi Diệp Linh thiên phú cũng có chút bất phàm, tuổi còn nhỏ liền đã đạt đến thần thông cảnh, trở thành phong hào vương giả, nguyện vì gia chủ hiệu lực. Nghe xong Diệp Thiên Kiêu lời nói, Diệp Linh ôm quyền thi lễ, không người nói ra. Đi thôi. Diệp Thiên Kiêu thấy thế, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay. So với Diệp Huyền cái này con em dòng thứ, hắn tự nhiên tín nhiệm hơn Diệp Linh. Diệp Linh lần thứ hai thi lễ, chợt quay người mà đi, mục tiêu chính là Thiên Hồng Bực Cẩm Y Vệ tổng bộ. Diệp Manh lão tổ, a Diệp Manh lão tổ, ngài nếu không phải tới tranh với ta cái này Diệp gia gia chủ vị trí, đây cũng là thôi, nếu không đừng trách tử tôn của ngài bất hiếu. Trên thực tế, Diệp Thiên Tiêu trong lòng cũng đã xác nhận thân phận của Diệp Manh, chỉ bất quá hắn cũng không muốn để cho lão tổ này xuất hiện ở Diệp gia. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn lại lẩm bẩm lầu bầu một câu. Muôn ngàn lần không thể bị Trung Lan Tinh Diệp Thiên Vũ cái này lão hôn đản biết rõ, nếu không sự tình trở nên khó khăn thu thập.
Hừ,
Diệp Hiên lão tổ, ngươi cho rằng ngươi lưu lại những này chuẩn bị ở sau, vẫn có thể để ngươi cái này một nhánh tộc nhân vĩnh viễn bá chiếm vạn giới? Tất cả mọi người họ Diệp, dựa vào cái gì ta Diệp Thiên Kiêu một mạch không thể thống trị vạn giới? Diệp Thiên Kiêu càng nghĩ càng không cam lòng, trên mặt thần sắc không tự chủ trở nên dữ tợn. Diệp gia có thể trở thành vạn giới chỗ tể, đúng là dựa vào lấy Diệp Hiên, nhưng phong thủy luân lưu chuyển cũng không thể một mực là ngươi Diệp Hiên mạch này độc đại a. Như thế nào đi nữa, cũng nên đến phiên Diệp gia những người khác tới xưng bá vạn giới. Chương 1241, mới phó bản, chứ danh một trận chiến Diệp Thiên Kiêu làm ra an bài, tại phía xa Thiên Hồng Bực Diệp Manh, tự nhiên không biết chút nào. Hắn lúc này, chính tràn đầy phấn khởi, nhìn chằm chằm hệ thống màn hình. Ngay tại một khắc trước, hệ thống lại giải tỏa một cái mới phó bản. Cái này phó bản để cho Diệp Manh rất cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, bây giờ cái này phó bản chưa thiết lập lại hoàn thành, hắn vẫn đang chờ lấy. 5, 4, 3, 2, 1. Ha ha, tốt. Diệp Manh nhìn thấy mới phó bản hiện ra về sau, nhất thời reo hò một tiếng. Sau một khắc, tâm hắn niệm khẽ động, cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Đấu Đế Đại Lục, Mây Lan Tông. Làm vị diện chi tử, hô lên chứ danh khẩu hiệu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu tiêu hỏa hỏa, lúc này đang cùng hắn định ra ước hẹn 3 năm tiểu mỹ nữ Nạp Lan Yên, đang tiến hành kịch liệt quyết đấu. Không sai, đây chính là chấn động một thời ước hẹn 3 năm, Mây Lan Tông cuộc chiến. Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa. Nhìn thấy tiêu hỏa hỏa trong lòng bàn tay, đột nhiên chui ra hỏa diễm, bốn phía Mây Lan Tông đám người, nhất thời kinh hô lên. Nhất là Đan Vương Cổ Giang, sắc mặt của hắn càng là khó coi. Đối với Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa, hắn cũng thèm nhỏ dãi đã lâu, càng là mời mấy cái đấu hoàng cường giả giúp hắn thu phục Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa. Nhưng người nào nghĩ, cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc, vô cớ làm lợi trước mắt tiểu tử này. Nghĩ đến đây, Cổ Giang trong lòng nhất thời tích huyết không thôi. Dị hỏa. Nạp Lan Yên đồng tử kịch liệt teo lại, đối mặt dị hỏa, nàng không có bất kỳ cái gì lực lượng đáng nói. Nguyên bản cuộc quyết đấu này, nàng cũng đã rơi vào hạ phòng, bây giờ đối diện tiêu hỏa hỏa, càng là sử xuất dị hỏa cái này trong truyền thuyết kỳ vận, nàng muốn thắng được quyết đấu, cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Ôi. Mây Lan Tông đám người, tựa hồ cũng biết điểm này, cảm thấy cùng nhau thở dài. Không phải Nạp Lan Yên không mạnh, mà là đối diện tiêu hỏa hỏa, thực sự quá yêu nghiệt, đệ siêu cấp thiên tài Nạp Lan Yên cũng ảm đạm phai mờ. Nạp Lan Yên, ngày đó ngươi từ hôn thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay? Tiêu hỏa hỏa nhìn Nạp Lan Yên, cắn răng nói ra. Trong lòng của hắn tràn đầy khoái ý, trước mắt nữ nhân này, tại 3 năm trước đây, trước mặt mọi người hướng về hắn từ hôn, để cho hắn cùng tiêu gia không nể mặt. Phần này xỉ nhục, hắn luôn luôn nhớ kỹ trong lòng. 3 năm qua, hắn theo ân sư Đan lão, hối hả ngược xuôi, lang bạt kỳ hồ, vì chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, để cho mình tại ước hẹn 3 năm bên trong
hung hăng nhục nhã Nạp Lan Yên cùng Mây Lan Tông. Hôm nay, nguyện vọng của hắn cuối cùng thực hiện. Tiêu Hỏa Hỏa thầm nghĩ lấy, thần sắc hơi hơi dữ tợn. Hắn ngạo nghễ đứng, nhìn chung quanh toàn trường, trong trẻo âm thanh, trong nháy mắt truyền ra. Hôm nay ta Tiêu Hỏa Hỏa, liền lại đem câu nói kia ở trước mặt ngươi nói một lần. Dừng một chút, Tiêu Hỏa Hỏa âm thanh đột ngột nâng cao, hơi có chút tê tâm liệt phế. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Âm thanh rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, Nạp Lan Yên cùng Mây Lan Tông trên dưới, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, một cái mãi thanh mãi khí đồng âm đột ngột vang lên. A, nha nha, thật đúng là Tiêu Phế Vật cùng Nạp Lan tỷ tỷ tại quyết đấu. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hỏa Hỏa nghe vậy, cảm thấy giận dữ, hướng phía tiếng vang chỗ nhìn lại. Đã thấy, một cái giống như bút bê đồng dạng tinh xảo tiểu hải tử, đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là ai? Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Diệp Minh, mọi người ở đây, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Phải biết, mọi người ở đây bên trong, đúng vậy mệnh đấu hoàng cường giả, hơn nữa còn có một cái lợi hại hơn nhân vật tồn tại. Nhưng mà những người này, cũng không đồng loạt bên ngoài không phát hiện Diệp Minh rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Chương 1242, Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa bản bảo bảo nói chính là ngươi, Tiêu Phế Vật. Diệp Minh nhếch miệng, kinh bị nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Đối với Tiêu Hỏa Hỏa cái này vị diện chi tử, Diệp Minh luôn luôn không thể nào chào đón. Tiểu hai tử, đây là ta Tiêu Hỏa Hỏa, cùng Mây Lan Tông Nạp Lan Yên trong lúc đó quyết đấu, người không có phận sự xin đừng nên nhúng tay. Tiêu Hỏa Hỏa mặc dù là thiếu niên nhiệt huyết, nhưng 3 năm lịch luyện, nhưng cũng khiến cho hắn nhiều hơn mấy phần nhãn lực. Trước mắt đứa trẻ này, đến mức như thế đột ngột, để cho hắn bản năng cảm thấy có chút không ổn. Cái gì gọi là người không có phận sự? Nạp Lan tỷ tỷ là bản bảo bảo chuẩn bị muốn thu đồ đệ, ngươi cái này Tiêu Phế Vật, lại dám khi dễ bản bảo bảo đồ đệ. Diệp Minh nghe vậy, mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Hắn nói chuyện ở giữa, đã hướng phía Tiêu Hỏa Hỏa cùng Nạp Lan Yên đi tới. Tiêu Hỏa Hỏa thấy thế, nhất thời giận dữ, nhiệt huyết dâng lên phía dưới, cả người trong nháy mắt trở nên bạo động. Tỉnh táo, tiểu hài này đến cổ quái, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Hỏa Hỏa trong cơ thể đàn lão trầm giọng quát. Nghe được ân sư lời nói, Tiêu Hỏa Hỏa hết lửa giận, nhất thời giống như thủy triều lui xuống. Bốn phía Mây Lan Tông đám người, thần sắc cũng là nghi ngờ không thôi. Tiểu hài này đến đột ngột không nói, lại còn khẩu thanh thanh danh hiệu Nạp Lan Yên, là hắn chuẩn bị thu đồ đệ. Lời này dù sao cũng hơi không cầm Mây Lan Tông để vào mắt, chỉ bất quá bây giờ Mây Lan Tông khí diễm, bị Tiêu Hỏa Hỏa chèn ép không sai biệt lắm, bởi vậy cũng không có người dám đứng ra quát mắng Diệp Minh. Về phần người trong cuộc một trong Nạp Lan Yên, lại là trợn mắt hốt mồm. Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, có quyền bảo bảo tại, cái này Tiêu Phế Vật không làm gì được ngươi. Nhìn thấy Nạp Lan Yên thần sắc về sau, Diệp Minh khoát tay áo, tùy tiện nói. Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, toàn trường càng là yên lặng tới cực điểm. Ha ha ha, Mây Lan Tông, các ngươi cũng quá không tiền đồ, biết rõ phải thua, liền cho nên làm mền hư, làm ra một tiểu hài tử đến, ngươi cho rằng ta Tiêu Hỏa Hỏa sẽ mắc lừa hay sao? Đột ngột trong lúc đó, Tiêu Hỏa Hỏa không chút kiên kỵ tiếng cười nhạo vang lên. Thần sắc của hắn ở giữa, một bộ khinh miệt biểu lộ. Nói vớ nói bẩn, tiểu hài này cùng ta Mây Lan Tông có cái gì quan hệ? Tiêu Hỏa Hỏa, lão phu đã sớm nói, nhân phẩm ngươi không được, bây giờ quả nhiên lại bắt đầu ngậm máu phun người. Không sai, ngươi Tiêu Hỏa Hỏa tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng nhân phẩm không được. Coi như ngươi hôm nay thắng, cũng chặn ở không được cung dung miệng, ngươi bị Nạp Lan sư muội từ hôn sự thật, sẽ được truyền khắp toàn bộ đấu đế đại lục. Mây Lan Tông đám người nghe được Tiêu Hỏa Hỏa lời nói về sau, nhất thời năm mồm bảy miệng quát mắng bắt đầu. Tiêu Hỏa Hỏa nghe vậy, một cái lao huyết kém chút phun tới. Ở cái này cổ quái tiểu hài tử xuất hiện trước, Mây Lan Tông đám người đã triệt để tiết khí, nhưng lúc này có giảm sóc thời điểm, bọn hắn thời điểm lại bắt đầu lừa lối. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Hỏa Hỏa không khỏi đối Diệp Minh hận đến nghiến răng. Nếu không có cái này chết tiểu hài tử đi ra, ta đã sớm đánh bại Nạp Lan Yên, đâu còn dùng chịu đến những người này đổi trắng thay đen trào phúng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tiêu Hỏa Hỏa trong cơ thể đàn lão tựa hồ cảm nhận được Tiêu Hỏa Hỏa bắt đầu không giữ được bình tĩnh, nhất thời quát. Nhưng tiếc là Tiêu Hỏa Hỏa bây giờ man kinh phát tác, đâu còn nghe thấy bất luận cái gì khuyên can ngữ điệu. Hắn không thấy ân sư đàn già lời nói, cả người đã vận sức chờ phát động, trong tay Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa cũng triệt để nhắm ngay Diệp Minh. Hiện tại chỉ kém song phương lúc nào năng lực kéo xuống mặt mũi, vung tay. Diệp Minh thấy thế, mài mài răng nẹo, trong mắt bôi qua một tia bảy ra ý Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa. Không biết bản bảo bảo ăn nó đi sẽ lãnh nộ cái gì đi ra. Chương 1243, Tiêu Hỏa Hỏa xuất thủ tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh hai mắt đã trong nháy mắt phát sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hỏa Hỏa trong tay Sen Hồng Tâm trái đất. Tiêu Hỏa Hỏa bị Diệp Minh nhìn một trận tim đập nhanh, cảm thấy bản năng cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không biết rốt cuộc nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Nạp Lan Yên, ngươi trốn ở một cái tiểu thí hài sau lưng, tính là gì? Năm đó là ngươi liều lĩnh, chạy tới Tiêu gia ta tử hôn, hôm nay ngươi mắt thấy không được lại, lại muốn dựa vào một cái tiểu thí hài, còn tránh thoát một kiếp này. Trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu Hỏa Hỏa đống nhiên trong lúc đó nở nụ cười lạnh. Hiển nhiên hắn coi là Diệp Minh là Mây Lan Tông an bài chuẩn bị ở sau, chỉ cần Nạp Lan Yên một khi xuất hiện không địch nổi tình hình, liền làm ra đứa trẻ này tới quấy rối, vì chính là đem ước hẹn 3 năm quyết định cho pha chuẩn rơi. Đến lúc đó ngoại giới không biết chuyện người, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn Tiêu Hỏa Hỏa ở nơi này chàng ước hẹn 3 năm bên trong thất bại tan tác mà quay trở về đây. Cho nên Tiêu Hỏa Hỏa làm sao có thể nhìn xem chàng diện bị Diệp Minh cho pha chuẩn rơi? Bởi vậy hắn vừa không ngừng dùng ngôn ngữ chọc giận Nạp Lan Yên, một mặt lại là đã đem hơn phân nửa chú ý lực đặt ở Diệp Minh trên thân. Chỉ cần đứa trẻ này dám có gì động gì, hắn cảm thấy trước tiên sẽ cầm trước mắt cái này tiểu thí hài đánh chết rơi. Tiêu Hỏa Hỏa, năm đó từ hôn một chuyện, đúng là ta tuổi nhỏ vô tri, lựa chọn bết bắt nhất phương thức, nhưng đối với điểm này, ta đã sớm xin lỗi ngươi, ngươi nếu là còn chưa hài lòng, ta Nạp Lan Yên mặc cho ngươi xử trí. Nhưng ngươi cũng không cái kia đem chuyện này cùng Mây Lan Tông dính líu quan hệ, lại càng không muốn đem trước mắt tiểu hài này xem như là ta Mây Lan Tông an bài. Nạp Lan Yên nghe vậy, nghiêm túc nói ra. Nàng tại một năm trước, nàng cũng đã biết rõ, ở nơi này chàng ước hẹn 3 năm bên trong, nàng có rất lớn khả năng sẽ bị thua tỉ thí. Thà rằng như vậy, vậy còn không bằng chính mình trực tiếp nhận thua đây. Nạp Lan Yên dừng một chút, tiếp tục nói. Ta Mây Lan Tông, mặc dù không phải là đại tông môn, nhưng cũng là danh môn chính phái, quang minh chính đại, xưa nay sẽ không làm ra chuyện xấu xa. Tiêu Hỏa Hỏa, ngươi cần gì phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Nghe được Nạp Lan Yên lời nói về sau, Mây Lan Tông trên dưới tất cả đều âm thầm lớn tiếng khen hay. Nhìn xem, chúng ta Nạp Lan Yên nói chuyện bao nhiêu xinh đẹp. Tiêu Hỏa Hỏa sau khi nghe được, lại là trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đúng là tiểu nhân, cầm đột nhiên này nô ra tiểu hải tử, toàn bộ đẩy tới Mây Lan Tông trên thân, vì chính là bại hoại Mây Lan Tông thanh danh. Đến lúc đó, hắn xem như sư xuất nổi danh, vô luận đi đến nơi nào, cũng chiếm hết đạo lý. Đốt. Nha nha nha, các ngươi làm bản bảo bảo không tồn tại sao? Nhìn thấy Tiêu Hỏa Hỏa, Nạp Lan Yên đều coi thường hắn, Diệp Manh nhất thời mất hứng. Tiểu hải tử, cút sang một bên. Tiêu Hỏa Hỏa lúc này, lại là không nhịn được, hắn hướng phía Diệp Manh quát to một tiếng. Hừ. Diệp Manh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cọ sát lấy răng mèo, hướng Tiêu Hỏa Hỏa nhào tới. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Hỏa Hỏa thấy thế, lấy làm kinh hãi, bật thốt lên kinh hô. Tiểu hài này, thế mà hướng hắn đánh tới, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nếu nói lúc trước tiểu hài này quái chàng, hắn trở ngại đối phương tuổi nhỏ, còn không quá tốt trực tiếp xuất thủ, nhưng bây giờ, cái này tiểu thí hài, lại là chính mình đánh tới, vậy cũng đừng trách hắn Tiêu Hỏa Hỏa lòng dạ độc ác. Suy. Nhìn thấy Diệp Manh đã cách hắn chỉ có mấy bước xa, Tiêu Hỏa Hỏa cổ tay khẽ đảo, trong tay sen hồng điệu tâm hỏa, trong nháy mắt bắn ra ngoài. Không muốn. Nạp Lan Yên thấy thế, nhất thời hoa dung thất sắc, ngạc nhiên kinh hô. Bốn phía Mây Lan Tông đám người, cũng là hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, một bộ hoảng sợ biểu lộ. Chương 1244, sen hồng điệu tâm hỏa, an cái này Tiêu Hỏa Hỏa nhìn như trung hậu, trên thực tế lại là lòng dạ độc ác rất nha. Mây Lan Tông đám người, cảm thấy như có điều suy nghĩ. Lúc trước Tiêu Hỏa Hỏa đánh tới cửa, bên trong tông bộ phận đệ tử, cảm thấy còn âm thầm đoán trách Nạp Lan Yên, năm đó từ hôn sự tình làm không chân chính đây. Nhưng bây giờ xem ra, cái này Tiêu Hỏa Hỏa cũng không phải lương nhân a. Tiêu Hỏa Hỏa mời mà đến cơ giả, lại là âm thầm gật đầu không thôi. Bọn hắn chính là thưởng thức Tiêu Hỏa Hỏa như vậy sát phạt quyết đoán, hoàn toàn không có đồng dạng thiếu niên loại kia tính cách. Song phương thần sắc khác nhau, nhưng không có người sẽ cho rằng Diệp Manh có thể ở Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa phía dưới chạy trốn. Dù sao, Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa làm đấu đế đại lục ở bên trên, xếp hạng thứ 19 dị hỏa, uy lực của nó cường đại, dù là đấu hoàng cường giả, cũng không dám tùy tiện cấp kỳ phong mang. Trước mắt cái này tiểu thí hải, mới mấy tuổi, hắn năng lực ngăn cản kinh khủng Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa. Mọi người ở đây suy nghĩ như nước thủy triều thời điểm, Diệp Manh đã đâm đầu vào hóa thành như hỏa long Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa. A o. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Manh mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng phía đâm đầu vào hỏa long cắn. Ta đi, tiểu hài này đầu óc có bệnh a. Thua thiệt hắn nghĩ ra được, lại muốn đi cắn Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa. Có cái gì tốt ngạc nhiên, tiểu hài tử nha, tư duy đơn giản, đúng là bình thường bất quá. Lời nói cũng chớ nói như vậy, tiểu hài này đến mức như thế cổ quái, nói không chừng có chút át chủ bài đây. Át chủ bài? Chuyện cười. Lớn hơn nữa át chủ bài, còn có thể so với Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa cường đại. Đám người thấy thế, nghị luận ầm ĩ không ít như Nạp Lan Yên dạng này Mây Lan Tông nữ đệ tử, đã nhắm hai mắt lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến như vậy đáng yêu tiểu hài tử mệnh tang tại đại hỏa phía dưới. Tuy nhiên tiểu hài này không rõ lai lịch, nhưng dù sao dáng dấp quá ngoe, đến mức rất nhiều Mây Lan Tông nữ đệ tử đối với Diệp Manh cảm giác đầu tiên rất tốt. A, ăn ngon. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Manh há miệng cắn đứt một đoạn hỏa long, rất vui vẻ nhai. Cái gì? Tiêu Hỏa Hỏa thấy thế, trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, một độ ngày hờ kỳ biểu lộ. Hắn Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa, liền đấu hoàng cường giả đều có thể đốt cháy chết, nhưng mà trước mắt đứa bé kia lại là một cái nuốt lấy một đoạn hỏa diễm. Cái này sao có thể? T. Mấy cái Mây Lan Tông biết hàng cường giả, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa cái này đáng sợ dị hỏa đều có thể nuốt ăn, tiểu hài này muốn hay không như thế biến thái. A o. Đám người chấn kinh thời điểm, Diệp Manh lần thứ hai mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng hướng phía Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa cắn. Đắc ý, ăn ngon thật. Diệp Manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn thần thái. Cái này cái gì Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa, vị đạo thật đúng là đồng đồng đát, ăn rất ngon. So với hắn tại vạn giới bên trong, ăn rồi những cái kia kỳ chân dị bảo, nếu không biết rõ mạnh bao nhiêu lần, thật là đáng sợ, hắn dạ dày chẳng lẽ là kim loại? Nếu không sao có thể chịu được Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa nhiệt độ cao? Kim loại? Ngươi quá coi thường Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa, đây chính là thượng cổ dị hỏa, chỉ là kim loại tại gặp được Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa về sau, chỉ sợ sớm đã hòa hợp chất lỏng. Như thế nói đến, tiểu hài này chẳng phải là ngưu bức đại phát? Liền dị hỏa còn không sợ, khó trách hắn vừa mới xuất hiện, liền nói muốn đem Nạp Lan Yên thu làm đồ đệ, nguyên lai thật là có mấy cái bàn trải. Mọi người tiếng kinh hô, liên tiếp không ngừng. Hiển nhiên, Diệp Manh biểu hiện thực sự quá thần kỳ, để bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Tiêu Hỏa Hỏa càng là như cha mẹ chết, cảm thấy thầm kêu không ổn. Đừng nhìn Diệp Manh chỉ là ăn hai cái, nhưng Tiêu Hỏa Hỏa lại là năng lực rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể hắn Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa lực lượng đã suy yếu không ít. Chương 1245, Ma liên nộ hỏa ao, ao. Theo Diệp Minh không ngừng cắn nuốt sen hồng địa tâm hỏa, bị tiêu hỏa hỏa bắn ra hỏa diễm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mất tại Diệp Minh trong miệng. Ăn ngon thật. Diệp Minh lẹ lưỡi, liếm môi một cái, chưa thỏa mãn nói ra. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào tiêu hỏa hỏa trên thân, trong đôi mắt một mảnh hỏa nhiệt. Tiêu phế vật, ngươi hỏa còn nước không, lại cho bản bảo bảo tới điểm. Ngại thanh mãi khi đồng âm vang lên về sau, bốn phía đám người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì bổ nhào vào. Mà tiêu hỏa hỏa sau khi nghe được, càng là mặt mo đỏ ửng, một cái lao huyết thiếu chút nữa thì phun tới. Ngươi tiểu hài này, quả thực đáng giận, đưa ta sen hồng địa tâm hỏa. Tuy nhiên chỉnh đoạt sen hồng địa tâm hỏa vẫn chưa hoàn toàn cho Diệp Minh toàn bộ thôn phệ xong, nhưng tiêu hỏa hỏa lại có thể cảm nhận được, hắn sen hồng địa tâm hỏa chí ít đã tổn thất một nửa uy lực. Bởi vậy, tiêu hỏa hỏa thiếu chút nữa thì tức giận sôi sục. Đây chính là hắn hao hết trăm cây nghìn đắng mới tìm được sen hồng địa tâm hỏa, bây giờ lại không công tổn thất một nửa. Chấn định, vi sư đã sớm nói với ngươi, tiểu hài này vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, ngươi lại khinh địch chủ quan, khinh thường đối phương, là sư lời nói trở thành gió bên tai. Đồng nhiên, đan giả âm thanh tại tiêu hỏa hỏa trong đầu vang lên. Tiêu hỏa hỏa nghe vậy cảm thấy càng xấu hổ. Lấy được nữa sen hồng địa tâm hỏa về sau, hắn một lần cho là mình chính là may mắn chi tử, thiên địa đều muốn vây quanh hắn chuyện. Bởi vậy, đừng nhìn tiêu hỏa hỏa nhìn qua một bộ điệu thấp khiêm tốn bộ dáng, trên thực tế lòng của người này thái sớm đã bành trướng tới cực điểm. Bằng không hắn cũng không khả năng coi thường như vậy Diệp Minh. Ân sư, ta biết sai rồi, hiện tại ta nên làm thế nào cho phải? Tiêu hỏa hỏa rất nhanh liền nhận lầm, hắn hướng phía đan lão gấp giọng hỏi. Thôi, vi sư liền đem cốt ma lãnh hỏa tạm cho ngươi mượn, ngươi sử xuất tự nghĩ ra chiêu kia, hẳn là có thể diệt trước mắt tiểu hài này. Nghe được đan giả lời nói, tiêu hỏa hỏa vui mừng trong bụng, liên tục gật đầu. Có ân sư cốt ma lãnh hỏa, là hắn có thể sử xuất tự nghĩ ra tuyệt kỹ ma liên nộ hỏa. Tới nha, bản bảo bảo chờ ngươi hỏa diễm. Nhìn thấy tiêu hỏa hỏa thân sắc, Diệp Minh lập tức liền suy đoán ra, đối phương khẳng định phải mượn nhờ đan giả dị hỏa, tâm hắn bữa sau lúc cao hứng trở lại, lại có một đóa mỹ vị hỏa diễm, chờ lấy hắn ăn như gió cuốn đây. Bốn phía đám người nghe được không còn gì để nói, trực lăng lăng nhìn xem Diệp Minh, một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Ma, liên, giận, hỏa. Tiêu hỏa hỏa đang mượn đến đan giả cốt ma lãnh hỏa về sau, gàn từng chữ quát. Ngay sau đó, trong hư không đấu khí, liền phảng phất như là sôi trào lên, cùng ngục cô lô quay cùng lên. T. Đám người thấy thế, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Cái này tiêu hỏa hỏa lại còn có dạng này đòn sát thủ. Đừng nói là những cái kia phổ thông đệ tử, ngay cả tại chỗ mấy cái đấu hoàng cường giả, bọn hắn cũng giật mình tay chân lạnh bước, khắp cả người phát lạnh. Trước mắt cái này ma liên nộ hỏa, năng lực uy hiếp được bọn hắn đấu hoàng cường giả cái mạng, tuyệt đối được gọi là kinh khủng như thế. Tiểu hài này sợ là xong. Mọi người ở đây, ngăn không được thở dài. Vâng. Một đóa to lớn hỏa liên, ngưng tụ trên không trung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía Diệp Minh đánh tới. Đây cũng là ma liên nộ hỏa, chỉ cần đóa này ma liên nộ hỏa nổ tung lên, trước mắt cái này tiểu thí hải tuyệt đối sẽ bị tạt cái xác không hồn. Tiêu hỏa hỏa đối với cái này tự tin cực kỳ. Ánh mắt của hắn bên trong không tự chủ bôi qua vẻ đắc ý thần sắc. Mặc cho ngươi tiểu hài này lại như thế nào thần kỳ, cũng tránh không khỏi ma liên lửa giận công kích. Chương 1246, mới kỹ năng, hỏa diễm trưởng khống giả nổ tung đi, ma liên nộ hỏa. Tiêu hỏa hỏa quát nhẹ âm thanh bên trong, ma liên nộ hỏa trong nháy mắt nở rộ ra, gần nổ tung. Diệp Minh thấy thế, thân hình uốn éo, như thiểm điện hướng phía ma liên nộ hỏa nên đón tiếp lấy. Đóa này ma liên nộ hỏa, thế nhưng là sen hồng điệu tâm hỏa cùng cốt ma lãnh hỏa dung hợp mà thành, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là đại bổ chi vật, há có thể lãng phí hết. Một cái hô hấp cũng chưa tới, Diệp Minh đã đụng phải ma liên nộ hỏa, miệng nhỏ của hắn há thật to, một cái liền cầm khổng lồ ma liên nộ hỏa nuốt xuống. Bịch. Tiêu hỏa hỏa thấy muốn rách cả mí mắt, dưới chân lảo đảo một cái, cả người nhất thời ngã chó đất cức. Bốn phía mấy tên đấu hoàng cường giả, cùng Mây Lan tông đám người, càng là trợn mắt hốc một nhìn, thần sắc ngốc trệ vô cùng. Nấc. Diệp Minh nuốt vào ma liên nộ hỏa về sau, không tự giác ở một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ thỏa mãn thần sắc. Sau một khắc, trong đầu của hắn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chủ ký sinh thôn phệ ma liên nộ hỏa, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 99999. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ mới kỹ năng Hỏa Diễm Trưởng Khống Giả. Dị Hỏa Trưởng Khống Giả, huyền huyễn vị diện cải tạo kỹ năng, vạn giới hỏa diễm, tùy ý trưởng khống, tùy tâm sử dụng. Thật là cường đại kỹ năng. Diệp Minh sau khi thấy, cảm thấy thầm khen một tiếng. Chợt, tâm hắn niệm khẽ động, hai tay nô ra. Siêu, siêu. Đỏ lên, tối sầm hai đóa hỏa diễm, theo tiêu hỏa hỏa trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra. Cái này hai đóa hỏa diễm, đương nhiên đó là sen hồng điệu tâm hỏa cùng cốt ma lãnh hỏa. Ta dị hỏa. Tiêu hỏa hỏa thấy thế, quá sợ hãi, một tấm khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng bệch đến cực điểm. Không nói cái này sen hồng điệu tâm hỏa, là hắn đã tiêu hao hết vô số tâm tư mới miễn cưỡng lấy được, chỉ nói cái kia cốt ma lãnh hỏa, đó cũng là hắn ân sư đan giả hỏa diễm, há có thể có sai lầm. Muốn chết. Dưới sự cuồng nộ, tiêu hỏa hỏa triệt để đã mất đi lý trí, chợt quát một tiếng, liền oanh một quyền, hướng phía Diệp Minh đánh tới. Chín vô cùng sụp đổ. Tiêu hỏa hỏa am hiểu nhất võ kỹ một trong, có siêu cường bạo phát lực, uy lực không tầm thường. Đổi lại những người khác, đột ngột đối mặt tiêu hỏa hỏa chín vô cùng sụp đổ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, có lẽ thật có thể bị tiêu hỏa hỏa đã thủ. Nhưng mà tiêu hỏa hỏa đối mặt là ai? Đây chính là trói lại thần cấp hùng hài tử hệ thống Diệp Minh. Cong. Chín vô cùng sụp đổ thế công, toàn bộ đánh trúng Diệp Minh. Tiêu Hỏa Hỏa quyền đầu cũng ầm ầm rơi vào Diệp Minh thần sắc. Nhưng tiếc là, Tiêu Hỏa Hỏa theo dự đoán kết quả vẫn chưa xuất hiện, ngược lại quả đấm của hắn tại đánh trúng Diệp Minh về sau, phát ra một tiếng kim thiết chạm nhau. Tê, đau quá. Dù là Tiêu Hỏa Hỏa thể chất bị dị hỏa cải thiện qua, nhưng trên nắm tay chuyển tới cảm giác đau đớn, nhưng cũng để cho hắn đau nhè răng trợn mắt. Tiểu hài này thân thể, cư nhiên như thế cứng rắn, chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Tiêu Hỏa Hỏa vừa sợ vừa giận, cúi đầu vừa nhìn, đã thấy nắm đấm của mình đã xương không còn hình dáng. Lại nhìn Diệp Minh, hắn lại giống như là một không có chuyện gì người một dạng, chính hướng phía hắn cười hì hì làm lấy nhăn nhó đây. Đi mau. Đột nhiên trong lúc đó, đàn giả âm thanh vang lên. Đi. Ẩn sư, chúng ta dị hỏa đã rơi vào đứa trẻ này trong tay, há có thể không đoạt lại? Tiêu Hỏa Hỏa nghe vậy, cảm thấy tự nhiên không cam lòng. Ngu xuẩn, tiểu hài này năng lực thu lấy dị hỏa, thân thể lại cứng rắn tới cực điểm, ta hoài nghi hắn theo phách điện có quan hệ, chúng ta như nếu tiếp tục chần chờ, chỉ sợ cũng đem bị phách điện người khóa chặt lại mục tiêu, cũng không còn cách nào đào thoát. Đan Lão gấp giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hoàng. Phách điện. Tiêu Hỏa Hỏa sau khi nghe được, cảm thấy hơi hồi hộp một chút. Phách điện cùng hắn ân sư Đan Lão ở giữa cửu hận, hắn đương nhiên biết, cũng biết cái này phách điện chỗ cường đại. Chương 1247, Nạp Lan Yên bái sư thôi. Mắt thấy ân sư lo lắng như thế, Tiêu Hỏa Hỏa không khỏi thầm than một tiếng, chán nản từ bỏ tiếp tục theo Diệp Minh liều mạng dự định. Sau một khắc, hắn hướng phía tương trợ hắn mấy tên đấu hoàng cường giả khẽ quát một tiếng. Chư vị, rút lui. Âm thanh vừa mới rơi xuống, Tiêu Hỏa Hỏa cả người liền đã như thiểm điện lướt đi, biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia mấy tên đấu hoàng cường giả thấy thế, vội vàng riêng phần mình chạy trối chết. Như vậy biến hóa đột ngột đến cực điểm, không chỉ Mây Lan Tông trên dưới không có dự liệu được, ngay cả Diệp Minh cũng là chưa bao giờ nghĩ tới. Dù sao, tại nguyên lấy bên trong, cái này Tiêu Hỏa Hỏa thế nhưng là lấy nhiệt huyết, kiên cường mà danh hiệu, làm sao có thể sẽ làm ra còn không có liều mạng, liền chạy yêu yêu cử động đâu. Bởi vậy Diệp Minh trở tay không kịp phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Hỏa Hỏa biến mất không thấy gì nữa. Thôi đi, chính là tại lừa gạt người, cái gì Tiêu Hỏa Hỏa là thiếu niên nhiệt huyết, hiện tại xem ra, chính là một người nhu nhược. Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng, khinh thường nói. Đối với Tiêu Hỏa Hỏa chạy trốn, hắn cũng không chút để ở trong lòng, dù sao lần sau đụng phải nữa, trực tiếp một cái tát đem đối phương chụp chết là được. Cái kia, Nạp Lan tỷ tỷ, mau chạy tới bái bản bảo bảo vi sư đi. Cầm Tiêu Hỏa Hỏa quên sạch xanh xanh, Diệp Minh ánh mắt rơi vào Nạp Lan Yên trên thân, mại thanh mại khí nói ra. Nếu nói ngay từ đầu Diệp Minh nói câu nói này thời điểm, Mây Lan Tông trên dưới còn có chút không cho là đúng lời nói, cái kia lúc này, đám người nhưng cũng không dám tái phát ra cái gì rêu cợt tâm thanh tới. Trước mắt đứa trẻ này, liền cường đại Tiêu Hỏa Hỏa đều cho đánh chạy, nhận lấy Nạp Lan Yên dạng này đồ đệ, cũng là đủ tư cách. Ân sư. Nạp Lan Yên nghe vậy, trên mặt bôi qua vẻ lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể xin giúp đỡ mình ân sư Mây Quân. Mây Quân tại nguyên lấy bên trong, theo Tiêu Hỏa Hỏa từng có như vậy một đoạn, cắt không đứt, lý còn loạn tình cảm, nhưng ở cái này vị diện bên trong, bọn hắn giữa lẫn nhau, lại là không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Vì vậy, Mây Quân đang nghe Nạp Lan Yên lời nói về sau, trên mặt bôi qua vẻ mỉm cười. Tiên Nhi, ngươi có thể được vị tiền bối này ưu ái, là người khác cầu cũng không được phúc phận, chúng ta Mây Lan Tông cũng không cấm chế môn hạ đệ tử khác bái hắn sư, cho nên ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Mây Lan Tông mặc dù là tông môn, nhưng xác thực như Mây Quân nói như vậy, cũng không cấm chế môn hạ đệ tử, có khác sư thừa. Với lại, tại bây giờ Mây Lan Tông trong mắt mọi người, Diệp Minh đã là tiền bối cao nhân, giống cái này tiền bối cao nhân chủ động thu học trò cử động, đây chính là cầu cũng không được. Đệ tử biết. Nạp Lan Yên nhẹ gật đầu, cảm thấy đã có quyết định. Nàng từ trước đến nay cũng vô cùng có chủ kiến, bởi vậy chỉ cần Mây Quân thoáng cho ra một chút ý kiến, nàng liền có thể trong nháy mắt làm ra phán đoán. Nạp Lan Yên bái kiến sư tôn. Trong lúc nói chuyện, Nạp Lan Yên đã chậm rãi đi đến Diệp Minh trước người, quỳ xuống. Tựa như Mây Quân nói như vậy, cái này phúc phận cầu cũng không được, nàng tại sao muốn cự tuyệt? Với lại, đi qua một trận chiến này, Nạp Lan Yên khẩn cấp hy vọng chính mình năng lực lần thứ hai chiến thắng Tiêu Hỏa Hỏa, có lợi hại như vậy sư tôn tại, tiến bộ của nàng liền sẽ nhanh hơn. Về phần Diệp Minh tuổi tác, hôm nay Mây Lan Tông trên dưới, sao lại còn đem hắn coi là tiểu hải tử? Trên đời này há có kinh khủng như vậy tiểu hải tử? A, nha nha, rất tốt, đứng lên đi Nạp Lan tỷ tỷ. Diệp Minh thấy thế, vui vẻ mài lên răng mèo. Sau một khắc, hắn thủ đoạn lật một cái, cho Nạp Lan Yên ném ra một bình đan dược. Đây là phá hoàng đan, ngươi không có việc gì liền cầm lấy làm đường hoàn đan đi, cũng tốt mau sớm đột phá đến đấu hoàng cảnh giới. Chương 1248, phá hoàng đan đê. Đám người nghe được Diệp Minh lời nói về sau, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Phá hoàng đan làm đường hoàn đan, còn sớm một chút đột phá đấu hoàng cảnh giới, muốn hay không khủng bố như vậy? Trên đời này, sao lại có cầm phá hoàng đan xem như đường hoàn? Phải biết, phá hoàng đan nhưng điều tất cả đấu vương cường giả người, cũng vì đó ném đầu lâu, rơi bãi nhiệt huyết đan dược cao cấp. Một khỏa phá hoàng đan, năng lực chống đỡ đấu vương cường giả người 10 năm cổ tu. Cái này giá trị liên thành đan dược, như thế nào nói đùa. Mây Lan bên trong tông đan vương cổ giang, càng là nhịn không được run run thoáng một phát. Sau một khắc, hắn đi nhanh đến Nạp Lan Yên trước người, đoạt lấy phá hoàng đan. Phá hoàng đan, thật sự là trong truyền thuyết phá hoàng đan, hơn nữa còn là cực phẩm cựu vân phá hoàng đan, trời ạ, không nghĩ tới ta cổ giang cuộc đời còn có thể nhìn thấy như thế cực phẩm phá hoàng đan. Đổ ra một hạt đan dược, tinh tế quan sát về sau, cổ giang cả người đã toàn thân run rẩy lên, hắn kích động đại hống đại thiếu. Lúc trước Mây Lan tông đám người cảm thấy còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này nghe được cổ giang lời nói về sau, cảm thấy lại không bất luận cái gì lo nghĩ. chơi ạ, thế mà thật sự là phá hoàng đan, hơn nữa còn là dòng dã một bình, thủ bút này quả nhiên là kinh thế hai tụ. Cái này Nạp Lan Yên vì sao vận khí cứ như vậy tốt, bái nhập Mây Lan Tông về sau, không chỉ bị tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, thưởng thụ vô số tư nguyên, hiện tại lại bị cái này tiểu tiền bối cướp thu làm đệ tử, trời xanh thật sự là quá không công bằng. Công bằng? Trên đời này nào có công bằng đáng nói. Ngươi nếu là giống Nạp Lan Yên tốt như vậy xem, có lẽ những chuyện tốt này cũng có thể đến với ngươi. Hừ, nhỏ giọng một chút. Ta nói các ngươi, cũng đừng ghen ghét, người ta Nạp Lan sư tỷ tiên phú, sát thực xuất sắc. Thiên phú xuất sắc, còn bại bởi Tiêu Phế Vật. Ta xem cũng bất quá như thế. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, Mây Lan Tông tuy nhiên đoàn kết, nhưng trong bóng tối ghen ghét Nạp Lan Yên người, cũng không phải số ít. Nhất là lúc này, các nàng xem đến Nạp Lan Yên, lấy được nguyên một bình phá hoàng đan về sau, cảm thấy càng là ghen tị muốn điên. Chỉ tiếc, đối với những này dòng chi tụ phấn, Diệp Minh thấy thế nào được. Hắn tuy nhiên vẫn chỉ là một bà bảo, cũng không phải thích nữ sắc người, nhưng ít ra kiềm chế đệ tử a, kiềm chế thuộc hạ a, cũng nên thu viết cao nhan sắc a, bằng không hắn đi ra ngoài, chẳng phải là sẽ rất thật mất mặt. Những người khác tự nhiên không rõ ràng Diệp Minh ý nghĩ, các nàng y nguyên còn tại ghen ghét lấy Nạp Lan Yên đây. Sư tôn, ngài lễ vật quá quý trọng, đệ tử không thể tiếp nhận. Nạp Lan Yên bịch một tiếng, một lần nữa quỳ xuống, nghiêm túc nói ra. Tuy nhiên nàng đã bái Diệp Minh vi sư, nhưng nếu nói đúng Diệp Minh có cái gì tình thầy trò, đó không thể nghi ngờ là nói dối. Chỉ bất quá nàng mắt thấy Diệp Minh xuất thủ xa hoa như vậy, cảm thấy tự nhiên là cảm động bản phần. Cũng chính bởi vì dạng này, Nạp Lan Yên càng không dám nhận thụ Diệp Minh cuộc gặp mặt này lễ. Dù sao, vô công bất thụ lộc, nàng chỉ là một đệ tử mới nhập môn mà thôi, há có thể lao động sư tôn như thế tốn kém. Một bên Mây Quân thấy âm thầm gật đầu không thôi, nàng chính là coi trọng Nạp Lan Yên điểm này, mới có thể phá lệ cầm đối phương thu làm thân truyền đệ tử, dốc lòng vun trồng. Ai nha nha, Nạp Lan tỷ tỷ ngươi hãy thu đi, loại này phá đan thuốc bản bảo bảo còn nhiều. Diệp Minh nghe vậy, khoát tay áo, một bộ lơ đến bộ dáng. Hắn thực sự nói thật, bình này cái gì phá hoàng đan, cũng bất quá Diệp Minh trước kia luyện chế được mà thôi, chỉ bất quá lúc ấy cũng không phải là gọi là phá hoàng đan. Xuống nữa gặp cái này vị diện về sau, Diệp Minh trên người một chút đan dược các loại sự vật, tự động bị hệ thống chuyển hóa thành thích hợp bản vị diện sự vật. Phá hoàng đan chính là một trong số đó. Chương 1249, Thiên Hồng Mực bản đồ tại Đấu Đế Đại Lục ở bên trên giá trị liên thành phá hoàng đan, đối Diệp Minh mà nói, lại là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn lúc trước hái nhiều ngày như vậy tài địa bảo, tùy tiện liền có thể hợp thành ra phá hoàng đan tới. Bịch. Đan Vương Cổ Giang đột ngột quỳ rạp xuống đất. Vị tiền bối này, ngài có thể hay không ban cho cổ mỗ một cái phá hoàng đan? Làm đan đạo cường giả, Cổ Giang tại nhìn thấy hắn cái này Cửu Vân phá hoàng đan về sau, liền triệt để trầm luân. Cửu Vân phá hoàng đan a, nếu là hắn Cổ Giang dựa vào Diệp Minh đan dược thành phẩm, nghiên cứu ra luyện chế phương pháp, đến lúc đó hắn đan vương danh tiếng, chỉ sợ lại phải cao hơn một tầng lầu. Chí ít tiến giai thành đan hoàng cảnh giới, đối với điểm này, Cổ Giang có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu, nào sẽ bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Cho ngươi một hạt phá hoàng đan. Có thể a, nhưng là bản bảo bảo vì sao muốn cho ngươi? Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng, ngại thanh mại khí nói ra. Hắn sẽ thu Nạp Lan Yên làm đệ tử, đó là bởi vì sớm tại xem nguyên tắc lúc, hắn đối với Nạp Lan Yên cũng rất thưởng thức, nhưng ngươi đan vương Cổ Giang là cái gì đồ chơi, thế mà cũng muốn hỏi bản bảo bảo đòi hỏi phá hoàng đan. A. Cổ Giang nghe vậy, cứng họng, không biết làm sao. Tiền bối này vừa mới cũng không nói, phá hoàng đan hắn còn nhiều, vì sao lại keo kiệt tại ban cho hắn một cái? Đáng thương Cổ Giang, cho tới bây giờ đều không biết rõ sự thật. Diệp Minh xuất thủ luôn luôn hào phóng, nhưng tức là có thể làm cho hắn hào phóng người, đối với hắn mà nói hoặc là thân cận người, hoặc là hữu dụng người. Nhưng mà Cổ Giang, đối với Diệp Minh mà nói, lại là nửa giờ tác dụng đều không có. Hắn kỹ thuật luyện đan, đặt ở Diệp Minh trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Về phần hắn đầu vương cấp thực lực, Diệp Minh thì càng coi thường. Sư tôn, đệ tử. Đúng lúc này, Nạp Lan Yên chần chờ nói một câu. Thanh âm của nàng vừa mới vang lên, Diệp Minh liền vung tay lên đem cắt ngang. "Tốt, bản bảo bảo biết rồi, không phải liền là một cái phá hoàng đan à, bản bảo bảo cho hắn chính là, bất quá, để cho hắn lấy đồ tới theo bản bảo bảo đổi." Nạp Lan Yên lúc này mở miệng, "Không phải là vì thay Cổ Giang cầu tình á đổi, ta đổi." Một bên Cổ Giang sau khi nghe được, không kịp chờ đợi nói. Sau khi nói xong, càng là cảm kích hướng phía Nạp Lan Yên nhẹ gật đầu. Nếu không có Nạp Lan Yên, tiền bối này chưa chắc sẽ cầm phá hoàng đan ban cho hắn. Nhìn thấy Cổ Giang thần sắc, Diệp Minh hơi có chút đắc ý, nếu không có như thế, Cổ Giang lại có thể nào nhớ kỹ Nạp Lan Yên nhân tình. Dù sao, Diệp Minh lại không thể thời gian dài ở chỗ này đấu đế phó bản bên trong, Nạp Lan Yên công khai có Tiêu Hỏa Hỏa đối thủ này, trong tối Mây Lan trong tông cũng không ít ghen ghét người. Có Cổ Giang thiếu nhân tình của nàng, ít nhất có thể để cho Nạp Lan Yên tại Mây Lan trong tông địa vị vững chắc không ít. Tiền bối, đây là cổ mỗ năm đó ở Mạc Nam hoang mạc lấy được một phần bảo đồ, tuy nhiên cái này bảo đồ ghi lại địa phương, cổ mỗ chưa từng nghe nói qua, nhưng trước kia đời kiến thức, có lẽ có thể biết nơi này. Cổ Giang nói xong, đã móc ra một tấm cùng loại quyển gia cựu bộ dáng sự vật, đưa cho Diệp Minh. Bảo đồ. Diệp Minh nói thầm một tiếng, ngay sau đó cầm bảo đồ từ từ mở ra. Thấy một lần phía dưới, cặp mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên. Khó trách Cổ Giang sẽ không biết cái này bảo đồ ghi lại địa phương, đây không phải là Thiên Hồng Bực nha, chỉ là tại Đấu Đế Đại Lục vị diện bên trong, tại sao lại có lưu ghi lại Thiên Hồng Bực bản đồ? Thấy trên bản vẽ địa hình, rõ ràng là Thiên Hồng Bực, Diệp Minh cảm thấy càng là tò mò. Thiên Hồng Bực bản đồ, năng lực xuất hiện ở Đấu Đế Đại Lục vị diện, điều này nói rõ Thiên Hồng Bực cũng tuyệt không phải cái gì thâm sơn cung cốc. Chương 1250, Hoang Nguyên Cổ Cảnh ấy, đây là ngươi phá hoàng đan. Diệp Minh cầm bản đồ sau khi thu cất, ném cho Cổ Giang một cái phá hoàng đan. Cổ Giang cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận đan dược, thận trọng thu vào, một bộ mừng rỡ như điên thần sắc. "Tốt, Nạp Lan tỷ tỷ, ngươi tốt nhất ở lại đây tu luyện, bản bảo bảo qua mấy ngày trở lại thăm ngươi." Lấy được Thiên Hồng vực bản đồ, Diệp Minh lúc này cũng không tâm tư tiếp tục lưu lại phó bản bên trong, hắn hướng phía Nạp Lan Yên phất phất tay. Sau một khắc, liền đột ngột biến mất tại mọi người trước mắt. Mọi người ở đây thấy thế, nhất thời một trận kinh dị. Đến vô ảnh, đi vô tung, cái này tiểu tiền bối, quả nhiên thâm bất khả trắc. Đúng vậy, a bốn phía đấu khí đều không có bất cứ ba động gì, tiền bối thì đã biến mất không thấy gì nữa, có thể nghĩ tu vi của hắn, chỉ sợ đã đến câu chuyện đáng sợ cấp độ. Nạp Lan sư tỷ thật sự là nhận lấy nữ thần may mắn chiếu cố, năng lực bái nhập dạng này tiền bối cao nhân môn hạng, thật là khiến người hâm mộ. Ôi, Nạp Lan sư tỷ ngươi về sau nếu là phát đạt, cũng đừng quên chúng ta bọn này sư đệ, các sư muội a. Chúng Mây Lan Tông đệ tử hơi có chút chua chát hướng phía Nạp Lan Yên lấy lòng bắt đầu. Những cái kia Mây Lan Tông các trưởng lão thì là một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dáng vẻ. Nạp Lan Yên có thể cùng cái này tiền bối cao nhân kết xuống sư đồ duyên phận, đối với Mây Lan Tông mà nói, không thể nghi ngờ cũng là thiên đại hảo sự. Dù nói thế nào, Nạp Lan Yên cũng là Mây Lan Tông đệ tử, khó đảm bảo tiền bối này không sẽ yêu phòng cùng ô phía dưới, đối Mây Lan Tông nhìn với con mắt khác. Tiền bối thật sự là thần nhân vậy, ta Cổ Giang nhất định thật tốt lĩnh hội cái này phá hoàng đan. Cổ Giang siết chặt quyền đầu, cảm thấy âm thầm thề. Về phần Nạp Lan Yên, càng là một bộ vẫn còn trong ngộng biểu lộ. Hôm nay nếu không phải sư tôn đột ngột xuất hiện, chỉ sợ nàng và Mây Lan Tông đều muốn chịu đến tiêu hỏa hỏa làm đủ. Ngay tại phó bản bên trong Nạp Lan Yên cùng Mây Lan Tông đám người vẫn còn ở cảm khái mãi thôi thời điểm, Diệp Minh cũng đã lại xuất hiện ở Thiên Hồng Vực. Ngươi đi giúp bản bảo bảo cầm một bức Thiên Hồng Vực bản đồ tới. Mở cửa phòng về sau, Diệp Minh gọi tới một tên cẩm y vệ đệ tử, âm thanh như trẻ đang bú phân phó nói. Tên đệ tử kia nghe vậy, lên tiếng, liền vội vàng rời đi. Một lát sau, Thiên Hồng Vực địa lý đồ xuất hiện ở Diệp Minh trước mắt. Bảo đồ trên vẽ lấy dấu gạch chéo đỏ địa phương, hẳn là nơi này, hoang nguyên cổ cảnh. So sánh thoáng một phát Thiên Hồng Vực địa lý đồ, Diệp Minh rất nhanh liền phân biệt ra được bảo đồ trên ghi lại địa phương, cụ thể phương vị. Hoang nguyên cổ cảnh. Cái tên này đối với Thiên Hồng Vực bản thổ vũ tu mà nói, đã quen thuộc, vừa xa lạ. Nói quen thuộc, đó là bởi vì ở trên Thiên Hồng Vực trong lịch sử, cùng các loại truyền miệng trong truyền thuyết, đều sẽ thường xuyên xuất hiện cái tên này. Mà nói lạ lắm, đó là bởi vì ở trên Thiên Hồng Vực, hoang nguyên cổ cảnh chính là một cái cấm khu. Từ cổ chí kim, liền không có cái nào vũ tu năng lực theo hoang nguyên cổ cảnh bên trong trở lui toàn thân. Vì vậy, cánh đồng hoang vu này cổ cảnh, thời gian dần trôi qua liền trở thành Thiên Hồng Vực cấm khu. Phàm là có Thiên Hồng Vực tất cả đại tông môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, trong tông môn trưởng bối liền sẽ dặn đi dặn lại khuyên bảo đệ tử, Thiên Hồng Vực tùy ý địa phương cũng có thể đi lịch luyện, nhưng muôn ngàn lần không thể tiến vào hoang nguyên cổ cảnh. Bởi vì một khi tiến nhập hoang nguyên cổ cảnh, liền chưa từng có người có thể còn sống đi ra. Thậm chí những cái kia tiến vào hoang nguyên cổ cảnh vũ tu, liền thi thể cũng không thấy một bộ. Dân gia liền cũng không còn bất luận cái gì Thiên Hồng Vực vũ tu dám tới gần hoang nguyên cổ cảnh. Đương nhiên, một chút ngoại lai giả, ngược lại là còn có không sợ chết người, vẫn như cũ dám vào đi vào hoang nguyên cổ cảnh, tìm tòi hư thực. Chỉ bất quá những người này, không một ngoại lệ cũng đều biến mất hết. Chương 1251, xuất phát lại nhảy bản bảo bảo quyết định, liền đi cánh đồng hoang vu này cổ cảnh nhìn xem. Mài mài răng mèo về sau, Diệp Minh không hề nghĩ ngợi, liền đánh nhịp quyết định hạ xuống. Cũng không lâu lắm, Diệp Minh muốn đi thăm dò hoang nguyên cổ cảnh tin tức, tại Cẩm Y vệ tổng bộ truyền ra. Khương Tử Hiền, Khương Tử Lan bọn người sau khi nghe được, nhất thời bị hù hồn phi phách tán. Bọn hắn đồng loạt chạy tới Thiên Đạo Điện, muốn phải thuyết phục Diệp Minh từ bỏ nguy hiểm như vậy ý nghĩ. Nhưng Diệp Minh như thế nào chịu nghe bọn hắn? Cái gì phá hoang nguyên cổ cảnh, dù là nguy hiểm đi nữa, đối với Diệp Minh mà nói, cũng như giống trên đất bằng. Các ngươi không cần quên nữa, bản bảo bảo tâm ý đã định. Diệp Minh nhếch miệng, không cho là đúng nói ra. Thương Tử Hiền bọn người nghe vậy, cùng kêu lên than thở bắt đầu. Tất nhiên chủ nhân nhất định phải thăm dò hoang nguyên cổ cảnh, vậy thì mang ta lên loại đi. Gặp thuyết phục thất bại, Thương Tử Lan trầm giọng nói ra. Hoang nguyên cổ cảnh, danh khí lớn tới cực điểm, nhưng là ai cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Bởi vậy, Khương Tử Lan lại không yên tâm để cho Diệp Minh một thân một mình tiến đến. Được thôi, vậy các ngươi liền cùng đi chứ. Tiểu tỷ tỷ cùng lão trầm cũng theo bản bảo bảo cùng đi. Diệp Minh thấy thế, tùy ý khoát tay áo. Ở trong mắt hắn, cái gọi là hoang nguyên cổ cảnh chuyến đi, bất quá là du sơn ngoạn thủy thôi. Nếu là du sơn ngoạn thủy, vậy dĩ nhiên phải mang theo Liễu Phỉ Phỉ tiểu thư này tỷ cùng trầm hành nghiệp cái này liếm chó. Cuối cùng, đi theo Diệp Minh tiến đến hoang nguyên cổ cảnh nhân tuyển quyết định. Loại trừ Liễu Phỉ Phỉ, trầm hành nghiệp ở ngoài, Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ, cùng Lục Tiểu Yến, Cố Thiến Thiến hai nữ. Những người còn lại thì là tiếp tục lưu thủ Cẩm Y vệ toàn bộ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Minh bọn người leo lên tiến về Hoang Nguyên cổ cảnh khinh khí cầu. Hoang Nguyên cổ cảnh ở vào Thiên Hồng vực Bắc bộ nhất, ở đâu là mênh mông bát ngát sạ sạ đại sa mạc. Tại sạ sạ trong sa mạc rộng lớn, có một khối không lớn không nhỏ ốc đảo, Hoang Nguyên cổ cảnh cửa vào chính là tọa lạc ở cái này trên ốc đảo. Cẩm Y vệ tổng bộ cùng Hoang Nguyên cổ cảnh trong lúc đó, cách sắp tới có 30 vạn dặm xa. Coi như ngồi khinh khí cầu, cũng ít nhất cần mấy canh giờ. Theo khinh khí cầu dần dần tới gần sạ sạ đại sa mạc, bên trên bầu trời, tương tự khinh khí cầu bắt đầu trở nên nhiều hơn. Mà đây chút ít khinh khí cầu đều không ngoại lệ, cũng là treo những giới khác vực ký hiệu. Hiển nhiên, những người này đều là theo ngoại giới mà đến, vì chính là xông vào một lần nổi tiếng Thiên Hồng vực Hoang Nguyên cổ cảnh. Khương lão đầu, ngươi không phải nói, không người nào dám đi Hoang Nguyên cổ cảnh sao? Vì sao hiện tại sẽ có nhiều người như vậy? Xuyên thấu qua khinh khí cầu cửa sổ, Diệp Minh đã năng lực thấy rõ ràng trên mặt đất ốc đảo nội nhân sơn nhân hải, quan hệ với con người phun trào. Chủ nhân, những này cũng không phải thám hiểm giả, mà là thổ dân, bọn hắn lấy hoang nguyên cổ cảnh mà sống, chuyên môn ở chỗ này cho các lộ thám hiểm giả chào hàng tất cả vật phẩm. Khương Tử Lan theo Diệp Minh ngón tay nhìn xuống, thấy một lần phía dưới, nhất thời nở nụ cười. Nguyên lai là dạng này a. Nghe được Khương Tử Lan lời nói, Diệp Minh như có điều suy nghĩ. Những này thổ dân, tất nhiên năng lực lấy hoang nguyên cổ cảnh mà sống, vậy nói rõ, các giới đến đây thăm dò hoang nguyên cổ cảnh vũ tu còn không ít. Nếu không làm sao có thể nuôi sống nhiều như vậy thổ dân? Các cạp. Khinh khí cầu cơ quan tiếng vang lên, chợt chậm rãi hạ xuống tới. Ai nha nha, tại đây thật náo nhiệt. Theo khinh khí cầu bên trên xuống tới về sau, Diệp Minh nhất thời bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo hấp dẫn. Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên, một mảnh thần sắc hưng phấn. Một bên Liễu Phỉ Phỉ, lại là liều mạng giữ chặt Diệp Minh tay nhỏ. Người ở đây nhiều như vậy, vạn nhất đem Diệp Minh cho chen ném đi làm sao bây giờ? Chương 1252, cửa hàng thú cưng, vừa thọ thượng hạng huyền cương đao, chỉ cần một cái linh thạch, liền có thể cầm lấy đi. Cực phẩm linh cơ tan, 20 linh thạch một bình, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Chảy nước mắt đại bán phá giá, thiên cấp võ kỹ hồng gió trưởng, giảm nhiều giá cả. Ngài còn đang vì đi chỉ có ảnh tịch mịch thăm dò đường đi mà phát sầu sao? Không quan hệ, tới ta bách linh cửa hàng thú cưng đi dạo một vòng, liền có thể thu hoạch một đầu. Đối với ngài trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội tốt đồng bạn, còn chờ cái gì? Mau chạy tới nha. Bốn phía tiếng la liên tiếp. Nơi này thương nghiệp cực kỳ phát đạt, cơ hồ trên thị trường tùy ý phẩm loại vật phẩm, ở chỗ này đều có bán ra. Nho nhỏ một cái sa mạc quốc đảo, lại phồn vinh đến thế, cũng là ngoài rất nhiều người đón trước. Tiểu tỷ tỷ, tiếp bản bảo bảo đi xem một chút sủng vật. Diệp Minh tại nhìn thấy hắn một nhà treo sủng chữ đại kỳ cửa hàng về sau, nhất thời lôi kéo Liêu Phỉ Phỉ, bước nhanh tới. Những người khác thấy thế, vội vàng đi theo mà đi. Nhất là Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ, càng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là sợ Diệp Minh thoáng một phát khinh khí cầu, liền thẳng đến hoang nguyên cổ cảnh mà đi. Bây giờ xem ra, hắn hiển nhiên là bị nơi này các loại cửa hàng hấp dẫn lấy. Nếu có thể để cho tiểu tổ tông đã quên hoang nguyên cổ cảnh, ngược lại là một chuyện tốt. Tại Khương Tử Lan huynh đệ trong lòng, y nguyên vẫn là phản đối Diệp Minh thăm dò hoang nguyên cổ cảnh cử chỉ mạo hiểm. Cho nên, bọn hắn đối với Diệp Minh tựa hồ bị phân thần, là nhạc kiến kỳ thành. Tiến vào cửa hàng thú cưng, Diệp Minh ánh mắt trong nháy mắt liền bị trong lồng các loại sủng vật hấp dẫn. Trong tiệm trong lồng, đại đa số nhốt cũng là không đuôi mèo, linh ẩn chó, vừa thỏ cái này không có quá đại sát tổn thương lực manh sủng. Những này sủng vật đối với chủ nhân tác dụng cũng không phải cái gì trợ giúp chiến đấu, mà là theo kèm chủ nhân. Chít chít, miêu miêu, thì thầm, các loại gọi tiếng liên tiếp không ngừng. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta cũng mua con thú cưng đi. Diệp Minh ánh mắt không ngừng theo các loại manh sủng trên thân quét tới quét lui, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Tốt. Liêu Phỉ Phỉ thấy thế, mỉm cười. Những này manh sủng, đừng nói Diệp Minh ưa thích, ngay cả nàng xem thấy cũng có chút yêu thích. Bởi vậy, đề nghị của Diệp Minh thật phù hợp ý nguyện của nàng. Vừa thỏ, tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn lở thỏ như thế nào đây? Diệp Minh suy nghĩ một chút, chỉ lấy trong lồng lở thỏ nói ra. Không đuôi mèo loại sủng vật tuy nhiên cũng hết sức, nhưng so với một mặt ngốc giống, lăng đầu lăng não lở thỏ mà nói, lại là không ở một cái cấp độ. Tốt, liền lở thỏ. Liêu Phỉ Phỉ nhẹ gật đầu, trong nội tâm nàng thích nhất cũng là lở thỏ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Diệp Minh. Ngay sau đó, Khương Tử Hiền liền chuẩn bị lên đi trả tiền. Nhưng vào lúc này, một đôi da thịt trắng non thủ trưởng lại đột nhiên nô ra, cầm lở thỏ chiếc lồng nhấc lên. Chợt, một cái hơi có vẻ thanh âm phách lối đột ngột truyền ra. Con thỏ này, bản thiếu muốn. Trong lúc nói chuyện, người này nhìn quanh toàn trường, thần sắc ngạo nghễ. Bốn phía khách hàng thấy thế, tất cả đều im lặng không nói. Trước mắt thiếu niên này, đại đa số khách hàng đều biết hắn. Người này họ Trương tên khác, là đến từ Đông Đê giới Trương gia con em, hắn đi vào sa mạc ốc đảo mới mấy ngày ngắn ngủi, thanh danh thì đã truyền khắp toàn bộ ốc đảo. Không phải là bởi vì người này lợi hại, mà là bởi vì người này không chỉ hung hăng càng quái, với lại thủ hạ của hắn càng là có vương cấp cường giả tồn tại. Chỉ bất quá cái này Trương Dị xuất thủ cực kỳ xa xỉ, bởi vậy rất nhiều ngoại giới vũ tu mặc dù không thoải mái hắn, nhưng ốc đảo bên trong từng cái thương gia lại là đối hắn tôn sùng là khách quý. Dù sao, con hàng này người ngốc nhiều tiền, ở trên người hắn kiếm tiền cực kỳ có thể. Chương 1253, Đông Đê giới hoàn cố Trương Dị nhìn thấy bốn phía đám người giữ im lặng, Trương Dị trên mặt bôi qua một tia ngạo nghệ thân sắc. Làm nhìn xem ra con cháu, hắn vô luận đi tới đâu, cho tới bây giờ cũng là duy ngã độc tôn. Nơi đây lại là được vinh dự Thâm Sơn cùng Cốc Thiên Hồng Ngực, Trương Dị cảm giác ưu việt liền càng thêm đủ. Ngươi người này tại sao như vậy? Cái này lở thỏ rõ ràng là chúng ta nhìn thấy trước. Diệp Minh bên cạnh Cố Thiên Thiến bất mãn chừng Trương Dị liếc mắt. Trương Dị nghe vậy, quay đầu nhìn sang. Hắn lúc trước còn không có chú ý tới Diệp Minh bọn người, này lại vừa nhìn về sau, nhất thời di bất khai cả mắt. Làm Đông Sách Giới nhìn xem nhà nổi danh hoàn khố đệ tử, Trương Dị tự hỏi thấy qua mỹ nữ đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Nhưng mà trước mắt mấy cái thiếu nữ, cũng không nghi ngờ nghiền ép hắn bình xanh gặp những mỹ nữ kia. Nhất là Diệp Minh bên người Liễu Phỉ Phỉ, càng làm cho Trương Dị kinh động như gặp tiên nhân. Quá đẹp. Như thế tuyệt sắc, thế mà lại xuất hiện ở đây cái tiểu địa phương. Trương Dị một trái tim bịch bịch nhảy dựng lên, trong đôi mắt nổi lên ánh sáng nóng bỏng. Mấy cái này mỹ nhân, hắn muốn hết. Nguyên lai là tiểu mỹ nhân muốn phải lở thỏ à, dễ nói, bản thiếu cái này tặng cho mỹ nhân ngươi đi. Trương Dị hơi nói năng tùy tiện nói ra. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, bên cạnh hắn một cái tịnh lệ thiếu nữ, nhất thời tức giận trừng lên hai mắt. Giống Trương Dị dạng này người, đương nhiên sẽ không nhìn chúng cái gì và thỏ, hắn sẽ ra tay, tất cả đều là bởi vì bên cạnh thiếu nữ này. Chỉ bất quá, thiếu nữ này tuy đẹp, nhưng so với Liêu Phỉ Phỉ, Lục Tiểu Yến, Cố Thiến Thiến ba người đến, cũng không nghi ngờ kém một cái cấp bậc. Vì vậy, Trương Dị trong nháy mắt liền đem bên người thiếu nữ vứt ở một bên. Dị thiếu gia, ngài thế nhưng là đáp ứng nô gia, cái này gở thọ là nô gia nhìn thấy trước, ngài sao có thể chuyển tay sẽ đưa người đâu? Thiếu nữ đến từ tiểu trúc giới, là một tiểu tông môn đệ tử, nàng đi theo các sư huynh đệ, mới vừa đến ốc đảo, liền bị Trương Dị cấu kết đi tới. Mấy ngày nay, nàng và Trương Dị đánh hỏa nhiệt, cũng từ trên người Trương Dị mò được không ít chân quý sự vật. Bởi vậy, thiếu nữ này hoàn toàn cầm Trương Dị coi là mình chiếm, sao có thể cho phép những nữ nhân khác nhúng chàm Trương Dị? Lúc này, nàng nhìn thấy Trương Dị, tựa hồ bị trước mắt ba tên tuyệt sắc nữ tử hấp dẫn, cảm thấy nhất thời mất hứng. Dị thiếu gia. Thiếu nữ hòn én ôm Trương Dị cánh tay, nũng nịu bắt đầu. Nếu là đổi lúc trước, Trương Dị nói không chừng sẽ còn để ý thiếu nữ kia, nhưng bây giờ nha. Cút sang một bên. Trương Dị không chút do dự liền đẩy ra thiếu nữ, hướng phía nàng hừ lạnh một tiếng. Dị thiếu gia. Thiếu nữ nhất thời sửng sốt một lúc, nàng kinh hô một tiếng, vừa định tiếp tục tới gần Trương Dị, cũng đã bị Trương Dị mấy tên thị vệ ngăn cản lại. Cái kia mấy tên thị vệ thần sắc cấm lãnh, ẩn hàm uy hiếp chừng thiếu nữ kia liếc mắt. Cái này không biết tiến thối tiện thì, lại dám bị lại sủng mà kêu. Đối với Trương Dị thị vệ mà nói, bọn hắn thế nhưng là gặp nhiều Trương Dị nữ nhân, những nữ nhân này phạm là có ỷ lại sủng mà kêu, kết cục không thể nghi ngờ đều hết sức thê thảm. Trước mắt thiếu nữ này, hiển nhiên lại là một không biết tiến thối vô tri ngu xuẩn phụ. Mấy vị mỹ nữ, bản thiếu Trương Dị, đến từ Đông Đê giới, là Đông Đê nhìn xem ra con cháu. Trương Dị phong độ nhanh nhẹn nói ra, hắn bề ngoài vẫn là hết sức không sai, thần sắc khí độ cũng một bộ đại gia tử đệ dáng vẻ, nhìn qua cũng là lộ ra cực kỳ xuất chúng. Nhưng tức là, Liêu Phỉ Phỉ, Lục Tiểu Yến, Cố Thiến Thiến ba người, sao lại bị Trương Dị người kiểu này cho mê hoặc? Tam nữ lạnh nhạt nhìn xem Trương Dị biểu diễn, sắc mặt một bộ lạnh lùng. Cái này hoàn cố đệ tử, các nàng từ trước đến nay cũng là bất tiết nhất cố. Chương 1254, cự tuyệt a. Trương Dị cũng coi là xem nữ vô số, tự nhiên năng lực theo Liêu Phỉ Phỉ tam nữ trong thần sắc, đánh giá ra tam nữ đối với hắn giác quan cực kém. Bởi vậy, hắn có ở đây không vui đồng thời, cảm thấy cũng hơi có chút kinh dị. Đại đa số nữ tử, chỉ ở nghe được hắn tự báo thân phận về sau, liền sẽ ôm ấp yêu thương. Số ít mấy cái khó khăn giải quyết, cuối cùng cũng không đỡ nổi hắn tiền tài thế công. Cho nên, tại phương diện nữ nhân, Trương Dị có cực lớn tự tin. Ha ha, có ý tứ, hy vọng các ngươi năng lực thêm chống cự bản thiếu một thời gian ngắn, nếu không bản thiếu nếu là 2-3 lần liền đem các ngươi bắt lại, chẳng phải là lãng phí cái này ngạo nhân dung nhan. Trương Dị tâm niệm chớp động ở giữa, trên mặt nổi lên một tia nghiền ngẫm thần sắc. Mỹ nữ, vừa thỏ cầm đi đi. Trương Dị nói một câu về sau, hướng phía bên cạnh một tên thị vệ nháy mắt. Thị vệ kia nhất thời hội ý, hắn đi đến cửa hàng thú cưng trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ, cái này mấy tên tiên tử cũng là thiếu gia nhà ta bằng hữu, các nàng hôm nay tiêu phí cũng tính tại thiếu gia nhà ta sổ sách, đầu này gở thọ cũng là như thế. Trưởng quỹ nghe vậy, nhất thời mừng như điên không thôi. Cái này bại gia tử, bị định nọt nữ nhân, lại phải đại xuất huyết. Bất quá, cái này lại liên quan gì đến hắn đâu? Làm trưởng quỹ, hắn còn ước gì nhiều hơn chút dạng này bại gia tử đây? Vâng vâng vâng, tiểu nhân minh bạch. Nghe được lời của trưởng quỹ về sau, thị vệ nhẹ gật đầu, chợt thản nhiên cầm lên chứa lở thọ chết lồng, đi đến Cố Thiến Thiến trước mặt. Vị tiên tử này, đây là nhà ta thiếu gia tặng cho tiên tử lở thọ. Thị vệ đang khi nói chuyện, thần sắc cũng cực kỳ ngạo nghễ. Hắn gặp nhiều các loại mỹ nữ, trầm luân tại thiếu gia tiền tài thế công trước mặt. Đến mức hắn đôi những cái kia có nữ thần giống như dung nhan mỹ nữ, đã trong lòng mang theo vẻ khinh bỉ. Cái gì nữ thần không nữ thần, đến cuối cùng nhất còn không phải biến thành thiếu gia vượt dưới đồ chơi sao? Càng thậm chí hơn, một khi những mỹ nữ này chọc giận thiếu gia sẽ còn cầm những mỹ nữ này ban thưởng cho một đám thị vệ. Bởi vậy, cái này thị vệ cũng là hưởng qua không ít mỹ nữ tư vị. Tuy nói những mỹ nữ này cũng là thiếu gia chơi chán tàn hoa bại liễu, nhưng bọn hắn những thị vệ này cũng không quan tâm. Dù sao, lấy bọn họ địa vị, những cái kia tuyệt thế mỹ nữ, nhưng cho tới bây giờ cũng không dám có cái gì ý nghĩ xấu. Cũng chính là đi theo thiếu gia về sau, bọn hắn những thị vệ này mới có dạng này phúc phận. Cho nên, Trương Dị những thị vệ kia, đối với Trương Dị cũng là cực kỳ trung thành, nguyện ý vì hắn thể sống chết hiệu mệnh. Ai mà thèm ngươi con thỏ. Nhìn thấy thị vệ đưa tới chiếc lồng, Cố Thiến Thiến khinh thường nói: "Các nàng lại không thiếu tiền, sẽ còn mua không nổi một cái sùng vật sao?" Thị vệ thấy thế, thần sắc đọc lại, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trương Dị. Thường ngày, Trương Dị chiêu này có thể nói là không hướng về mà bất lợi, chưa từng có nữ nhân kia sẽ tự tuyệt Trương Dị tặng lễ. Cho dù có vài nữ, ngoài miệng nói xong cự tuyệt, nhưng tay lại là dối so với ai khác đều nhanh. Nhưng mà, trước mắt tiểu mỹ nữ này, lại là một bộ bất tiết nhất cố bộ dáng. Có ý tứ. Trương Dị thấy thế, sờ cằm một cái, khóe miệng hơi hơi câu lên. Không biết mấy vị mỹ nữ đến từ cái nào giới vực a. Nói không chừng cùng chúng ta nhìn xem nhà còn có thiên ti vạn lũ quan hệ đây. Nhìn xem nhà không chỉ xưng bá Đông Đê giới, với lại tại cái khác giới vực cũng là rất có thế lực, vì vậy Trương Dị mới có thể bình tĩnh nói ra những lời này đến. Vạn giới bên trong, không ít gia tộc cũng theo nhìn xem nhà quan hệ thông gia qua, bởi vậy Trương Dị nói lời, ngược lại là có như vậy một chút khả năng. Cố Thiên Tiến nghe vậy, thử một tiếng. Ngươi đừng hỏi nữa, chúng ta cũng là thiên hồng một người. Chương 1255, thần thông cảnh thị vệ Cố Thiên Tiến tuy nhiên một mực đang phòng bị Trương Dị bọn người, nhưng dù sao chỉ là một gia đời không lâu tiểu nha đầu, dăm ba câu ở giữa liền bị Trương Dị moi ra nội tình. Thiên hồng bực bản thổ vũ tu. Trương Dị sau khi nghe được bụng mừng rỡ, nếu nói trước mắt mấy mỹ nữ đến từ cái gì đại giới bực, hắn có lẽ còn sẽ có chút ít cấm kỵ, nhưng thiên hồng bực người,
vậy thì ha ha.
Ở trong mắt Trương Dị, thiên hồng bực bất quá là chỉ là thâm sơn cùng cấp thôi, liền xem như cường đại nhất thiên hồng phân hội đặt ở trước mặt hắn cũng không đủ xem, chớ nói chi là chỉ là mấy cái tiểu nha đầu. Tâm niệm chớp động ở giữa, Trương Dị nhất thời giống như là biến thành người khác tựa như, hắn ngạo nghệ âm thanh đột ngột vang lên: người tới, đem mấy cái này mỹ nữ đưa đến bản thiếu hành cung đi, bản thiếu tối nay liền sủng hạnh các nàng. Mỹ nữ xuất thân không đồng dạng, đối đãi phương pháp của các nàng tự nhiên cũng không một dạng. Giống trước mắt mấy cái này thiên hồng bực bản thổ tiểu lưu, đương nhiên không đáng chứ gì, tiêu phí bao lớn tâm tư. Hắn coi như trực tiếp dùng sức mạnh, người nào lại dám nói cái gì? Ôi, mấy cái này cô đương, sợ là phải gặp nạn. Trong tiệm trưởng quý thấy thế, cảm thấy âm thầm thở dài một hơi, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Đến từ Đông Đê giới Trương công tử, cũng không phải bình thường người, không phải hắn cái này nhỏ nhỏ trưởng quý có thể chọc nổi. Ngay tại điếm trưởng quý tức hận, đồng tình trong thần sắc, Trương Dị bọn thị vệ đã đem Liễu Phỉ Phỉ loại tam nữ xuống lại, từng bước ép sát mà đi. Trong tiệm cái khác khách hàng sau khi thấy, tất cả đều lặng lẽ chạy ra ngoài. Loại chuyện này, quốc đảo bên trong cơ hồ mỗi ngày đều có phát sinh, người nào còn tới. Đối đại đa số người mà nói, còn không phải tất cả quét tuyết trước cửa. Các ngươi muốn làm gì? Cố Tiên Tiên trầm xuống khuôn mặt, nhìn hằm hằm Trương Dị. Một bên Liễu Phỉ Phỉ cùng Lục Tiểu Yến hai nữ, cũng là âm thầm nhíu mày. Các nàng cũng không phải sợ Trương Dị cùng thị vệ của hắn nhóm, dù sao Diệp Mạnh cũng ở tại chỗ, tại Diệp Mạnh trước mặt, chỉ sợ Trương Dị cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ, riêng phần mình bước ra một bước, tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên. Lớn mật, làm càn. Diệp Mạnh luôn luôn không lên tiếng, huynh đệ bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lúc này mắt thấy Trương Dị, thế mà gọi thị vệ cưỡng ép bắt người, bọn hắn ha có thể nhẫn mại nữa xuống dưới. Lớn mật, làm càn. Ha ha ha, các ngươi nhưng biết là đang nói chuyện với ai sao? Trương Dị nghe vậy, ngăn không được nở nụ cười lạnh. Trước mắt hai cái này ngự không cảnh mặt hàng, thế mà ở trước mặt hắn tiêu gạo. Quả nhiên là không biết sống chết. Trương Dị sau lưng, cùng hắn cơ hồ như hình với bóng một tên thị vệ, đột nhiên trong lúc đó bước ra một bước, một cái hướng phía Khương Tử Lan huynh đệ hai người đánh ra. Tiểu tiểu, một trường vô ra, bé nhọn, chói hai tiếng xé gió, trong nháy mắt văng lên. Khương Tử Lan huynh đệ nhất thời sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô. Thần thông cảnh vương cấp cường giả. Vẹn vẹn từ đối phương tùy ý một trường bên trong, Khương Tử Lan huynh đệ liền đã đoán được đối phương thực lực. Thần thông cảnh vương cấp cường giả. Vương cấp cường giả đã quá tư cách, độc bá một phương, nhưng mà người này lại như cũ cam là Trương Dị thị vệ, bởi vậy có thể thấy được, cái này thân phận của Trương Dị là bực nào kinh người. Tại bản bảo bảo trước mặt cũng muốn đả thương người. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Manh mãi thanh mại khí đồng âm vang lên. Sau một khắc, hắn nho nhỏ quyền đầu như thiểm điện đánh ra. Tiểu hài này muốn chết sao? Tên kia thần thông cảnh thị vệ thấy thế, cười lạnh một tiếng, thế công không giảm chút nào. Sau lưng hắn Trương Dị cũng là một bộ khinh thường thần sắc. Một cái tiểu thí hải cũng muốn theo thần thông cảnh cường giả so với, nhất định không biết tự lượng sức mình. Chương 1256, kinh khủng thần thông cảnh cường giả ẩm. Nho nhỏ quyền đầu cùng rộng rãi thủ trưởng trên không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang dọn. Nhưng sau một khắc, xuất hiện biến cố lại làm cho Trương Dị bất ngờ. Chỉ thấy tên kia thần thông cảnh thị vệ thân thể không tự chủ được té bay ra ngoài. Cái gì? Trương Dị trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đường đường thần thông cảnh cường giả, thế mà bị một cái tiểu thí hải cho một quyền đánh bay. Trên đời này lại còn có như thế hoang đường sự tình phát sinh. Đừng nói Trương Dị không tin, ngay cả tên kia thần thông cảnh thị vệ cảm thấy phảng phất giống như trong mộng. Hắn coi như tại Đông Đế giới cũng coi là một cái cao thủ, nhưng hôm nay cũng là bị một cái mãi ma làm đủ. Thôi đi, bản bảo bảo còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Diệp Manh nét miệng khinh bỉ nói ra. Nghe được Diệp Manh lời này, vốn là thuộc về bạo phát danh giới Trương Dị nhất thời không nhịn được. Bên trên cho bản thiếu trước tiên đem tiểu hài này cầm xuống. Trương Dị du lịch nhiều cái giới vực, người bên ngoài vừa nghe đến hắn là nhìn xem ra con cháu, cái nào không phải là đối hắn cung cung kính kính, lịch thiệp ba phần. Còn có rất nhiều định mọi môn đồ, càng là ba ba cầm trong nhà mình nữ quyến, tự tay dâng lên, mong mọi chiếm được Trương Dị niềm vui. Mà bây giờ hắn Trương đại thiếu gia nhìn chúng mấy cái nông thôn cô đường, đối phương không chỉ đối với hắn không nể mặt mũi, càng không biết từ đâu xuất hiện hương giá tiểu tử, lại còn đem hắn thị vệ đánh bị thương, cho nên cảm thấy bị nạo mặt mũi Trương Dị, tự nhiên là giận không thể hết. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân văng lên, Trương Dị một đám thị vệ thay đổi mục tiêu, hung tợn hướng Diệp Manh nào tới. Để cho ta tới. Lúc trước tên kia thần thông cảnh thị vệ nhảy lên một cái, quát lớn nói, làm thị vệ bên trong thực lực mạnh nhất một cái, hắn từ trước đến nay cũng tự nhận là tài trí hơn người, bây giờ hắn lại bị một đứa bé đánh ngã, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Bọn thị vệ nghe vậy, ngừng xúc thế đại phát thế công, đối Diệp Manh vây mà không công. Một bên cửa hàng trưởng quỹ lại là âm thầm kêu khổ bắt đầu. Hắn sợ nhất chính là có người tại hắn trong tiệm độc thủ, đổi lại phổ thông vũ tu, hắn chỉ sợ sớm đã tiến lên quá mắng, nhưng mà Trương Dị bối cảnh, hắn lại đắc tội không nổi. Ta Trương Mặc từ khi tiến vào thần thông cảnh về sau, còn chưa bao giờ thua thiệt qua, ngươi tiểu hài này ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Tên kia thần thông cảnh thị vệ Trương Mặc, nhìn Diệp Manh, cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, toàn thân hắn khí thế ầm ầm bạo phát. Phanh phanh phanh. Theo Trương Mặc bước chân, một cỗ khí kình lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng phía bốn phía lan đi. Trong chốc lát, mảnh đá bay tán loạn, bụi đất tung bay. Trên mặt đất, từng đạo dạng nước văn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lan tràn ra. Trong tiệm chuyên chở tất cả giống như thú cưng chết lồng, đột ngột nổ bể ra. Trong lúc nhất thời, mấy chục con sủng vật đầy đất tán loạn. Sủng vật của ta. Cửa hàng trưởng Quý thấy thế, thê tâm liệt phế kêu dây lên. Nhiều như vậy sủng vật tất cả đều chạy, cái này phải hắn hoàn thành nhiều ít đơn giao dịch mới có thể bù đắp trở về. Phúc, phúc, phúc. Vài đầu kinh hoàng vu sơ quyển, hốt hoảng nhảy lên vào Trương Mặc buộc phát ra khí lãng bên trong, nhất thời bị khí lãng xoắn thành vài phiến. Vô số huyết tiễn tiêu xạ mà ra, mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, đập đà mùi máu tươi phóng lên tận trời. Tê. Anh em nhà họ Khương, Liễu Phỉ Phỉ bọn người thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thông cảnh cường giả uy danh, bọn hắn tuy nhiên đã sớm nghe nói qua, nhưng chân chính nhìn thấy thần thông cảnh cường giả xuất thủ, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Bởi vậy, Trương Mặc cái này kinh khủng khí thế, để cho đám người cảm thấy vừa kinh vừa sợ, cùng nhau lùi lại mấy bước. Chương 1257, báo tác quyền thần thông cường giả không thể bôi nhỏ, bôi nhỏ hẳn phải chết. Tiểu hài tử, ngươi lúc trước đánh ta một quyền, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, trả lại ngươi một quyền là được. Trương Mặc căn bản một hữu để ý hội, những cái kia bị khí thế của hắn chỗ thắt cổ sủng vật, hắn mắt thấy Diệp Minh, từng bước một đi thẳng về phía trước. Mỗi bước ra một bước, Trương Mặc khí thế liền tăng vọt một chút. Đến hắn xuất hiện ở Diệp Minh trước mặt chỉ có 7-8 bước xa lúc, nhà này cửa hàng thu cưng đã bị tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn, gần như không nơi sống yên ổn. Liêu Phỉ Phỉ tam nữ cùng Trầm Hoài Nghiệp, anh em nhà họ Cường, sớm đã xa xa tránh thoát. Dạng này giao chiến đã không phải là bọn hắn có khả năng nhúng tay được, mà Trương Dị cùng cái khác thị vệ cũng đồng dạng lui đến một cái góc. Chỉ bất quá, Trương Dị cùng bọn thị vệ trên mặt thần sắc lại là một mảnh đắc ý. Thấy không, đây mới thật sự là thần thông cảnh oai, lúc trước Trương Mặc bị ngươi tiểu hài này một quyền đánh bay, hoàn toàn là bởi vì hắn quá mức khinh địch mà thôi. Chỉ có Điếm Trưởng Quỹ lại là ông đầu ở một bên gào khóc không thôi. Hắn bách linh cửa hàng thu cưng xem như hoàn toàn bị hủy. Vâng. Trương Mặc bước chân vẫn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục hướng phía Diệp Minh ép sát mà đi. Từng tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra. Phòng trọ sắp ngã, nóc nhà xà nhà rớt xuống. Người này xuất thủ làm sao một điểm đúng mực đều không có. Đây không phải hại chết Trưởng Quỹ sao? Thật đáng hận, liền lở thỏ đều bị đẻ chết mấy cái. Liêu Phỉ Phỉ tam nữ cùng anh em nhà họ Khương nhịn không được kinh hô lên. Trương Mặc nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Ta Trương Mặc chính là đường đường vương cấp cường giả, há lại cho còn nhỏ gió xét. Ngay tại Trương Mặc đắc ý thời điểm, Diệp Minh bất tình lình di chuyển. Sau một khắc, hắn như thiểm điện hướng phía Trương Mặc lao đi. Nói chuyện tại vạn giới bên trong cảnh giới, Diệp Minh tự nhiên là xa xa kém hơn Trương Mặc, nhưng Diệp Minh trong cơ thể vẫn còn có một loại khác tu luyện hệ thống tồn tại. Đó chính là Diệp Minh Thái Ất Kim Tiên thực lực. Tuy nhiên hệ thống không đồng dạng, nhưng tiên nguyên lực lượng so với vũ tu linh khí, tự nhiên muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, Trương Mặc công kích rơi ở trong mắt Diệp Minh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hắn cười đùa nhìn xem Trương Mặc, cách mình càng đi càng gần. Chết. Đợi cho theo Diệp Minh chỉ còn lại có cách xa một bước lúc, Trương Mặc đột nhiên cuồng hống một tiếng. Lập tức, song quyền của hắn như thiểm điện đánh ra. Theo quyền đầu huy động, ẩn ẩn nương theo lấy bao tác thanh âm. Đây cũng là Trương Mặc thành danh võ kỹ, bao tác quyền. Bao tác quyền phẩm cấp đã đạt đến vương cấp, một quyền đánh ra, giống như cửu thiên lôi đỉnh, lực sát thương cực kỳ cường đại. Ha ha ha, bao tác quyền cũng ra, tiểu hài này, sợ là phải trở thành một bộ sát chết cháy nhà. Trương Dị thấy thế, cười đáp ý phàm là nạo hắn mặt mũi người, đối phó bọn hắn, hắn xưa nay sẽ không mềm tay. Cho nên, Trương Mặc vừa ra tay chính là thành danh tuyệt kỹ báo tác quyền, đúng với lòng hắn mong muốn. Trái lại Liễu Phỉ Phỉ bọn người, lại là giật mình nảy người, cảm thấy nhịn không được là Diệp Minh lo lắng. Tuy nhiên, Liễu Phỉ Phỉ, anh em nhà họ Khương bọn người, biết tất cả Diệp Minh lợi hại, nhưng Trương Mặc báo tác quyền, thực sự quá kinh khủng, đến mức để bọn hắn cảm thấy tự tin hoàn toàn không có. Diệp Minh có thể đỡ sao? Nhìn thấy Trương Mặc quyền đầu, cơ hồ muốn đụng chạm lấy Diệp Minh, Liễu Phỉ Phỉ một trái tim nhất thời bịch bịch nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Ngàn vạn muốn ngăn trở a. Anh em nhà họ Khương thấy thế, cũng là âm thầm cầu nguyện. Toàn trường chỉ có Trầm Hoài Nghiệp, vẫn như cũ còn duy trì thần sắc lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn liếc xéo Trương Mặc, khoe miệng nổi lên một tia thần sắc cười nhạo. Cái gì chó má thần thông cảnh cường giả, dám hướng tiểu huynh đệ xuất thủ. Ngươi chính xác là to gan quá rồi. Chương 1258, đã lâu không gặp, Vinh Ma Ma Trầm Hoài Nghiệp đối với Diệp Minh tự tin viễn siêu người bình thường, đây chính là hắn theo Diệp Minh, đã trải qua vô số sóng gió, mới lịch luyện chiếm được. Chỉ sợ trong thiên hạ cũng liền Trầm Hoài Nghiệp mới luôn luôn tin tưởng Diệp Minh là vô địch tồn tại. Quả nhiên, Diệp Minh biểu hiện mảy may không vượt quá Trầm Hoài Nghiệp dự kiến. Hắn mài mài răng mèo, thủ trưởng như thiểm điện nô ra. Sau một khắc, đường đường thần thông cảnh cường giả Trương Mặc nhất thời đã rơi vào Diệp Minh trong tay. Cái gì phong lôi quyền, cái gì khủng bố khí lãng, tại thời khắc này tất cả đều biến mất. Bản bảo bảo còn chưa giáo huấn ngươi, ngươi đến hướng phía bản bảo bảo xuất thủ. Diệp Minh nếm miệng khinh bỉ nói ra. Chật, hắn thủ đoạn nâng lên, cầm Trương Mặc giơ lên cao cao, sau đó ầm ầm nện xuống. Ngươi khủng bố hình đại bữa xuất hiện lần nữa, lần này lại là xuất hiện ở vạn giới bên trong. Cạch cạch cạch, to lớn tiếng đánh bên trong, Diệp Minh một trận đập loạn. Trương Mặc nhất thời bị đập mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy. Diệp Minh bây giờ lực lượng là bực nào khủng bố, đừng nói là chỉ là thần thông cảnh vũ tu, liền xem như tầng thứ cao hơn phá nát cảnh vũ tu, chỉ sợ cũng chống đỡ không được dạng này đập loạn. T. Lúc này, đến phiên Trương Dị cùng thị vệ của hắn bắt đầu hít vào khí lạnh. Trương Dị cùng bọn thị vệ nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu tươi Trương Mặc, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Tiểu hài này quá hung tàn. Em đẹp một cái thần thông cường giả, lại bị nện trở thành bộ dáng như vậy. Vinh Mama, ngốc đầu nhược, cho bản bảo bảo cầm những người này cầm xuống. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào hệ thống tặng cho phụ thuộc, anh em nhà họ Khương dạng này thổ dân vũ tu, vẫn là yếu điểm, bởi vậy Diệp Minh không chút do dự liền triệu hoán ra Vinh Ma Ma cùng Ngốc Đầu Nhược, hai cái này nhân vật kinh khủng. Nô tỳ lĩnh mệnh. Vinh Ma Ma đột ngột sau khi xuất hiện, thâm trầm lên tiếng. Chợt, nàng rút ra kim trầm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng phía Trương Dị mà đi. Ngốc Đầu Nhược cũng không cam chịu yếu thế, hắn ô một tiếng, kêu vang ở trong tay cơ điện, vừa đong vừa đưa ngăn cản Trương Dị đám người một bên khác đường lui. Cho bản bảo bảo đánh cho đến chết. Trương Dị dám tiểu tỷ tỷ, Diệp Minh đã sớm muốn dạy dỗ bọn họ, chỉ bất quá lúc trước vẫn không có xuất thủ thôi. Bây giờ, tất nhiên song phương đã làm lộn tung lên, vậy hắn há có thể lại lưu thủ. Không thể không nói, Diệp Minh rốt cuộc là người mang Diệp gia huyết mạch, cái này có thủ tất báo tính tình, cùng Diệp Hiên thật là có một chút tương tự. Vâng, nghe thiếu gia. Vinh Ma Ma cùng Ngốc Đầu Nhược hai người đồng thời lên tiếng. Sau một khắc, đầy trời kim mang lập lòe mà lên. Đồng thời, ông ông cưa điện âm thanh mang theo lạnh lùng hàn mang, phá vỡ chân trời. Xiêu xiêu xiêu. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như kinh thiên như sét đánh, trong nháy mắt truyền ra. Ngay tại Trương Dị trước người mấy tên hung thần ác sát thị vệ, bị hàn mang đảo qua, lập tức cầm ầm nổ bể ra. Cái gì? Trương Dị trừng lớn hai mắt, toàn thân ngăn không được run lên. Hắn những thị vệ kia, mặc dù không bằng Trương Mặc, nhưng ít ra cũng có ngự không cảnh tu vi. Nhưng mà, trước mắt cái đầu nói này, cầm cổ quái vũ khí, trên không trung tùy ý phủi đi mấy lần, mấy người thị vệ kia lại đột nhiên bị cắt chém trở thành vài phiến. Cái này chọc đầu cũng quá kinh khủng a. Nhưng, càng làm cho Trương Dị không nghĩ tới là, trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy ác độc lao thái bà. Chỉ thấy, nàng kim châm liên tục bắn ra. Sau một khắc, Trương Dị toàn thân nhất thời cắm đầy kim châm. Cả người giống như hóa thân thành con nhím, làm cho người không đành lòng tận mắt chứng kiến. A, đau, ta mẹ nó đau. Cõi lòng như tan nát trù lên, theo Trương Dị trong miệng truyền ra. Một bên anh em nhà họ Khương, thấy sởn hết cả gai úc, mồ hôi lạnh tràn trề. Chương 1259, khủng bố kim châm lần thứ 2 phát uy thật là đáng sợ lao thái bà. Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy rõ ràng vẻ khiếp sợ. Có trời mới biết cái này quỷ lão cụ bà kim châm là cầm cái này chế thành. Vậy mà để cho Trương Dị dạng này ngự không cảnh đại gia tử đệ, đều không để ý phong độ gào khóc thảm thiết bắt đầu. Nổ, nhanh cho ta nổ a. Trương Dị âm thanh triệt để khàn khàn. Hắn nước mắt cùng lưu, khóc lớn kêu to, anh tuấn khuôn mặt đã sớm bởi vì toàn thân đau đớn mà trở nên bắt đầu bặm mẹo. A. Lục Tiểu Yến, Cố Tiên Tiên hai người nhịn không được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu đi. Các nàng mặc dù không chào đón Trương Dị, nhưng lúc này nhìn thấy đối phương thê thảm như vậy bộ dáng, các nàng cảm thấy dù sao cũng hơi không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ngược lại là Liễu Phỉ Phỉ lại là vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, nàng lạnh nhạt nhìn Trương Dị liếc mắt, thần sắc không có chút nào bất cứ ba động gì. Đi theo Diệp Minh thời gian còn dài, rất dễ mềm lòng Liễu Phỉ Phỉ, cũng có thể dễ dàng lòng dạ cứng lên. Nghe thiếu gia, ngài xem dạng này dạy vò tiểu tiện nhân này, còn hài lòng. Vinh Ma Ma mặt già bên trên nặn ra nụ cười, hướng phía Diệp Minh cười định nói. Còn chưa đủ, gia hỏa này quá ghê tởm, trên tay hắn dính đầy vô tội thiếu nữ máu tươi, chút hành hạ này không đủ triệt tiêu tội lỗi của hắn. Diệp Minh nghe vậy, lắc lắc tay nhỏ. Vâng, nô tỳ biết. Vinh Ma Ma sau khi nghe được, nhất thời nhẹ gật đầu, lên tiếng. Sau một khắc, nàng một lần nữa đi đến Trương Dị trước mặt. Siêu siêu siêu. Đột ngột, kim mang lần thứ hai lập lòe mà ra. Vốn là giống như con nhím vậy Trương Dị, lúc này toàn thân cao thấp, cơ hồ đều là kim châm. Từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt cũng cắm đầy mấy chục cây kim châm. Thương Tử Lan hai huynh đệ thấy toàn thân nổi da gà ứa ra. Cái này đặc biệt, toàn thân cao thấp, chỉ sợ chí ít đều muốn đâm mấy vạn miếng kim châm a. A a a. Trương Dị tiếng gào thét, từ cao thấp dần, dần dần nhỏ khó thể nghe. Tựa hồ hắn không chống đỡ được nhiều như vậy kim châm dày vò, đã hơi thở mong manh. Nhưng tức là bây giờ theo Diệp Minh tu vi dâng lên, Vinh Ma Ma cái này triệu hoán nhân vật cũng đồng dạng đi theo nước lên thì thuyền lên. Lấy Vinh Ma Ma bây giờ thực lực đi dày vò một cái ngự không cảnh vũ tu, có thể nói là tròn là dẹp, cho dù nắng nắm. Cho nên Trương Dị chống đỡ không nổi, vừa mới mất đi ý thức lúc toàn thân cao thấp, đột nhiên lại chuyển tới một trận ý lạnh đến tận xương thủy. Cố hàn ý này phản phất là theo hắn trong xương thủy toát ra tựa như, để cho Trương Dị trong nháy mắt giật mình, như vậy lại tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là toàn tâm thực cốt đấm nói. A. Trương Dị không kiên trì nổi, lần thứ hai gào thét. Đáng tiếc hắn tiếng nói đã cầm, trong miệng phát ra âm thanh nhất định giống như là dã thu gầm thét một tiếng, khó nghe đến cực điểm. Anh em nhà họ Khương toàn thân cũng run lên, xem hướng Vinh Ma Ma ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Hai người bọn họ, một người thân là Thiên Hồng phân hội ban đầu hội trưởng, một người khác chính là phó hội trưởng, ở đạo lý cũng coi là kiến thức rộng đại nhân vật. Nhưng lúc này, nhưng cũng bị Vinh Ma Ma hung tàn dọa cho lấy. Về phần trong tiệm trưởng quỹ, vậy càng là sớm đã sủi lơ trên mặt đất, giữa háng ướt một mảnh. Hán, thế mà sợ kẻ ra quần. Không sai, Vinh Ma Ma, lần này làm không tệ, bản bảo bảo rất hài lòng. Diệp Minh sau khi thấy, lại là hài lòng gật đầu một cái. Đối phó loại này ưa thích đùa bỡn phái nữ cặn bã, đương nhiên phải thật tốt dày vò hành hạ. Vinh Ma Ma nghe vậy, một gương mặt mo, trong bụng nở hoa. Đây là nô tỳ phải làm. Chương 1260, thẩm phán tiểu tiện chủng, dám đắc tội mẹ thiếu gia, ngươi cũng không kẻ dầm nắm nghĩa trong gương, nhìn xem chính mình bộ dáng gì, ta nhổ vào. Vinh Ma Ma đi đến Trương Dị trước mặt, thâm trầm xì một tiếng kinh miệt. Lúc này Trương Dị đã hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. hắn chỉ có thể mềm nhũn hừ nhẹ vài tiếng. Ngươi chứ a, còn hừ hừ. Diệp Minh sau khi nghe được, bất mãn mài mài răng mèo. Bảo ngươi hừ, bảo ngươi người thật là tốt không thích đáng, càng muốn làm heo. Một bên ngốc đầu nhược, đang nghĩ ngợi như thế nào chụp Diệp Minh mông ngựa đâu, lúc này nghe được Diệp Minh lời nói về sau, lập tức đi lên trước, hung hăng đá Trương Dị mấy cước. Đáng thương Trương Dị, đường đường Đông Đê giới đỉnh cấp đại thiếu, hôm nay lại là luân lạc tới mặc người chém giết cấp độ. Ngốc đầu nhược, làm rất tốt. Diệp Minh thấy thế, nhẹ gật đầu. Đà tạ mẹ thiếu gia. Ngốc đầu nhược nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Chợt, hắn hung tợn móc ra một cây roi ra, hướng phía Trương Dị hung hăng quất xuống dưới. Chết trong đầu, ra tay chú ý một chút, nhưng chớ đem ta Vinh Ma Ma kim chấm giết. Vinh Ma Ma phủi ngốc đầu nhược liếc mắt, không âm không dương nói câu. Ngốc đầu nhược sau khi nghe được, liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, tiểu trọc nhất định nhớ kỹ Ma Ma lời nói. Trong lúc nói chuyện, ngốc đầu nhược ra tay lúc, nhất thời trở nên cẩn thận từng ly từng tí đến cực điểm. Hắn chuyên môn chọn lựa Trương Dị trên thân kim châm khe hở chỗ ra tay. Cứ như vậy, thật đúng là khổ Trương Dị. Nguyên bản khắp người kim châm, liền đã để cho hắn đau đến không muốn sống, bây giờ lại tăng thêm ngốc đầu nhược roi ra, chân chân đem hắn quất dục tiên dục tử. Hành hạ Trương Dị nửa ngày về sau, Diệp Minh khoát tay áo. "Tốt, dừng lại đi." Vinh Ma Ma cùng ngốc đầu nhược nghe vậy, không dám thất lễ, lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Ngốc đầu nhược thu hồi roi ra, Vinh Ma Ma thì là thu hồi Trương Dị trên người kim châm. Chỉ là, làm Vinh Ma Ma kim châm vừa rời đi Trương Dị về sau, nguyên bản có ngự không cảnh tu vi hắn, cảnh giới trong nháy mắt rơi xuống thuế phàm cảnh. Cứ như vậy một chút thời gian, Trương Dị liền rơi mất ngũ trọng đại cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Vinh Ma Ma là bực nào khủng bố. Người tên sắp phôi này, bản bảo bảo bây giờ đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Diệp Minh thản nhiên đi tới Trương Dị trước người, cọ sát lấy răng mèo nói ra. Thẩm phán. Một bên anh em nhà họ Khương, Liễu Phỉ Phỉ bọn người sau khi nghe được, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Minh đây cũng là làm cái quỷ gì. Đúng, chính là thẩm phán. Bản bảo bảo thân là Cẩm Y Vệ Long Ngẩn thiếu chủ, có đại thiên hành phạt quyền lợi, tự nhiên có thể đối cái này sắp phôi tiến hành thẩm phán. Diệp Minh nghe vậy, không cho là đúng hồi đáp. Đám người lúc này mới chợt hiểu, chỉ bất quá anh em nhà họ Khương trên mặt lại là bôi qua một tia lo âu. Không thể so với những người khác, anh em nhà họ Khương thế nhưng là nghe nói qua Đông Đê giới Trương gia huy danh, đây chính là vạn giới bên trong gia tộc siêu lớn, thế lực lớn vô cùng. Huynh đệ các ngươi có cái thế nhưng là a thật lo lắng cho, nhìn xem nhà lại thế lớn, có thể có Diệp gia như bước sao? Ta tiểu huynh đệ thế nhưng là Diệp gia lão tổ, cái gì chó má nhìn xem nhà có thể so sánh sao? Nhìn thấy anh em nhà họ Khương thần sắc, Trầm Hành Nghiệp lặng lẽ thọc bọn hắn, nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, anh em nhà họ Khương trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng thế, chúng ta thiếu chủ, thế nhưng là Diệp gia con em, với lại địa vị cao cả. Theo Diệp gia so sánh, cái gì chó má nhìn xem nhà, nhất định liền cho Diệp gia sách giày cũng không xứng. Nghĩ đến đây, anh em nhà họ Khương nhất thời đứng thẳng lên thân thể, nhìn về phía Trương Dị ánh mắt cũng sẽ không sợ hãi rụt rè. Ngay vào lúc này, Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm đã vang lên. Sắp thôi, trên tay ngươi họa hại ngày đầu tiên nhân mạng, là ngươi 8 tuổi thời điểm, ngươi ý đồ xâm phạm ngươi thiếp thân thị nữ, nhưng nàng lại thể sống chết không theo, sau cùng ngươi để cho người ta đưa nàng loạn đao phân thi, nhưng có việc này. Chương 1261, Tân Thiên Phú, thần thú bảo bảo có. Trương Dị hề bài hồi đáp. Hắn đã sớm bị Vinh Ma Ma kim châm hành hạ nhanh hỏng mất, lúc này Diệp Minh mặc kệ hỏi cái gì, chỉ sợ đều sẽ phối hợp với trả lời. Còn ngươi nữa 9 tuổi lúc, giết hại ngươi nhìn xem nhà dòng thứ đường tỷ, sau cùng lại đem tội danh đẩy tới ngươi kèm hài nhi nhìn xem liền thân bên trên, đến mức nhìn xem liền bị đánh chết tươi, nhưng có việc này. Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm, tiếp tục vang lên. Có. Trương Dị nghe vậy, trả lời một tiếng, trên mặt nhìn không ra mảy may ấy nấy thần sắc. T. Đám người nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này phong độ nhẹ nhàng, một bộ đại gia tử đệ Trương Dị, cư nhiên như thế phát rổ. Tại hồi nhỏ liền đã làm ra cái này hung tàn sự tình tới. Phải biết, khi đó Trương Dị chỉ bất quá 8-9 tuổi mà thôi. Diệp Minh dựa vào hỏa nhãn kim tinh, từng món một cầm Trương Dị cuộc đời việc gác vạch trần ra. Đám người chỉ nghe sờn hết cả gai úc, hiển nhiên cái này Trương Dị việc gác, đem bọn hắn cũng hù dọa. Thật sự là cặn bã. Vô cùng hung ác, chết chưa hết tội. Dạng này người, không cho hắn đền tội, coi là thật thiên lý nan dung. Ôi, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, nói chính là này loại người đi. Anh em nhà họ Khương, Liễu Phỉ Phỉ tam nữ, tất cả đều cảm thán. Ngay cả vẻ mặt cầu xin cửa hàng thú cưng trưởng quỹ, cũng là âm thầm hứ một cái. Người cặn bã như vậy, hắn thật đúng là xem thường. Hắn nghĩ tới chính mình vài ngày trước, luôn luôn liều mạng định bợ Trương Dị, cảm thấy càng là bất giác hổ thẹn bắt đầu. Đông Đê giới nhìn xem nhà dòng chính Trương Dị, đạo đức không có, làm nhiều việc ác, theo thiên luật, nên chém. Người này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bản bảo bảo cầm đại thiên hành phạt. Diệp Minh nghiêm mặt nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, khẽ quát một tiếng. Thiên phạt, lôi tới. Âm thanh rơi xuống, trong hư không ủ ủ tiếng sấm, đột ngột nổ vang, tiếng chấn trăm giảm, trực thấu cửu tiêu. Ốc đảo bên trong các giới vũ tu, bản thổ cư dân, tự nhiên đều nghe được bất thình lình tiếng sấm, tất cả đều kinh ngạc bạc phần. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên sấm sét, thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, hướng phía tàn phá không chịu nổi bách linh cửa hàng thú cưng bổ xuống. Lôi đình này mục tiêu, đương nhiên đó là Trương Dị. Ngươi dám giết ta? Ta Trương gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Biết mình hôm nay thai kiếp khó thoát, Trương Dị khuôn mặt tuấn tú, hoàn toàn méo mó bắt đầu. Hắn hướng phía Diệp Minh, hung tợn gầm thét một tiếng, chợt liền nhắm mắt chờ đợi chết. Vâng. Đột ngột trong lúc đó, nộ lôi ầm ầm rơi xuống. Trương Dị trong nháy mắt hóa thành một bộ sát chết cháy, hồn phi phách tán.
Chết.
Anh em nhà họ Khương bọn người thấy thế, vẫn là không nhịn được trừng lớn hai mắt, hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Diệp Minh không sợ nhìn xem nhà, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Minh, thật nói giết liền giết, một điểm do dự đều không có. Tình huống như thế nào?
Không biết.
T, trời ạ, cái kia nhìn xem nhà thổ hảo, bị xét đánh chết.
Không phải đâu, nhìn xem nhà thế nhưng là Đông Đê giới đại thế lực, gia tộc tử đệ bên ngoài chết bất đắc kỳ tử, cái này sợ không phải muốn nhấc lên sóng to gió lớn hơn rồi.
Theo tiếng sấm rơi xuống, Bách Linh cửa hàng thú cưng ở ngoài cũng nhanh chóng gọi tới không ít vây xem đám người, bọn hắn nghị luận ở mỹ, không khỏi kinh hãi. Nhìn thấy Trương Dị thân tử, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất lên cười xong vẽ mặt tới. Hắn ngược lại không là bởi vì Trương Dị thân tử mà cảm thấy cao hứng, mà là bởi vì tại Trương Dị bị mất mạng một khắc kia, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên.
Đinh,
chủ ký sinh lần đầu đại tiên hành phạt, khen thưởng tân thiên phú thần thú bảo bảo.
Thần thú bảo bảo, thần cấp thiên phú một trong, sinh ra dị thứ nguyên không gian, chủ ký sinh có thể tùy ý bắt, nuôi dưỡng hỗn độn, hồng hoàng, chư thiên, vạn giới loại tùy ý vị diện thần thú.
Chương 1262, dị vực thiếu niên Mai Sở A.
Nha nha, mở ra thần thú bảo bảo thiên phú sao?
Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, vui vẻ nghĩ đến.
Lần này bản bảo bảo cuối cùng có thể có chân chính thần thú.
Trước kia rất sớm, Diệp Minh không giữ quy tắc thành ra thảo ni mã, thanh long, bạch hổ các loại thần thú. Nhưng cái này chút ít, chẳng qua là có thần thú bề ngoài dị thú mà thôi, không tính là chân chính thần thú. Vì vậy, tại qua tươi mới kình về sau, Diệp Minh liền càng ngày càng ít triệu hoán thảo ni mã loại đi ra trợ chiến. Bây giờ hắn cuối cùng có cơ hội đi bắt chân chính thần thú, cái này khiến Diệp Minh cảm thấy hưng phấn không thôi. Chỉ bất quá, hắn hiện tại còn muốn đi hoang nguyên cổ cảnh tầm bảo, đi dị thứ nguyên không gian bắt thần thú, ngược lại cũng không gấp tại nhất thời. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh hướng phía đám người lắc lắc tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú nói ra:
"Đi thôi."
Nói xong, hắn thì đã thản nhiên đi ra ngoài. Đám người thấy thế, nhất thời đi theo, chỉ để lại cửa hàng thú cưng trưởng quỹ ngây người tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Vị này trưởng quỹ nhìn xem nhà thị vệ trên thân có lưu không ít linh thạch, đủ ngươi trọng kiến cửa hàng thú cưng.
Đột ngột trong lúc đó, Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên.
Trưởng quỹ nghe vậy hơi sững sờ, chợt liền mừng rỡ như điên, mặt mo cũng trong bụng nở hoa.
Đúng thế, Trương Dị cùng hắn những thị vệ kia nhóm tuy nhiên chết rồi, nhưng bọn hắn lưu lại tài vật vẫn còn tại a.
Trước mắt tiểu hài này một bọn người lại không muốn những tài vật kia, đây chẳng phải là tất cả đều tiện nghi hắn.
Tâm niệm đến tận đây, trưởng quỹ trong nháy mắt hướng phía nhìn xem nhà thị vệ thi thể nhỏ tới.
Ta, tất cả đều là ta.
Tại trưởng quỹ gần như điên cuồng thanh âm bên trong, Diệp Minh một đoàn người rời đi Bách Linh cửa hàng thú cưng, hướng phía Hoang Nguyên cổ cảnh mà đi. Hoang Nguyên cổ cảnh tọa lạc tại ốc đảo bên trong, Diệp Minh bọn người tiến lên không bao lâu, thì đã xa xa thấy được một cái to lớn tường ánh sáng. Dáng dấp có điểm giống thứ nguyên vách tường.
Nhìn thấy cái kia tường ánh sáng, Diệp Minh mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú lẩm bẩm một câu.
Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía anh em nhà họ Khương, hỏi:
"Đây chính là Hoang Nguyên cổ cảnh cửa vào sao?"
Mọi người ở đây bên trong, cũng chỉ có anh em nhà họ Khương đối với Hoang Nguyên cổ cảnh có hiểu biết, Diệp Minh cũng chỉ có thể hỏi bọn hắn.
"Hồi chủ nhân, đây chính là Hoang Nguyên cổ cảnh cửa vào."
Khương Tử Lan nghe vậy, không người trả lời.
Lúc này, tường ánh sáng phụ cận đã tụ tập không ít người.
Xem bọn hắn trang phục, hiển nhiên đều là tới từ bất đồng giới vực vũ tu.
Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, cái gì cần có đều có.
Cũng không ít tóc vàng mắt xanh, ăn mặc tràn ngập dị vực phong tình vũ tu.
Lục Tiểu Yến, Cố Thiên Tiến hai nữ, thở nhỏ liền bị thu vào Bách Hoa Tông, chưa bao giờ từng đi xa nhà, các nàng nào thấy qua dạng này vũ tu, cảm thấy tự nhiên là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một đôi đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm đám kia dị vực vũ tu.
A nha,
dị vực trong vũ tu, một người dáng dấp anh tuấn, nhìn qua cực kỳ ánh mặt trời thiếu niên, nhìn thấy Lục Tiểu Yến, Cố Thiên Tiến hai nữ nhìn chằm chằm vào bọn hắn xem, nhất thời lộ ra mỉm cười mê người, hướng phía hai nữ phất phất tay.
Hai nữ thấy thế, khẽ gắt một tiếng, ngượng ngùng nghiêng đầu qua.
Thôi đi, không phải liền là lệch ra quả nhân nha, có gì để nhìn.
Diệp Minh hét lên cái miệng nhỏ nhắn, khinh bỉ nhìn Lục Tiểu Yến, Cố Thiên Tiến liếc mắt.
Mấy vị, nhưng là muốn tiến vào Hoang Nguyên cổ cảnh thám hiểm.
Lúc này, cái kia dị vực thiếu niên đã thản nhiên đi tới.
"Ta, Mai Sở, nguyện ý vì chư vị cống hiến sức lực."
Nghe được cái này tự xưng là Mai Sở thiếu niên lời nói, Lục Tiểu Yến cùng Cố Thiên Tiến đồng thời nhìn về phía Diệp Minh.
Chương 1263, A Bà giới vũ tu a.
Cái này Mai Sở hiển nhiên là một có kinh nghiệm phong phú vũ tu, hắn tại nhìn thấy hắn Lục Tiểu Yến, Cố Thiên Tiến thần sắc về sau, trong mắt nhất thời bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc.
Không nghĩ tới, trong cái tiểu đội này lại là lấy tiểu hài này cầm đầu.
Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Mai Sở mỉm cười nhìn về phía Diệp Minh.
"Mấy vị, có thể hay không cần tinh hồng liêm đao Mai Sở phục vụ?"
Âm thanh rơi xuống, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ mong đợi thần sắc.
Tinh hồng liêm đao Mai Sở, lệ thuộc vào tiểu đội tử thần mạo hiểm giả.
Mà tử thần tiểu đội, tất cả đều là tồn tại tự ứng gạo giới mạo hiểm giả tạo thành.
Bọn hắn du đang ở vạn giới, chuyên môn là các giới bên trong dự định lịch luyện các loại bí cảnh, di tích vũ tu vũ ngụ.
Đương nhiên, tiểu đội tử thần thành viên, từng cái người mang tuyệt kỹ, muốn phải thuê mướn bọn hắn, tự nhiên cũng cần không rẻ thù lao.
Trước mắt cái này Mai Sở, xem như phụ trách thiên hồng được loại vạn giới xa xôi chỗ tử thần tiểu đội người phụ trách.
Lấy Mai Sở niên kỷ, lại có thể trở thành tiểu đội tử thần người phụ trách một trong, có thể nghĩ, người này tuyệt không đơn giản.
"Chủ nhân, cái này tinh hồng liêm đao danh khí cực lớn, hắn là tử thần tiểu đội thành viên, đồng thời còn là thiên hồng vực khu vực người phụ trách, chuyên môn làm thuê cho các giới vũ tu." Một bên Khương Tử Lan sau khi nghe được, nhất thời nhỏ giọng hướng phía Diệp Minh nói. Diệp Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu, cảm thấy có chút xem thường. Thôi đi, đây không phải là bên trong thường xuyên xuất hiện dòng binh đoàn nhà. Các hạ, ý ngài thế nào? Mai Sở nhìn xem Diệp Minh, hỏi. Làm tiếng tâm lừng lấy tinh hồng liêm đao, hắn có nắm chắc, chỉ cần đối phương vừa nghe đến tên tuổi của hắn, liền sẽ thuê mướn bọn hắn. Điểm này, Mai Sở vẫn là tương đối tự tin. Dù sao, bọn hắn tiểu đội tử thần, du tẩu cùng bạn ở giới, xông ra lớn như vậy thanh danh, đại đa số vũ tu đều biết tên của bọn hắn đầu. Mà ở trong đó, là hoang nguyên cổ cảnh cửa vào, có thể tới nơi này, ai không phải ôm muốn phải thăm dò một phen hoang nguyên cổ cảnh suy nghĩ. Bởi vậy, Mai Sở rất bình tĩnh cho rằng, Diệp Minh bọn người sẽ thuê mướn bọn hắn tiểu đội. Dù sao, tại trong truyền thuyết, hoang nguyên cổ cảnh nhưng từ không ai có thể còn sống đi ra. Mai Sở chỗ ở tiểu đội tử thần, đương nhiên cũng chưa đi vào qua hoang nguyên cổ cảnh, chỉ bất quá tiểu đội tử thần tham dò qua bí cảnh, di tích thực ra quá nhiều, trong đó cũng không thiếu có truyền đi cực kỳ kinh khủng bí cảnh. Nhưng tiểu đội tử thần thành viên lại như cũ năng lực hoàn hảo không hao tổn còn sống đi ra, thậm chí còn năng lực mang theo cố chủ cùng nhau an toàn rời đi. Cho nên Mai Sở rất tự tin, hắn cùng đội viên của hắn có thể phá hoang nguyên cổ cảnh, chưa bao giờ có người còn sống đi chép. Bản bảo không cần. Diệp Minh không thấy Mai Sở nóng bỏng ánh mắt, khoát tay áo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Mai Sở nghe vậy, sửng sốt một lúc, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình thế mà cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng. Trước mắt đứa trẻ này, cự tuyệt hắn. Đội phó, bên này có cố chủ thuê mướn chúng ta. Mai Sở đang xấu hổ ở giữa, một tiếng nói thô lỗ, đột ngột chuyển đến. Hắn nghe vậy, quay đầu nhìn lại, đã thấy một người cao chí ít có 2m nhiều cự nhân, chính mang theo một đội người, hướng hắn đi tới. Cự nhân bên cạnh đám người kia, trên thân cũng hất lên mũ che màu trắng, toàn thân cao thấp, tất cả đều bao phủ áo choàng bên trong, để cho người ta căn bản thấy không rõ bọn họ bộ dáng. A ba giới vũ tu. Mai Sở thấy thế, nao nao. A ba giới cũng là một cái dị giới, vốn là vạn giới bên trong, căn bản không có cái này giới vực tồn tại. Chỉ bất quá, 10 vạn năm trước, Diệp Hiên cùng Mỗ Cường giả đại chiến lúc, cầm một cái tên là Thủy Lam giới siêu cấp đại giới, đánh tứ phân ngũ liệt. Từ đó, Thủy Lam giới không còn tồn tại, biến thành những gạo giới, A ba giới vân vân tiểu giới vực. Chương 1264, 1000 vạn cực phẩm linh thạch trả thù lao năm đó trận đại chiến kia, không chỉ đánh nát Thủy Lam giới, càng đem Thủy Lam giới thổ dân kém chút diệt tộc. Diệp Hiên nhất thống vạn giới về sau, cầm tan vỡ Thủy Lam giới, tứ phong cho hắn mấy người thuộc hạ. Trong đó ương gạo giới, A ba giới loại giới vực, bởi vì những này giới vực, cơ hồ đã trở thành hiệu vô người ở hoang phế giới vực. Bởi vậy, Diệp Hiên tại chinh phục vùng ngoại thành mấy cái vũ trụ về sau, cầm những này trong vũ trụ tù binh mà đến nô lệ, di chuyển đến ương gạo giới loại giới vực. Cho nên, xuất thân từ ương gạo giới này địa phương vũ tu, mới có thể được xưng là dị chủng vũ tu. Bởi vì bọn hắn tất cả đều là đến từ cái khác vũ trụ tù binh hậu duệ. Bây giờ, theo thời gian trôi qua, năm đó những cái kia cái khác vũ trụ chủng tộc cũng dần dần bị vạn giới đồng hóa, trở thành vạn giới một phần. Chuyện gì xảy ra? A ba giới tạp chủng, lấy tiền ở đâu, năng lực thuê mướn được rất tốt chúng ta tiểu đội tử thần. Mai Sở đi nhanh đến cự nhân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Ương gạo giới vũ tu tiên tổ, cùng A ba giới tiên tổ, năm đó phân thuộc hai cái thù địch vũ trụ, bây giờ hai cái này vũ trụ hậu nhân, tuy nhiên đều đã dung nhập vạn giới, nhưng với nhau trong lúc đó, lại như cũng cực kỳ không chào đón. Cho nên, Mai Sở tại nhìn thấy hắn thuê mướn bọn họ là A ba giới vũ tu về sau, cảm thấy bản năng cũng có chút khó chịu. Nếu không có bọn hắn tiểu đội tử thần, thờ phượng là có sữa chính là mẹ chuẩn tắc, chỉ sợ Mai Sở tại chỗ muốn cự tuyệt những này A bá giới vũ tu. Đội phó, bọn hắn không phải A bá giới tạp chủng. Cự nhân nghe vậy, thấp giọng nói ra. Chỉ tiếc, người khổng lồ này trời sinh chính là giọng cực lớn người, dù là hắn thấp giọng, tiếng nói chuyện lại như cũ như thiên lôi phẫn nộ truyền ra ngoài. Mai Sở thấy thế, lấy tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tốt, tinh hồng liêm đao, thêm lời thừa thãi cũng không cần nói, 1000 vạn cực phẩm linh thạch, có chấp nhận hay không chúng ta thuê mướn. Đột ngột trong lúc đó, một tên người mặc màu ngà sữa nón rộng vành nam tử trầm giọng nói ra. 1000 vạn. Mai Sở sau khi nghe được, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tiểu đội tử thần tiền thuê tuy nhiên rất đắt đỏ, nhưng mỗi lần tối đa cũng không hơn 100 vạn cực phẩm linh thạch mà thôi, nhưng mà trước mắt bọn này hư hư thực thực A bá giới vũ tu lại trực tiếp lái ra 10 triệu giá cả. Cái này khiến kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú Mai Sở đều có chút vô phương bình tĩnh. Tiếp, đương nhiên tiếp. Mai Sở căn bản là không có cách cự tuyệt dạng này báo giá. Tiểu đội tử thần vốn chính là vì tiền mà ra đời tổ hợp, Mai Sở như thế nào cự tuyệt sức hấp dẫn lớn như vậy báo giá đâu? Chỉ bất quá, tâm hắn xuống y nguyên vẫn là có chút lo nghĩ, hắn thấy, thăm dò hoang nguyên cổ cảnh mà thôi, căn bản là giá trị không được nhiều tiền như vậy. Chư vị ra cao như thế giá cả, rốt cuộc là vì? Không nên hỏi cũng không cần hỏi, làm tốt chính mình buồn phận chuyện. Bạch áo choàng khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong hơi không vui. Vâng vâng vâng. Mai Sở nghe vậy, liên tục xác nhận, lập tức không còn dám hỏi nhiều. Rất nhanh, Mai Sở liền triệu tập bốn phía tiểu đội tử thần thành viên, xông lên trước mang theo đám kia hư hư thực thực A bá giới vũ tu người, thản nhiên tiến vào hoang nguyên cổ cảnh. Nhìn thấy Mai Sở bọn người tiến nhập, mặt khác mấy đội còn đang do dự đội ngũ, nhất thời làm ra quyết định. Lúc này, những người này tất cả đều hướng phía hoang nguyên cổ cảnh cửa vào mạnh mà qua. Diệp Minh sau khi thấy, nhìn quanh đám người, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "Chúng ta cũng đi vào đi, bản bảo cũng không thể cử người xuống sau." Nghe được Diệp Minh lời nói, anh em nhà họ Khương há to miệng, vừa định làm tiếp sau cùng khuyên can, đã thấy Diệp Minh đã thân hình uốn éo, bay vào tường ánh sáng. Anh em nhà họ Khương thấy thế, nhất thời thầm than một tiếng, bất đắc dĩ đi vào theo. Chương 1265, bản bảo bảo mang các ngươi bay à, tại đây phong cảnh ngược lại là rất không tệ. Chờ đợi trước mắt một lần nữa hiện ra lúc, Diệp Minh nhất thời quan sát bốn phía một chút, hai mắt phát sáng lên. Chỉ thấy, bốn phía quần sơn bao quanh, sống lâu lên lão làng, chim hót hoa nở, tâm thần thanh thản. Cánh đồng hoang vu này cổ cảnh, nhìn xem căn bản là không có chút nào như cái gì hoang nguyên. Lúc này, Liêu Phỉ Phỉ bọn người cũng hiện ra thân hình. Sau một khắc, hơi kinh ngạc tiếng kinh hô nhất thời vang lên. Hiển nhiên, Liêu Phỉ Phỉ bọn người đối với truyền thuyết hung hiểm đến cực điểm, khủng bố vạn phần hoang nguyên cổ cảnh, trưởng thành hình dáng này, cũng không nghĩ tới. Nghe đồn thật không có thể tin a, ai nói hoang nguyên cổ cảnh nguy cơ trùng trùng rồi? Tại đây giống như là có nguy cơ bộ dáng sao? Trầm Hành Nghiệp thấy thế, lớn tiếng nói. Anh em nhà họ Khương nghe vậy, trên mặt cũng bôi qua một tia ngượng ngùng thân sắc. Bọn hắn bị truyền thuyết dọa sợ, lại không nghĩ rằng, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, không có tận mắt tới qua, ai biết hoang nguyên cổ cảnh lại sẽ là dạng này. Đi thôi, đến bên trong nhìn xem. Tại mọi người trước mắt là một đầu rộng rãi đại đạo, Diệp Minh khoát tay áo, đã đi đầu đi ra ngoài. Hoang nguyên cổ cảnh rốt cuộc có hay không nguy hiểm, Diệp Minh không được biết. Nhưng là, hắn tin tưởng ở trước mắt nơi này, lại là chưa chắc sẽ có nguy hiểm gì. Cái này theo dưới chân đường liền có thể nhìn ra. Con đường này, hiển nhiên là nhân tạo đúc thành, nếu là nhân tạo, vậy nói rõ chí ít ở nơi này đoạn trên đường sẽ không có cái gì đại nguy hiểm xuất hiện. Đi về phía trước mấy dặm đường về sau, địa thế dần dần trở nên cao chót vót. Băng phẳng rộng rãi đường, ở một tòa chân núi góc rẽ im bặt mà dừng. Còn giữ lại, liền cần đám người tự hành vượt qua quần sơn. A, Diệp Minh, ngươi xem, vừa mới những người kia, ngay ở phía trước. Đúng lúc này, Liêu Phỉ Phỉ lanh mắt thấy được lúc trước tiến vào những cái kia vũ tu. Chỉ bất quá, những này đều ở đây tay không leo giống như vách đá vậy sơn phong. A, quả nhiên là bọn hắn. Diệp Minh thấy thế, nhẹ gật đầu. Một bên Khương Tử Hiền hơi kinh ngạc thầm nói, kỳ quái, bọn hắn vì sao không bay qua quần sơn, lại vẫn cứ muốn tay không leo lên? Những người ở trước mắt bên trong, tu vi thấp nhất cũng là ngự không cảnh, lớn mạnh một chút, như Mai Sở, càng là đã đạt đến thần thông cảnh cấp bậc. Mà ngự không cảnh vũ tu, tên như ý nghĩa, đã năng lực ngự không phi hành. Cho nên, Khương Tử Hiền mới tò mò những người này, vì sao không phi hành, lại ngược lại hết lần này tới lần khác muốn tay không leo lên. Lão nhị, cũng đừng ở chỗ này buồn bực, nơi này, cấm bay. Khương Tử Lan cười ha ha, nói ra. Cái gì? Cấm bay. Khương Tử Hiền sau khi nghe được, lấy làm kinh hãi. Ngự không cảnh cường giả, năng lực ngự không phi hành, là giác ngộ một ít thiên đạo quy tắc về sau mới có thể làm được. Cái này tương đương với là thiên đạo bộ phận lực lượng, mà bây giờ tại đây lại cấm bay, cái này há chẳng phải là nói rõ, nơi này năng lực che giấu thiên đạo, không nứt đạo đều có thể che đậy, cái này cần cường hãn cỡ nào tài năng làm đến? Khương Tử Hiền kinh hãi bạt phần, tê cả da đầu. Bốn phía Liêu Phỉ Phỉ bọn người sau khi nghe được, cũng là bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, giật mình không thôi. Đến bây giờ, bọn hắn cuối cùng mới cảm nhận được một tia hoang nguyên cổ cảnh trô đáng sợ. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể leo, chỉ là ba vị cô đường, lại là phải chịu khổ. Khương Tử Lan thở dài, nói ra. Không sao cả. Liêu Phỉ Phỉ tam nữ đồng thời trả lời, các nàng cũng đều là vũ tu, đương nhiên sẽ không bị chút chuyện nhỏ này cho là khó. Đúng lúc này, Diệp Minh lại là nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Không phải liền là không thể phi hành à, chuyện nào có đáng gì, xem bản bảo bảo mang các ngươi bay. Chương 1266, máy bay trực thăng tại mọi người thân sắc kinh ngạc bên trong, Diệp Minh thản nhiên móc ra một sự vật. Anh em nhà họ Khương cùng Lục Tiểu Yến, Cố Thiên Tiến bọn người, thấy không hiểu ra sao, không hiểu chút nào. Nhưng Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người, lại là nhịn không được mỉm cười. Bởi vì Diệp Minh trong tay, rõ ràng là một khung máy bay trực thăng mô hình. Bay nha. Diệp Minh reo hò một tiếng, đem trong tay máy bay trực thăng mô hình vứt ra ngoài. Sau một khắc, bộ kia máy bay trực thăng mô hình trong nháy mắt biến lớn. Cốc cốc cốc. Cánh quạt tiếng nổ thật to, nhất thời vang lên. To lớn do xoáy, cao đến đám người, tóc dài tung bay, da thịt tẩn ẩn đau nhức. Tới đi. Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú nói câu, chợt ra sức nhảy lên, dừng lại ở trong tầng trời thấp máy bay trực thăng. Đám người thấy thế, học theo, nhao nhao bay vọt mà lên. Tại đây tuy nhiên bị cấm chỉ dùng thần thông thủ đoạn tới phi hành, nhưng thông thường nhảy vọt tự nhiên là không có vấn đề. Về phần máy bay trực thăng, vì sao có thể bay đi, cái kia lại theo thiên đạo quy tắc không có bất kỳ cái gì quan hệ, nó thuần túy là dựa vào cánh quạt, cùng động cơ vân vân tiến hành vật lý phi hành. Thật sự là thần kỳ. Tiến vào máy bay trực thăng về sau, anh em nhà họ Khương cùng Cố Thiên Thiến, Lục Tiểu Yến mấy người, phản phất giống như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, đối trong phi cơ trực thăng bộ, hiếu kỳ không thôi. Càng làm bọn hắn hơn không thể tưởng tượng nổi là, cái này quái chớ trách dạng ra hỏa, thế mà năng lực coi thường nơi này cấm chế, tiến hành ngự không phi hành. Xuất phát. Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú bắp nhẹ, sau một khắc, bộ này không người điều khiển máy bay trực thăng mô hình, trong nháy mắt bay lên không, hướng phía trước phi hành mà đi. Chỉ một lát sau ở giữa, Diệp Minh bọn người thì đã vượt qua rất nhiều vũ tu, cùng Mai Sở bọn người. Mai Sở bọn người hai tay nắm lấy vách đá, ngơ ngác ngước nhìn bầu trời, trong lòng giống như có 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Cái này mẹ nó rốt cuộc thứ gì, thế mà năng lực lấy hoang nguyên cổ cảnh bên trong phi hành, quả thực là ngày hợp kỳ. Còn nói các ngươi tiểu đội tử thần bí cảnh kinh nghiệm 10 phần, vì sao các ngươi lại không có thần kỳ bực này phi hành vật? Toàn thân bao phủ tại mũ che màu trắng bên trong vũ tu, hướng phía Mai Sở cười lạnh một tiếng, trong lời nói rất có bất mãn cảm giác. Coi như cũng thế, bọn hắn tốn 1000 vạn cực phẩm linh thạch một cái giá lớn, vì chính là muốn mượn tiểu đội tử thần phong phú bí cảnh thăm dò kinh nghiệm. Nhưng người nào nghĩ, đến nơi này cái hoang nguyên cổ cảnh về sau, Mai Sở chờ chết thần tiểu đội thành viên, so với bọn hắn cũng không tốt gì. Thương lượng nửa ngày, vừa muốn ra tay không leo lên qua quần sơn phương pháp. Nguyên bản nếu là không có cái này máy bay trực thăng xuất hiện, mũ che màu trắng Vũ Tu cảm thấy vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng lúc này vừa có so sánh, nhất thời lộ ra tiểu đội tử thần thành viên, tựa hồ có chút chỉ là hư danh. Tê dại bán phê. Tuyệt đối đừng để cho lão tử biết rõ đây là người nào phi hành vật, nếu không lão tử muốn ngươi để mặt. Mai Sở không duyên cớ bị cố chủ oán hận một trận, cảm thấy tự nhiên cực kỳ bất mãn. Bất quá, hắn cũng không dám hướng cố chủ nổi giận, bởi vậy chỉ có thể đem bất mãn trong lòng, cũng phát tiết trên không trung trên phi cơ trực thăng. Đừng nhìn Mai Sở tựa hồ là cái dương quang thiếu niên, nhưng hắn dù sao cũng là vạn giới bên trong kẻ ra đời, bởi vậy biệt khuất phía dưới, cái gì thô tục, lời thô tục đều có thể nói ra được. Nhìn chằm chằm nhanh chóng đi máy bay trực thăng liếc mắt về sau, Mai Sở thu hồi ánh mắt. Cái này quái chớ trách dạng sự vật, đã bay về phía xa, Mai Sở rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể bỏ qua. Dù sao, so với giáo huấn cái này phi hành vật chủ nhân, còn không bằng ngay lập tức vượt qua quần sơn đây. Đi, tiếp tục mở đường. Sau khi hít sâu một hơi, Mai Sở hướng phía bốn phía tiểu đội tử thần thành viên quát lớn. Chương 1267, Diệp Minh phải thừa dịp hỏa đánh cướp nhanh lên, lầm ba lầm bầm, thật hoài nghi các ngươi tiểu đội tử thần là thế nào xông ra lớn như vậy danh tiếng. Mũ che màu trắng người, dùng cực kỳ không nhịn được ngữ khí, hướng phía Mai Sở quát. Bò lên nửa ngày núi, để bọn hắn những này ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi người, đã sớm đã tiêu hao hết kiên nhẫn. Huống chi, bọn hắn hao tốn 1000 vạn cực phẩm linh thạch, vì chính là muốn cho chính mình thiếu chịu khổ một chút đầu. Mà bây giờ xem ra, lấy Mai Sở cầm đầu tiểu đội tử thần thành viên, tựa hồ căn bản không có kết thúc bọn họ nghĩa vụ. Cho nên, mũ che màu trắng người cảm thấy đối Mai Sở bọn người cực kỳ bất mãn. Được, chúng ta cái này tăng thêm tốc độ. Mai Sở nghe vậy, bất đắc dĩ đáp một câu. Bọn hắn ngang dọc và giới, làm thuê cho các loại cố chủ, nhưng cũng không đụng phải như thế không có kiên nhẫn người. Tăng thêm tốc độ. Rơi vào đường cùng, Mai Sở hướng phía đội viên của mình quát. Một đám tiểu đội tử thần thành viên, cảm thấy vốn là đối mũ che màu trắng người có chút bất mãn, lúc này nghe được hắn như vậy chê lời nói, cảm thấy càng là ẩn ẩn đến ranh giới bùng nổ. Đội phó, chúng ta cũng không nên đón lấy đơn này, thật mẹ nó biết quất. Tiểu đội thành viên bên trong, một cái mặt mang mặt sẹo, nhìn qua du côn người trẻ tuổi, nếu mày nói ra. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian vượt qua núi, ai biết phía trước còn có cái gì yêu tiêu thân. Mai Sở sau khi nghe được, chừng hắn liếc mắt, không tự chủ tăng nhanh tay chân. Bên trên bầu trời, máy bay trực thăng nổ ầm cánh quạt âm thanh, không ngừng truyền ra. Lại là Diệp Minh thao túng máy bay trực thăng, lại trở về. Người đứng đầu, bọn hắn đây là làm gì? Một cái thân hình nhất là gầy nhỏ áo choàng người, quay đầu hỏi. Ai biết? Được xưng là người đứng đầu người, thật là không có khí đáp một câu. Đột ngột trong lúc đó, một tiếng mại thanh mại khí đồng âm, đột nhiên xuyên thấu qua nổ ầm cánh quạt âm thanh, chuyển tới. Đám thủ hào, leo núi bỏ mệt mỏi sao? Bỏ mệt mỏi, bản bảo có thể tại các ngươi đi qua nhà. Âm thanh xa xa truyền đến, tại chỗ bất kể là đám kia áo choàng người cũng tốt, vẫn là Mai Sở mấy người cũng dừng, cũng là vui mừng trong bụng. Tiểu hài này không sai. Người đứng đầu nghe vậy, khen một câu. Tuy nhiên toàn thân hắn bị bao phủ tại áo choàng bên trong, để cho người ta thấy không rõ trên mặt thần sắc, nhưng ở chàng đám người, lại có thể theo lời hắn bên trong, rõ ràng nghe ra thần sắc cao hơn tới. Tiểu hài tử, tại đây, ngươi mang bổn tọa đoạn đường, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Áo choàng người đứng đầu, cao giọng hô lên. Một bên Mai Sở bọn người, cũng là liều mạng vất tay. Bọn hắn tuy nhiên tất cả đều là thực lực cao cường vũ tu, nhưng cái này hoang nguyên cổ cảnh bên trong, lại là hạn chế phi hành. Với lại bọn hắn tại leo lên cao chót vót thời điểm, càng là có uy thế lớn lao lực lượng, đang không ngừng chèn ép bọn hắn. Đến mức, Mai Sở nhóm cường giả, cũng mệt tinh bị lửa tẫn, mồ hôi đầm địa. Lúc này đột ngột nghe được Diệp Minh mong muốn tại bọn hắn đoạn đường, đám người tự nhiên vui mừng quá đỗi. Một người 50 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe được lời của mọi người, Diệp Minh âm thanh lần nữa truyền tới. Cái gì? 50 vạn cực phẩm linh thạch. Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Chợt, Mai Sở bọn người cảm thấy nhất thời đã tuôn ra một tia nộ hỏa tới. Đứa trẻ này, nhất định ngay tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liên mẹ nó một chút xíu đường, lại để cho bọn hắn 50 vạn cực phẩm linh thạch một người, cái này cũng không khỏi thật là quá đáng đi. Người đứng đầu, ta không chịu nổi, cái này 50 vạn, ta nguyện tốn. Áo choàng người bên trong, có người thực sự không kiên trì nổi, hướng phía người đứng đầu nói ra. Người đứng đầu nghe vậy, cảm thấy bất đắc dĩ, cái chỗ chết tiệt này cũng thực dày vò người một điểm, thuộc hạ của hắn, tất cả đều là sống trong nhung lụa đại nhân vật, để bọn hắn như vậy chịu lấy uy áp kinh khủng lực lượng, tay không leo lên vách đá, cũng thật sự là làm khó bọn hắn. Thôi, đi thôi. Chương 1268, lửa cháy mạnh đồ 50 vạn, ta ra. Nghe được người đứng đầu lời nói về sau, người đội đấu đồng kia nhất thời cao giọng hô lên. Sau một khắc, trên phi cơ trực thăng đột ngột rủ xuống một đạo thang dây. Hiển nhiên là Diệp Minh nghe được người kia lời nói, mới buông xuống thang dây. 50 vạn cực phẩm linh thạch, lấy ra. Chờ đợi người kia tiến vào máy bay trực thăng về sau, Diệp Minh duỗi ra tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi. Áo choàng người nghe vậy, thật là không có khí trả lời. Chợt, hắn móc ra túi trữ vật, ném cho Diệp Minh. Kỳ hỉ, kiếm lời 50 vạn. Diệp Minh sau khi nhận lấy, vui vẻ mài răng nẹo. Tuy nhiên, hắn cũng không thiếu linh thạch, nhưng giống như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vớt một chút thu nhập thêm, cũng là đại khoái nhân tâm. Ngươi đồng bạn muốn ngồi sao? Chỉ vớt cái 50 vạn đương nhiên không đủ, cho nên Diệp Minh lại nói thanh mại khí hỏi. Ngồi. Áo choàng người nghe vậy, lời ít ý nhiều trả lời. Hắn thực sự mệt, khí lực nói chuyện cũng bị mất, hắn cũng thậm chí nhớ không nổi chính mình, bao lâu không có như thế mỏi mệt qua. Chờ lần này sau khi rời khỏi đây, ta nhất định phải tìm một môn luyện thể công pháp, nếu không quang tu luyện tinh thần, rốt cuộc hơi yếu một chút. Những người mặc áo choàng này, lai lịch cực kỳ thần bí, bọn hắn cũng không tu luyện đục thể, chỉ tu tinh thần lực, giống như là Tây Miễn bên trong những ma pháp sư kia đồng dạng. Một lát sau, tất cả áo choàng người, tất cả đều bên trên máy bay trực thăng, ngay cả người đứng đầu cũng không ngoại lệ. 1, 2, 3, 5, 5 năm 25, bản bảo bảo lần này kiếm lời 250 vạn linh thạch, không sai. Cầm linh thạch sau khi thu cất, Diệp Minh thao túng máy bay trực thăng, trong nháy mắt phá không mà đi. Phía dưới Mai Sở bọn người, nhất thời hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ôi, đi thôi. Mai Sở thấy thế, thở dài, dùng cả tay chân, tiếp tục bắt đầu leo lên vách đá tới. Phi hành không bao lâu, máy bay trực thăng hạ xuống. Tốt, đến. Diệp Minh thấy thế, âm thanh như trẻ đang bú nói câu, chợt thân hình uốn éo, nhảy xuống tới. Trong phi cơ trực thăng năm cái áo choàng người thấy thế, cũng nao nao nhảy xuống máy bay trực thăng. Nóng quá. Mới vừa xuống phi cơ trực thăng, năm tên áo choàng người liền kinh hô lên. Cái địa phương này nhiệt độ không khí, hiển nhiên không bình thường. Trong lúc nói chuyện, người đứng đầu ngẩng đầu lên. Sau một khắc, một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đường hẹp, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trong truyền thuyết lửa cháy mạnh đồ. Người đứng đầu trong mắt, trong nháy mắt đã tuôn ra cuồng nhiệt thần sắc. Trong truyền thuyết, hoa nguyên cổ cảnh chưa từng có người năng lực còn sống qua, nhưng cái này chỉ là theo thượng cổ đến bây giờ mà thôi. Tại đổi cổ xưa thời kỳ, hoa nguyên cổ cảnh đúng vậy gọi hoa nguyên cổ cảnh, cũng không có cái gì không người còn sống thuyết pháp. Trên thực tế, tại thời viễn cổ kỳ, hoa nguyên cổ cảnh là một người vô cùng là cường đại tông môn lịch luyện bí cảnh mà thôi. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, cái kia tông môn dần dần sụn dốc, nguyên bản lệ thuộc vào tông môn từng cái lịch luyện bí cảnh cũng bị thế lực khác chỗ chia cắt. Trong đó, hoa nguyên cổ cảnh lại là bởi vì năm đó xuất hiện biến đổi lớn, bị các đại thế lực chỗ từ bỏ, mới từng bước tạo thành hiện tại bộ dáng này. Trước mắt những người mặc áo choàng này, tất cả đều là đến từ một tổ chức bí ẩn. Tổ bọn họ trước hoàn chỉnh bảo lưu lại thời kỳ viễn cổ các hạng tư liệu liên quan tới hoang cổ bí cảnh ghi chép cũng ở đây trong đó. Vì vậy, phát hiện điểm này áo choàng đám người liền bắt đầu mưu tính lấy tìm tòi hoang nguyên cổ cảnh. Bởi vì tại hoang nguyên cổ cảnh nội có một cái làm bọn hắn vô pháp cự tuyệt chuyển thế chi bảo, mà muốn lấy được cái kia chuyển thế chi bảo sớm nhất đến thông qua lửa cháy mạnh đồ khảo nghiệm. Cho nên người đứng đầu tại nhìn thấy hắn lửa cháy mạnh đồ về sau mới có thể mừng rỡ như điên. Chương 1269 bắt đầu làm việc. Gia hỏa này vì sao lại bất thình lình hưng phấn lên? Chẳng lẽ đầu này đường lửa có cái gì bí ẩn hay sao? Nhìn thấy người đứng đầu thần sắc, Diệp Minh cảm thấy nổi lên nghi ngờ. Người đứng đầu, lửa cháy mạnh đồ, là lửa cháy mạnh đồ. Những thứ khác áo choàng người cũng phát hiện lửa cháy mạnh đồ, nhất thời nhịn không được cầm ý lên. Nguyên lai đầu này đường lửa gọi là lửa cháy mạnh đồ a. Diệp Minh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua nhất tí hoàng nhiên. Đúng lúc này, Mai Sở chờ chết thần tiểu đội người cũng thở hổn hển trở mình xuống núi sườn núi đi tới. So với phi cơ trực thăng tốc độ, bọn hắn tự nhiên muốn chậm rất nhiều. Cũng may mắn Mai Sở bọn người cũng là thể trạng cường tráng người trẻ tuổi, liên tục vượt qua vài tòa sơn nhai về sau, vẫn như cũ còn có thể đứng được vững vàng. Nếu là đổi lại đám kia áo cho người, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi gục xuống. Loại trừ Mai Sở bọn người ở ngoài, mặt khác mấy đội vũ tu cũng dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm cái gì? Cái này tất cả đều là hỏa diễm, đi như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đi sai rồi? Hỏa diễm cách trở con đường phía trước, ta nghĩ chúng ta có lẽ thật đi nhầm đi. Hẳn là theo sơn nhai một bên khác đi, lần này tốt, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thể lực. Những cái kia vũ tu lại nhìn thấy trước mắt lửa cháy mạnh đồ về sau, nhao nhao bàn trách. Theo bọn hắn nghĩ, đầu này thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực con đường, đi như thế nào quá khứ. Dù sao, ở chỗ này cũng không giống như ngoại giới. Bởi vì có uy áp lực tồn tại, mọi người tu vi đã sớm bị áp xúc đến một người vô cùng thấp cảnh giới. Cơ hồ không có một người năng lực chỉ bằng nhục thân, ngạnh kháng như thế ngọn lửa của bạo, sau đó không phát hiện chút tổn hao nào thông qua lửa cháy mạnh đồ. Tinh Hồng Liêm Đao, an bài đội viên của ngươi ở phía trước mở đường. Mọi người ở đây vẫn còn ở kinh hô, phàn nàn thời điểm, người đứng đầu lại là đã hướng phía Mai Sở ra lệnh. Làm cố chủ, hắn tự nhiên có quyền giật dây Mai Sở bọn người. Mở đường. Mai Sở nghe vậy, âm thầm kêu khổ bắt đầu. Hắn là thần thông cảnh cường giả, thân thể cường độ, tuy nhiên bởi vì cảnh giới ngã xuống vấn đề, cũng biến thành yếu đi rất nhiều, nhưng hắn chí ít còn có năm chắc năng lực thông qua đầu này lửa cháy mạnh đồ. Duy nhất để cho hắn có chút lo âu là dưới tay hắn đội viên. Dù sao, so với Mai Sở, thành viên khác thực lực lại là rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Ừm. Còn không đi. Người đứng đầu nhìn thấy Mai Sở thần sắc, có chút bất mãn chừng hắn liếc mắt. Mai Sở cảnh giới tuy nhiên cực cao, thậm chí có khả năng giao đấu đồng người đều mạnh hơn một bậc. Làm sao? Không nguyện ý. Các ngươi tiểu đội tử thần, chẳng lẽ muốn làm xuất tử vị danh tiếng cử động tới? Người đứng đầu quay đầu nhìn về phía Mai Sở bọn người, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Bọn hắn tốn 1000 vạn linh thạch, thuê Mai Sở bọn người, lại ai muốn không cử đi cho ích lợi gì? Bây giờ, đối mặt lửa cháy mạnh đồ, người đứng đầu đương nhiên sẽ không đang để cho Mai Sở bọn người tiếp tục đánh đấm giả bộ đi xuống. Các huynh đệ, bắt đầu làm việc. Mai Sở chào hỏi cấp dưới các đội viên một tiếng, đi đầu hướng phía lửa cháy mạnh đồ đi tới. Tất nhiên ăn nghề này cơm, bị cố chủ khoa tay múa chân, tự nhiên cũng không tránh khỏi. Bắt đầu làm việc. Các huynh đệ, giờ đến phiên chúng ta phát huy á. Không sai, cũng là thời điểm để cho người ta kiến thức một chút chúng ta tiểu đội tử thần cường đại. Một đầu đường lửa mà thôi, không làm khó được chúng ta tiểu đội tử thần. Chúng tiểu đội tử thần thành viên nghe vậy, đại hô tiểu khiếu bắt đầu chuyển động. Trong bọn hắn, có ít người cố ý lên giọng, vì chính là nói cho áo choàng người nghe, tốt chứng minh bọn hắn đều không phải là quang lấy tiền, không làm việc phế phẩm. Bốn phía cái khác vũ tu, cùng Diệp Minh bọn người, ánh mắt tất cả đều rơi vào tiểu đội tử thần thành viên trên thân. Chương 1270, cho điểm, đinh ta tới trước. Tiểu đội tử thần bên trong tên kia cự nhân, xông lên trước đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, sắt. Mai Sở thấy thế, nhắc nhở hắn một câu. Tên kia gọi là sắt cự nhân, nhẹ gật đầu, chợt không chút do dự bước vào lửa nóng hừng hực bên trong. Thân hình của hắn, trong nháy mắt chui vào trong ngọn lửa. Bốn phía đám người, nhất thời trừng lớn hai mắt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm sắt. Ha ha ha, ngọn lửa này, chỉ có bề ngoài. Đột ngột trong lúc đó, hỏa diễm bên trong sắt, rống lớn. Tựa như hắn nói như vậy, lửa cháy mạnh độ nhìn như khủng bố, nhưng hắn thân thể chui vào hỏa diễm bên trong, cũng chỉ là cảm thấy hơi có chút nóng rực mà thôi, hỏa diễm căn bản cũng không có đem hắn bốc cháy lên. Nghe được sắt lời nói, đám người tất cả đều đã tuôn ra một cỗ thần sắc mừng như điên. Sau một khắc, không ít người đã chen lấn chạy vội ra ngoài, nhất là những cái kia những tiểu đội khác vũ tu, động tác càng là sắp tới cực điểm. Mai Sở bọn người còn chưa kịp phản ứng, những này vũ tu cũng đã nhảy vào hỏa diễm bên trong. Ha ha ha, quả nhiên không làm gì được ta nhóm. Ta đi, cái gì hoang nguyên cổ cảnh, truyền khủng bố như thế, nhưng căn bản là không có cái gì nguy hiểm nha. Nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, có lẽ là có người cố ý dạng này giải, dùng để đề cao hoang nguyên cổ cảnh danh tiếng thôi. Có đạo lý, cánh đồng hoang vu này cổ cảnh, chỗ thiên hồng bực cái này thâm sơn cùng cốc, nếu không có một chút huyết trương nghe đồn, ai sẽ chạy con chim này không gãy phân địa phương tới. Đám người ngươi một lời, ta một câu, cầm trong truyền thuyết cực kỳ kinh khủng hoang nguyên cổ cảnh, dèm pha đến không đúng tí nào trình độ. Một đám ngu ngốc, hoang nguyên cổ cảnh tại thời viễn cổ kỳ, thế nhưng là ma nhàm tông lịch luyện bí cảnh, sao lại là hời hợt chỗ? Áo choàng người người đứng đầu, nghe được lời của mọi người về sau, cảm thấy cười lạnh một tiếng. Hắn khoát tay áo, ngăn lại xuẩn xuẩn dục động thủ hạ. Lửa cháy mạnh đồ tuy nhiên nguy hiểm vừa phải, nhưng cái này lại là tiến vào hoang nguyên cổ cảnh nội bộ phải qua chỗ. Với lại, lửa cháy mạnh đồ sẽ căn cứ mọi người biểu hiện, tự động đánh giá ra cho điểm tới. Chấm điểm cao thấp, quan hệ đến có thể hay không chân chính tiến vào hoang nguyên cổ cảnh, cho nên người đứng đầu cực kỳ cẩn thận, không dám chậm trễ chút nào. Chỉ một lát sau ở giữa, trước hết tiến vào đến lửa cháy mạnh đồ sắt, đã hoàn hảo không hao tổn thông qua lửa cháy mạnh đồ. Đột ngột trong lúc đó, trong hư không đông nhiên vang lên một cái cơ giới âm thanh. Chúc mừng thuận lợi vượt qua kiểm tra, cho điểm đinh. Âm thanh rơi xuống, một cái ký hiệu đinh hình của sáng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, cầm sắt bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, sắt bóng người nhất thời biến mất tại mọi người trước mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại ca tử làm sao bất thình lình biến mất? Tựa hồ bị truyền tống đi, không nghe thấy vừa mới thanh âm kia, nói cái gì cho điểm đinh sao? Cho điểm đinh? Vậy thì là cái gì quỷ? Hỏa diễm bên trong chúng vũ tu không khỏi kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ nhưng luôn luôn không động áo cho người, lại là vui mừng trong bụng. Quả nhiên theo bí điển bên trong ghi lại một dạng, cái này lửa cháy mạnh đồ, cho điểm sẽ quan hệ đến cuối cùng năng lực đi tới một bước nào. Theo thấp nhất đinh cấp cho điểm, đến cao nhất hạng A, bị truyền tống địa phương, hoàn toàn khác nhau. Nếu là có thể ở nơi này lửa cháy mạnh trên đường, thu hoạch được hạng A cho điểm, thí luyện giả sẽ bị trực tiếp truyền tống đến hoang nguyên cổ cảnh nội bộ, chỗ đó mới là chân chính hoang nguyên cổ cảnh. Mà cái khác cho điểm, lại là không có may mắn như thế. Cho điểm càng thấp, thí luyện giả sẽ đối mặt với càng nhiều cửa ải, chỉ cần thí luyện giả một ngày không thu hoạch được hạng A cho điểm, hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở vô cùng vô tận cửa ải bên trong. Cái này hoặc giả chính là vì sao cận đại đến nay chưa bao giờ có người năng lực theo hoang nguyên cổ cảnh bên trong hoàn hảo không hao tổn đi tới. Chương 1271, lướt sóng bước người đứng đầu, chúng ta lúc nào qua lửa cháy mạnh đồ? Áo choàng người bên trong, có người hướng phía người đứng đầu nhỏ giọng hỏi. Chờ một chút. Người đứng đầu trả lời một câu, nhưng ánh mắt lại không có theo lửa cháy mạnh đồ thượng rời qua. Bọn hắn sớm đã theo bí điển bên trên tìm được hoàn mỹ vượt qua lửa cháy mạnh đồ phương pháp, có thể bảo chứng cầm tới hạng A cho điểm, bởi vậy tự nhiên không nóng nảy. Siêu siêu siêu. Theo càng ngày càng nhiều người thông qua lửa cháy mạnh đồ, trong hư không có sáng không ngừng rơi xuống, nhưng là không có một người năng lực cầm tới hạng A chấm điểm. Đại đa số cũng là đỉnh cấp cho điểm, số ít cường hãn vũ tu lấy được bình cấp cho điểm. Duy nhất tại chỗ một cái thu được gất cấp chấm điểm là Mai Sở. Cái này cũng khía cạnh đã chứng minh Mai Sở cường đại, dù sao lần thứ nhất tiếp xúc lửa cháy mạnh đồ liền đạt được gất cấp cho điểm, cũng coi là phượng mao lân giác. Không sai biệt lắm, a, tiểu hài này một nhóm người lại còn không núp đích. Người đứng đầu nhìn thấy đại đa số người đều đã thông qua lửa cháy mạnh đồ, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Hắn đang chuẩn bị chào hỏi thuộc hạ, lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Minh một đám người vẫn như cũ còn đứng tại chỗ, một bộ xem kịch vui thần sắc. Được rồi, một đám thực lực thấp kém vũ tu cũng là không nổi cái gì bọt nước tới. Tuy nhiên Diệp Minh máy bay trực thăng, lệnh người đứng đầu kinh ngạc nửa ngày, nhưng bọn hắn tu vi lại là không vào được người đứng đầu pháp nhãn. Lắc đầu về sau, người đứng đầu hướng phía thuộc hạ của hắn máy mắt. Lúc này, năm tên áo choàng người tất cả đều bước vào hỏa diễm bên trong. Theo những người khác không đồng dạng, theo người đứng đầu đến thân hình gầy nhỏ áo choàng người bị dừng, bọn hắn tất cả đều đạp trên một loại kỳ dị bước chân. Tại hỏa diễm bên trong phảng phất giống như hồ điệp, huyền chuyển nhảy múa. A, có gì đó quái lạ. Diệp Minh nhìn thấy áo choàng người động tác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời bôi qua một tia kinh ngạc. Những người mặc áo choàng này, vừa nhìn liền biết là có chuẩn bị mà đến, theo lúc trước lộn xộn bừa bãi chúng vũ tu so sánh, rõ ràng không đồng dạng. Hỏa nhãn kim tinh. Diệp Minh tâm niệm nhất động, vận chuyển hỏa nhãn kim tinh. Sau một khắc, áo choàng người kỳ dị bước chân, nhất thời giống phim đèn chiếu, tại trong đầu hắn phát hình ra. Thì ra là thế, bất quá là lướt sóng bước mà thôi, chờ một chút, lướt sóng bước không phải chân võ thánh địa nhập môn bộ pháp sao? Vì sao đám người này thế mà cũng sẽ? Thấy do kỳ dị bước chân về sau, Diệp Minh nhất thời giật mình. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lớn nghi ngờ không hiểu. Lướt sóng bước là chân võ thánh địa thứ 37 đại lướt sóng thánh chủ sáng tạo ra một loại bộ pháp, từ trước đến nay bị dùng cho truyền thụ mới nhập môn thánh địa đệ tử. Coi như cái này lướt sóng bước cũng là chân võ thánh địa cấp độ nhập môn bộ pháp. Chỉ bất quá, này môn cấp độ nhập môn bộ pháp, nhưng cũng chưa từng ngoại truyền qua, cho nên trước mắt những người mặc áo choàng này, bất thình lình sử xuất lướt sóng bước, tự nhiên để cho Diệp Minh cảm thấy kinh ngạc và phần. Thật là cường đại lướt sóng bước, quả thật không hổ là thời kỳ viễn cổ cường đại bộ pháp. Người đứng đầu loại áo choàng người, cảm nhận được mình trong cơ thể, tựa hồ mang theo một loại đặc thù nào đó vận luật, cùng bốn phía hỏa diễm, sinh ra kịch liệt của mình, cảm thấy nhất thời vì đó cảm khái. Thuận lợi thông qua lửa cháy mạch đồ, cho điểm hạng A. Là người đứng đầu xuyên qua lửa cháy mạch đồ, đặt chân đất bằng về sau, trong hư không lập tức chuyển đến cơ giới âm thanh. Hạng A, ví điện ghi lại một chút cũng không sai, chỉ có dùng lướt sóng bước, thông qua lửa cháy mạch đồ, mới có thể thu được hạng A cho điểm. Người đứng đầu vui mừng quá đỗi, cả người đã kích động run rẩy lên. Tại lửa cháy mạch đồ thu hoạch được hạng A cho điểm về sau, liền có thể bị chuyển tống đến hoang nguyên cổ cảnh nội bộ, chỉ cần bọn hắn lại thuận lợi thông qua một cái tên là rừng kiếm cửa ải, liền có thể đến mai táng chuyển thế chi bảo địa phương. Chương 1272, lướt sóng bước, chỉ đơn giản như vậy dùng lướt sóng bước thông qua hỏa diễm, liền có thể thu hoạch được hạng A cho điểm. Tuy nhiên Diệp Minh không biết cho điểm rốt cuộc là dùng làm gì, nhưng xem mấy cái này áo choàng người một bộ trăm phương ngàn kế dáng vẻ, hiển nhiên hạng A cho điểm sẽ có rất lớn chỗ tốt. Tất nhiên dạng này, Quyền Tiêu Bảo liền đem lướt sóng bước truyền thụ cho tiểu tỷ tỷ bọn hắn đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh đã làm ra quyết định. Lướt sóng bước là chân võ thánh địa cấp độ nhập môn bộ pháp, mà Diệp Minh nguyên thần bản chính là chân võ thánh địa đệ tử. Hắn đối với lướt sóng bước tự nhiên như lòng bàn tay. Với lại hắn còn biết cấp tốc tu luyện lướt sóng bước một cái bí quyết. Chỉ cần biết cái này bí quyết, liền có thể trong nháy mắt học hội lướt sóng bước. Đến, tất cả mọi người nghe bản bảo nói. Diệp Minh vô tay nhỏ chào hỏi đám người xuống lại. Bản bảo nơi này có một môn bộ pháp tên là lướt sóng bước, chỉ cần dùng lướt sóng bước thông qua hỏa diễm, liền có thể thu hoạch được hạng A cho điểm. Hiện tại bản bảo liền đem bộ pháp này truyền thụ cho các ngươi. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đám người nghe vậy, nhất thời mừng rỡ. Bọn hắn lúc trước đối với cho điểm cái gì, đều cảm thấy không hiểu ra sao. Bây giờ nghe được Diệp Minh nói như vậy, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Dù sao, ai cũng biết, cho điểm nha, tự nhiên là càng cao càng tốt. Tới tới tới, đi theo bản bảo khẩu quyết, nhất khởi động bắt đầu. Diệp Minh vỗ tay một cái. Chợt, hắn mại thanh mại khí đồng âm, lần thứ hai truyền ra. Trái ba vòng, phải ba vòng, cái cổ bắt bắt, cái mông bắt bắt. Theo Diệp Minh khẩu quyết tiếng vang lên, hắn nhất thời bắt đầu chuyển động. Đám người thấy thế, lập tức học theo, cùng theo một lúc bắt đầu chuyển động. Mấy cái trong nháy mắt về sau, Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Thế nào, đều học xong đi. Đám người nghe vậy, liên tục gật đầu. Bọn hắn không nghĩ tới cái này cái gì lướt sóng bước, cư nhiên như thế đơn giản, chỉ cần đi theo khẩu quyết làm, cơ hồ chỉ một lần, liền học được. Tất nhiên đều biết, vậy còn chờ gì, xuất phát. Diệp Minh reo hò một tiếng, nện bước kỳ dị bước chân, bước vào trong ngọn lửa. Những người khác theo sát mà tới. Lúc này, Diệp Minh một đoàn người đạp trên lướt sóng bước, tại hỏa diễm bên trong hết lần này tới lần khác nhảy múa. Bị cột sáng bao phủ lại người đứng đầu loại áo cho người, tất cả đều trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Diệp Minh bọn người. Lướt sóng bước chính là tổ bọn họ trước bí điển mới có ghi chép, những người trước mắt này theo cái kia học được. Ta hiểu được, là tiểu hài này. Ta thế mà khinh thường tiểu hài tử này, hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Người đứng đầu đống nhiên trong lúc đó kinh hô lên. Hắn coi là Diệp Minh có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đem bọn hắn vừa mới sử ra lướt sóng bước tất cả đều đi xuống. Tiểu hai này là một kinh địch, lần tiếp theo ta tuyệt sẽ không bị ngươi học trộm. Người đứng đầu hận hận nói câu, sau đó bóng người biến mất không thấy gì nữa, hắn bị chuyển tống đi. Ngay sau đó, những thứ khác áo choàng người cũng trước sau tại chỗ biến mất. Một lát sau, Diệp Minh bọn người thuận lợi thông qua lửa cháy mạch đồ, cho điểm nha, tự nhiên tất cả đều là hạng A, một điểm ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện. Hoàn mỹ, bản bảo thật sự là thiên tài. Diệp Minh thấy thế, vui vẻ mài răng nói ra. Đám người nghe vậy, tất cả đều mỉm cười. Có lẽ theo người khác, Diệp Minh bất quá chỉ là con gấu hài tử, sẽ chỉ nghịch ngợm gây sự, nhưng ở chàng đám người lại biết, đừng nhìn Diệp Minh tuổi còn nhỏ, nhưng hắn nhắc quang, lại là sắc bén vô cùng. Thường xuyên năng lực phát hiện người khác không phát hiện được chi tiết, là được mới vừa lướt sóng bước một dạng. Sau một khắc, từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, cầm Diệp Minh bọn người bao phủ lại. Đây là cột sáng di chuyển a? Diệp Minh nhìn một chút cột sáng, cảm thấy như có điều suy nghĩ. Chương 1273, viễn cổ thánh văn cột sáng di chuyển, tại thời kỳ viễn cổ vạn giới bên trong, cực kỳ phổ biến, Diệp Minh thấy cũng nhiều, đương nhiên sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng người khác cũng không một dạng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế cột sáng di chuyển, đều hiếu kỳ và phần. Liêu Phỉ Phỉ tam nữ càng là thận trọng đưa tay, đụng đụng cột sáng, một bộ tiểu nữ nhi hình. Xiêu xiêu xiêu. Theo từng tiếng nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, Diệp Minh bọn người biến mất tại trong cột ánh sáng. Sau một khắc, khi bọn hắn trước mắt tái hiện ánh sáng lúc, đã thân ở một nơi xa lạ. Đập vào mắt chỗ, hàn mang ung tùm, sát khí lang liệt. Xuất hiện ở Diệp Minh bọn người trước mắt, nhưng đều là từng trôi hiện ra ung tùm hàn mang kiếm khí, lít nha lít nhít, tù đùn kéo đến, liếc nhìn lại, đến mãi không hết. T. Anh em nhà họ Khương thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy kiếm khí, cái này có bao nhiêu đem a? Lục Tiểu Yến ngẩng đầu, hơi ngây thơ hỏi.
Không biết, xem chừng chí ít mấy vạn, mấy chục vạn a.
Một bên Cố Thiến Thiến không xác định trả lời. Có chút dày đặc hoảng sợ chứng nàng, đã thấy da đầu đều tê dại. Hết thảy 112.5804 thanh kiếm khí. Lúc này, Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên. Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Diệp Manh, ngươi là làm sao biết? Liêu Phỉ Phỉ tò mò nhìn Diệp Manh liếc mắt, cái này Diệp Manh làm sao càng ngày càng thần kỳ. Nhanh như vậy liền có thể đếm rõ trước mắt kiếm khí số lượng. Ai nha nha, tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao biến choáng váng? Cái kia bài minh trên không phải có ghi lấy sao? Diệp Manh sau khi nghe được, mài mài răng mèo, đưa tay chỉ hướng một cái bài minh, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Đám người theo Diệp Manh tay nhỏ nhìn lại, đã thấy khối kia đứng vững bài minh bên trên, có một nhóm to lớn văn tự, chữ viết rồng bay phượng múa, phiêu giật bất phàm. Sau một khắc, đám người tất cả đều trợn tròn mắt, bởi vì bài minh trên những cái kia văn tự, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Diệp Manh, cái này bài minh trên viết là cái gì nha? Liêu Phỉ Phỉ đầu góc mơ hồ hỏi. Bài minh đã nói, nơi này gọi là rừng kiếm, hết thảy có 112.5804 thanh kiếm khí, chỉ cần chúng ta thuận lợi thông qua cái này rừng kiếm, liền có thể đến tinh vẫn kiếm chủng. Diệp Manh mãi thanh mãi khí nói ra. Thanh âm của hắn truyền ra về sau, tất cả mọi người đều giật mình. So với Diệp Manh bọn người, đến sớm một bước người đứng đầu bọn người, sau khi nghe được cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Bài minh trên văn tự chính là viễn cổ thánh văn, liền bọn hắn cũng không nhận ra, cái này 5-6 tuổi tiểu thí hải cũng biết viễn cổ thánh văn. Thông qua rừng kiếm phương pháp rất đơn giản, chỉ cần chúng ta phóng xuất ra linh nguyên, gây nên kiếm khí cộng minh là có thể, đương nhiên cộng minh kiếm khí số lượng càng nhiều, sau cùng lấy được cho điểm cũng càng cao. Diệp Manh tiếp tục nói, những vật này, bài minh trên đều có ghi chép, hắn không cần tốn nhiều sức, liền làm nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, Diệp Manh cảm thấy đã vượt tới càng xác định, bọn hắn thân ở cái này hoang nguyên cổ cảnh, tuyệt đối theo 10 vạn năm trước cái nào đó đại giới vực có quan hệ. Dù sao, bài minh bên trên viết lấy văn tự, là 10 vạn năm trước vạn giới thông dụng chính phủ văn tự. Tiểu hài này có chút cổ quái, chúng ta không thể lại trì hoãn. Áo choàng người người đứng đầu cảm thấy ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn bắt đầu, hắn hướng phía bên cạnh mấy người thuộc hạ trầm giọng nói ra. Còn lại áo choàng người nghe vậy, liên tục gật đầu. Ngay sau đó, bọn hắn cũng không đợi Diệp Manh mấy người có phản ứng, liền lách mình xông vào trong rừng kiếm. Bù bù. Làm một tên áo choàng người trước hết nhảy vào rừng kiếm, bốn phía kiếm khí trong nháy mắt phát ra một trận tiếng thanh minh. Kiếm khí cộng minh. Chương 1274, treo kiếm rảnh lúng lúng lúng. Theo khôi thủ bọn người tất cả đều xuất hiện ở trong rừng kiếm, bốn phía càng ngày càng nhiều kiếm khí, cũng phát ra thanh thúy cộng minh âm thanh. Bí điển ghi lại phương pháp quả nhiên hữu dụng, nhất định phải sử dụng kiếm tu linh nguyên bí pháp mới có thể để cho kiếm khí cộng minh. Khôi thủ thấy thế, cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Ngay tại tâm hắn niệm chớp động ở giữa, bốn phía kiếm khí đột nhiên tách ra ánh sáng long ánh hoa. Xa xa nhìn lại, lấy ngàn mà tính kiếm khí chỗ nở rộ hào quang, liên thành một mảnh, tạo thành một đạo cực kỳ lóa mắt cầu vồng, nhìn qua trông rất đẹp mắt. Thật xinh đẹp. Nhìn thấy lóa mắt cầu vồng, Liễu Phỉ Phỉ tam nữ cùng kêu lên khen ngợi bắt đầu. Ngay cả anh em nhà họ Khương cùng Trầm Hoành Nghiệp ba cái lao nam nhân, cũng là thấy nhìn không chuyển mắt, mặt mũi tràn đầy thán phục. Cảnh tượng như vậy, quả nhiên là gặp qua không thấy, thật không biết lúc trước kiến tạo ra tòa này rừng kiếm chủ nhân, ý nghĩ là bực nào ngựa thần lướt gió tung mây, mới có thể nghĩ tới đây dạng phương pháp tới để cho kiếm khí bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt tới. Nguyên lai là kiếm đạo lịch luyện a. Nhưng Diệp Manh sau khi thấy, cảm thấy lại là bôi qua nhất ti hoàng nhiên. Đừng nhìn khôi thủ bọn người chỉnh tới thanh thế, nhìn qua kinh người đến cực điểm, nhưng đặt ở 10 vạn năm trước thời viễn cổ kỳ, những thủ đoạn này, bất quá đại tông môn dùng để lịch luyện môn hạ đệ tử chắc thí mà thôi. Xem ra, tại đây vốn nên cái kiếm tông. Diệp Manh âm thầm tính toán nói, cũng chỉ có kiếm tông mới có thể đem kiếm khí, kiếm đạo chơi như thế hoa văn trồng chất. Siêu siêu siêu. Đột nhiên trong lúc đó, có vài chục thanh kiếm khí trong nháy mắt bay lên không, phiêu phủ ở giữa không trung. Ngay sau đó, cái kia hơn 10 thanh kiếm khí đồng loạt hướng phía khôi thủ bắn tới. Khôi thủ bên người mấy cái áo choàng người nhất thời giật nảy mình. Khôi thủ, đây là chuyện gì xảy ra? Cẩn thận, khôi thủ. Kiếm này vì sao chính mình di chuyển? Trời ạ, tại sao sẽ như vậy? Nghe được bốn phía cấp dưới lời nói, khôi thủ nhất thời ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha, mấy người các ngươi, kiến thức hẹp hòi à, đây chính là trong truyền thuyết kiếm đạo cảnh giới treo kiếm rảnh lúng a. Khôi thủ lâm thanh, cực kỳ đắc ý, phản phất giống như là làm đến một kiện vô cùng không dậy nổi sự tình đồng dạng. Treo kiếm rảnh lúng. Mấy cái áo choàng người sau khi nghe được, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Cái gọi là treo kiếm rảnh lúng, cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện, cho dù là tài nghệ sâu xa kiếm tu, cũng chưa chắc năng lực đạt tới cảnh giới này. Phải biết, cái này treo kiếm rảnh lúng, thế nhưng là năng lực triệt để trưởng khống những cái kia phiêu phù ở không trung kiếm khí. Nói cách khác, giữa không trung cái kia hơn 10 thanh kiếm khí, đã đem khôi thủ coi là chủ nhân, chỉ cần có người đối khôi thủ phóng xuất ra ý, những cái kia kiếm khí liền có thể tự hành hộ chủ, có thể xưng thần kỳ. Cho nên, khôi thủ như thế đắc ý, cũng là đúng là bình thường. Thật thần kỳ. Dương kiếm ở ngoài, anh em nhà họ Khương, Trầm Hoành Nghiệp bọn người, thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử. Tại một mảnh đinh đinh đang âm thanh bên trong, khôi thủ bọn người càng chạy càng xa. Có hộ chủ linh kiếm, bọn hắn đi về phía trước 10 phần thuận lợi, hiển nhiên trong rừng kiếm kiếm khí đều ở đây bằng cái kia hơn 10 thanh linh kiếm mặt mũi, cũng không có quá mức khó xử khôi thủ bọn người. "Tốt, giờ đến phiên chúng ta." Diệp Manh sau khi thấy, mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Âm thanh rơi xuống, hắn vừa xài bước ra, xuất hiện ở rừng kiếm biên giới. Những người còn lại thấy thế, đội vàng đi theo. Bù bù. Theo Diệp Minh bước vào trong rừng kiếm, một thanh kiếm khí trong nháy mắt phát ra tiếng thanh minh. Ngay sau đó, tựa hồ là nhận lấy chuôi kiếm này khí ảnh hưởng, còn lại kiếm khí cũng nhao nhao vang lên tiếng ông ông. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cộng minh âm thanh liên tiếp không ngừng. Chương 1275, tinh vẫn cổ kiếm thanh âm gì? Đang tại cẩn thận từng ly từng tí xuyên việt rừng kiếm khôi thủ bọn người, đột nhiên nghe được giống như mỹ rượu tổ khúc giống như vang lên tiếng thanh minh, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chợt, bọn hắn đồng loạt quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, khôi thủ bọn người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, ít nhất cũng có mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn thanh kiếm khí, thân kiếm run rẩy không thôi, tiếng ông ông vang vọng một mảnh, đinh tai nhức óc. Không có khả năng, hắn một đứa bé, sao có thể để cho nhiều như vậy kiếm khí sinh ra cộng minh. Khôi thủ một mặt ngạc nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc. So với tiểu hài này đưa tới kiếm khí cộng minh, cái kia cái gì treo kiếm rảnh lũng, nhất định yếu phát nổ. Ngẫm lại cũng không thể so với, một cái là để cho mấy bạn, mấy trăm ngàn thanh kiếm khí sinh ra cộng minh, mà đổi thành một cái, nhưng chỉ là để cho hơn 10 thanh kiếm khí trong lúc vô hình nhận chủ thôi. Tuy nhiên, treo kiếm rảnh lũng tựa hồ cấp bậc cao hơn nữa một chút, nhưng song phương về số lượng chênh lệch cũng quá lớn điểm. Tiểu hài này, quả thực đáng sợ. Chẳng lẽ hắn là trời sinh kiếm thể? Năng lực dễ dàng cùng kiếm khí tiến hành câu thông. Trời sinh kiếm thể vạn năm có gặp, tiểu hài này không thể nào là trong truyền thuyết trời sinh kiếm thể. Vậy ngươi nói, hắn làm sao có thể làm đến lập tức gây nên mấy trăm ngàn thanh kiếm khí của mình? Cái này, tất cả áo choàng người, tất cả đều trợn tròn mắt. Đây cũng quá khoa trương. Phải biết, vừa mới bọn hắn 5 người chung vào một chỗ, mới hết thể đưa tới mấy ngàn thanh kiếm khí của mình. Nếu không có khôi thủ không giải thích được kích phát treo kiếm rảnh lũng, chỉ sợ bọn họ chuyến này dừng kiếm chuyến đi, muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng mà, trước mắt cái này chỉ có 5-6 tuổi dáng vẻ tiểu thí hải, lại lập tức đưa tới mấy trăm ngàn thanh kiếm khí của mình. Song phương chênh lệch này, cũng quá lớn a. Nói thật, mấy cái này áo choàng người đều có điểm bị Diệp Minh đả kích, làm sống mấy ngàn năm các lão quái vật, lại ngay cả một cái tiểu thí hải cũng không sánh nổi, tuổi tác thật xem như sống đến cầu thân bên trên. Giữ vững tinh thần đến, chúng ta là pháp tu, cùng người so cái gì kiếm đạo, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua rừng kiếm là được. Khôi thủ thấy thế, trầm giọng quát, tựa như hắn nói, mấy người bọn hắn tất cả đều là đến từ thần bí tổ chức dị tộc, am hiểu là tinh thần lực tu luyện, đối với kiếm đạo, bọn hắn cũng liền chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Nếu không có bí điện trên ghi lại một môn phương pháp đặc thù, có thể làm cho bọn hắn ngắn ngủi thúc đẩy sinh trưởng xuất kiếm nguyên đến, chỉ sợ bọn họ còn chưa hẳn dám xông vào đi vào kiếm này trong rừng. Ong ong ong. Ngay tại khôi thủ nói chuyện thời điểm, bốn phía tiếng kiếm reo càng ngày càng vang dội, đến cuối cùng nhất bay thẳng tiểu tiêu. Vâng. Khi tất cả tiếng kiếm reo liền cùng một chỗ về sau, nhất thời hóa thành một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Khôi thủ bọn người tất cả đều bị giật nảy mình, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Minh. Ngay cả Diệp Minh bên cạnh anh em nhà họ Khương, Trầm Hoành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ tam nữ cũng là trợn mắt hốt mồm, trong gió lộn xộn. Bọn hắn sớm biết Diệp Minh tựa hồ đối với kiếm đạo có chỗ đọc lướt qua, nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Diệp Minh tại kiếm đạo cảnh giới bên trên, cư nhiên như thế khủng bố. Đây là cái gì? Đột ngột trong lúc đó, Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền hai huynh đệ, hoảng sợ đưa tay chỉ hướng bầu trời. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một thanh tản ra u lan sắc tia sáng kiếm khí, cấp tốc phá không mà tới, tốc độ nhanh chóng, nghe rợn cả người. Tinh vẫn cổ kiếm. Tinh vẫn cổ kiếm làm sao lại tự hành bay tới? Khôi thủ thấy thế, nhất thời giống lớn, thanh âm của hắn bên trong, tràn đầy nóng nảy bất an cảm giác. Tinh vẫn cổ kiếm. Đúng là bọn họ muốn phải tìm kiếm món kia truyền thế chi bảo. Vì tinh vẫn cổ kiếm, bọn hắn có thể nói làm ra mười mấy năm nhu đồ, cho đến hôm nay mới dám tiến vào hoang nguyên cổ cảnh, tìm kiếm cái này cổ kiếm. Chương 1276, bị cắn một cái đứt chỉ là, bây giờ xem ra, tinh vẫn cổ kiếm lại phản phất giống như là không bị khống chế, tự hành theo kiếm trùng bên trong bay ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khôi thủ cùng một đám áo cho người, trăm bề không hiểu được. Kiếm tới. Đông nhiên trong lúc đó, Diệp Minh hướng phía trên bầu trời tinh vẫn cổ kiếm chiêu ngắc. Sau một khắc, cái kia đem tinh vẫn cổ kiếm nhất thời kích xạ mà xuống, tích lưu lưu rơi vào Diệp Minh bên người, vui sướng quanh quẩn. Nhìn qua, cái này tinh vẫn cổ kiếm liền phảng phất giống như là có linh trí, làm cho người rung động đến cực điểm. Tiểu quách quai, nhanh đến bản bảo bảo trong chén tới. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bên người tinh vẫn cổ kiếm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảm giác vô hình. Đám người chỉ nói cái này tinh vẫn cổ kiếm, để cho Diệp Minh hoan hỉ không thôi, ngược lại cũng không đã để ý, nhưng mà Liêu Phỉ Phỉ cùng Trầm Hoành Nghiệp hai người vừa nhìn, lại nhất thời biết Diệp Minh ý đồ. Gia hỏa này, hắn chỉ sợ lại muốn. Hai người ý nghĩ mới vừa từ trong đầu hiện lên, chỉ thấy Diệp Minh đã như thiểm điện vươn tay, bắt lại phiêu phủ ở bên người tinh vẫn cổ kiếm. Chợt, hắn không hề nghĩ ngợi, liền á ôm một cái, hướng phía tinh vẫn cổ kiếm cắn. Giang giác. Kim loại tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, chính là đó làm cho người hàm răng mỏi như tiếng ai. Khôi thủ trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bị Diệp Minh đã cắn đứt tinh vẫn cổ kiếm, triệt để trợn tròn mắt. Cái kia mấy tên áo choàng người, đồng dạng đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc không dám tin. Ngay cả anh em nhà họ Khương hai người cũng là cứng họng, một bộ ngu dại dáng vẻ. Cái này, tiểu hài này thế mà cắn đứt tinh vẫn cổ kiếm. Khu khu cụ. Liêu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, biểu tình trên mặt dở khóc dở cười. Cái này Diệp Minh thật sự là ăn hàng, đi tới đâu đều không đã quên ăn. Đáng tiếc như thế một thanh xinh đẹp kiếm khí lại bị hắn cắn một cái đứt, cũng thật là không có người nào. Liêu Phỉ Phỉ không biết tinh vẫn cổ kiếm giá trị, nàng còn chỉ nói là một thanh tầm thường kiếm khí thôi, thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Đáng hận, hắn hủy tinh vẫn cổ kiếm. Khôi thủ sau khi phản ứng, nhất thời nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm hét. Tinh vẫn cổ kiếm a, đây chính là tinh vẫn cổ kiếm, đối với bọn hắn có không có cái nào lớn hơn tác dụng tinh vẫn cổ kiếm. Mà bây giờ, trôi này cổ kiếm cũng là bị hủy. Khôi thủ, nên làm cái gì? Không có tinh vẫn cổ kiếm, chúng ta làm sao có thể phục sinh nguyên thần đại nhân? Mấy tên áo choàng người, tất cả đều nóng nảy bắt đầu. Đoạt, đi đoạt hạ xuống. Khôi thủ giọng căm hận nói ra. Quá ghê tởm, tiểu hài này quá ghê tởm, không nói hai lời, liền cắn đứt tinh vẫn cổ kiếm, thật không biết hàm răng của hắn, sao có thể sắc bén như vậy? Theo khôi thủ âm thanh rơi xuống, mấy cái kia áo choàng người, nhất thời cũng giơ tay lên cổ tay. Sau một khắc, trên tay bọn họ xuất hiện một cái trong suốt quang cầu. Bốn cái áo choàng người, bốn cái quang cầu, mỗi một cái quang cầu, màu sắc cũng không giống nhau. Màu đỏ, lam sắc, màu trắng, cùng màu đen. Cổ mắt hạ, đoá y đi, hưu. Nhất tay trái chết tên kia áo choàng người, niệm động một câu cổ quái khẩu quyết. Chật, trên tay hắn màu đỏ quang cầu, trong nháy mắt hướng phía Diệp Manh kích xạ mà đi. Hề ra, đoá y đi, hưu. Ngay sau đó, cái thứ hai áo choàng người, cũng sắp trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam bắn ra ngoài. Quang cầu tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại trên không trung dần dần biến lớn, theo lớn nhỏ cơ nắm tay, hóa thành lớn chừng bánh bóng rỗ tiểu. Phi hành mấy mét về sau, quả cầu ánh sáng màu xanh lam đuổi kịp màu đỏ quang cầu, hai cái quang cầu trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, quang cầu ánh mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phát sinh biến hóa. Chương 1277, hủy diệt quang cầu văn tự lưu toa, đoá y đi, hưu. Lấy là toa, đoá y đi, hưu. Rất nhanh, thứ ba, cái thứ tư quang cầu cũng đồng thời bắn ra ngoài. Một lát sau, bốn cái quang cầu dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái u ám, thể tích giống như to bằng chậu rửa mặt quang cầu. Đây là cái gì? Áo choàng người phát ra quang cầu, tự nhiên bị Liêu Phỉ Phỉ bọn người đều thấy ở trong mắt. Chỉ bất quá, bọn hắn căn bản làm không rõ ràng, những người mặc áo choàng này đang làm gì. Siêu, cái kia mờ mờ quang cầu, tốc độ đột ngột tăng tốc, trên không trung mang theo một đạo tàn ảnh. Theo quang cầu lướt qua, hai bên kiếm khí trong nháy mắt bể thành một phấn. Hào lợi hại. Liêu Phỉ Phỉ bọn người vẫn như cũ không ý thức được áo choàng người là đang tập kích Diệp Manh, bọn hắn còn chỉ nói đối phương là muốn phá hủy những cái kia kiếm khí đâu, vì vậy bọn hắn tại nhìn thấy hắn về sau, phát ra từng trận kinh hô. Oanh! Chỉ ở trong chớp mắt, quang cầu thì đã bắn chúng đang tại nhai nuốt lấy tinh vẫn cổ kiếm Diệp Manh, chợt, oanh một tiếng nổ bể ra. Kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt liền cầm Diệp Manh nuốt chửng lấy. Bốn phía đều là khói lửa, Liêu Phỉ Phỉ đám người đã hoàn toàn nhìn không thấy Diệp Manh thân ảnh. Diệp Manh, chủ nhân, tiểu huynh đệ, đại sư huynh. Liêu Phỉ Phỉ bọn người thấy muốn rách cả mí mắt, hồn phi phách tán. Giết. Nhưng vào lúc này, khôi thủ chợt quát một tiếng, trong tay quăng ra một đám lửa. Còn lại áo choàng người thấy thế, cũng riêng phần mình thi triển ra thuật pháp, hướng phía Liêu Phỉ Phỉ bọn người tập kích mà đi. Trong lúc nhất thời, trong hư không hỏa diễm, thủy cầu, đỉnh băng, lôi điện, phong nhận đột ngột mà tới. Mắt thấy Liêu Phỉ Phỉ bọn người liền bị những công kích này nuốt mất, trong khói lửa lại bỗng nhiên chui ra một đạo nho nhỏ bóng người. Phi phi phi, các ngươi những này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, lại dám tập kích bản bảo bảo. Cùng lúc đó, Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm cũng vang lên. Vừa mới cái kia nổ tung, lại là căn bản không làm bị thương Diệp Manh. Suy nghĩ một chút cũng phải, Diệp Manh liền hoạch đạn đều có thể ngăn kháng, chỉ là một cái cỡ nhỏ tổ hợp thuật pháp, lại có thể thương hắn. Không có khả năng. Bốn cái áo choàng người sau khi thấy, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn vừa mới thi triển là tổ hợp thuật pháp, tên là Hủy Diệt Quang Cầu. Tại bọn họ trong tổ chức, cái này Hủy Diệt Quang Cầu đã có thể tính được là cấp 2 cấm chú, uy lực cực kỳ khủng bố. Thường ngày bọn hắn cũng không phải không theo những cái kia cường đại vũ tu giao thủ qua, nhưng đều không ngoại lệ, chỉ cần bọn hắn thi triển ra Hủy Diệt Quang Cầu về sau, cho dù là thần thông cảnh, thậm chí phá nát cảnh vũ tu, đều muốn mất mạng tại Hủy Diệt Quang Cầu phía dưới. Nhưng mà trước mắt Diệp Manh, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này khiến mấy cái kia áo choàng người làm sao có thể tiếp thu được. Lúc nào lên, Hủy Diệt Quang Cầu trở nên như thế yếu đi. Đừng có ngừng tay khôi thủ thấy thế, đã tới không kịp nói thêm cái gì, hắn hét lớn một tiếng, đem hắn thủ hạ bốn tên áo choàng người theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Pháp tu bất luận cái gì thuật pháp, uy lực cũng cực kỳ kinh người, nhưng bọn hắn có cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là nhục thân cực kỳ suy nhược. Chỉ cần bị vũ tu áp sát đến bên cạnh, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, tuy nhiên trước mắt Liêu Phỉ Phỉ bọn người đều không phải là cường đại gì vũ tu, nhưng khôi thủ lại như cũng không dám thất lễ. Xiêu xiêu xiêu, nhất tay phải chết tên kia áo choàng người, không ngừng phóng thích ra phong nhận, hướng phía Diệp Manh bọn người quân tới. Người sẽ ngự phong, bản bảo bảo cũng biết. Nhìn thấy đánh tới phong nhận, Diệp Manh mài mài răng nẹo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau một khắc, hắn một tay cầm chưa gặm xong tinh vẫn cổ kiếm, một cái khác tay nhỏ lại là như thiểm điện nâng lên. Theo Diệp Manh cổ tay huy động, một đạo kinh khủng vòi rồng nhất thời trống rông xuất hiện, gào thét lên cuốn lên tới. Chương 1278, thuật pháp đối thuật pháp phong nhận cùng vòi rồng một giao nhau, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tên kia phóng thích ra phong nhận áo choàng người, nhìn nổi ba đều nhanh rất xuống. Một cái tu luyện võ đạo tiểu thí hải, thế mà so với hắn cái này pháp tu cũng kinh khủng hơn. So với Diệp Manh vòi rồng, hắn phóng thích ra phong nhận, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Và anh, vòi rồng một đường tàn phá bừa bãi, đem kiếm trong rừng vô số kiếm khí nhao nhao xoắn thành vài phiến. A, tên kia phóng thích ra phong nhận áo choàng người, liền phản ứng cũng không kịp, liền bị vòi rồng cuốn lên bầu trời. Sau một khắc, vô số áo choàng vài phiến từ không trung rớt xuống. Bịch. Tên kia áo choàng người thân thể rất nhanh liền từ trong bão bị quăng đi ra, rơi xuống tại Diệp Manh chân bên. Đây cũng là Diệp Manh vì làm rõ những người mặc áo choàng này thật sự là khuôn mặt, từ đó hạ thủ lưu tình. Nếu không, lấy vòi rồng ý lực cùng áo choàng người suy nhược lục thân, chỉ sợ sớm đã bị xé thành vài phiến. Rơi tại Diệp Manh chân bên người đội đấu đồng kia là một tóc thưa thớt, nửa chọc cái đầu, vẻ mặt dàn mua hỏng bét lao đầu tử. Giờ phút này hắn sớm đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, lại là một hỏng bét lao đầu tử. Diệp Manh thấy thế, hét lên cái miệng nhỏ nhắn. Chợt, hắn thủ đoạn lần thứ hai vung lên, một đầu dương nhanh múa vút băng long, trong nháy mắt nhảy ra. Bèn, đánh tới đỉnh băng cùng gào thét ra băng long, nhất thời đụng vào nhau. Đỉnh băng trong chốc lát, liền hóa thành vô số mảnh vụn, mà băng long lại là vẫn như cũ mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, hướng phía một tên khác áo choàng người gào thét mà đi. Giang giác, áo choàng người tránh không kịp, bị băng long đánh trúng, nhất thời hóa thành một tòa băng điêu. Đáng giận. Một bên khôi thủ thấy muốn rách cả mí mắt, một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc. Không nghĩ tới, tinh thông thuật pháp bọn hắn, lại ngay cả một đứa bé cũng đánh không lại. Mà đi, châm chọc là, tiểu hai này đánh bại tay của bọn hắn đoạn, lại không phải là cái gì võ kỹ, mà là thuật pháp. Lão phu nghiên cứu hỏa hệ thuật pháp mấy ngàn năm, làm sao lại liền một cái tiểu thí hải cũng không giải quyết được. Khôi thủ vừa sợ vừa giận, cả người như muốn sụp đổ. Ngắn ngủi trong chốc lát, đã có hai cái thuộc hạ bị đứa bé kia đánh bại, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Am Hiểu Khống Thủy, cây cỏ hệ hai tên thuộc hạ. Dòng nước lũ ngập trời. Tên kia Khống Thủy áo choàng người, khẽ quát một tiếng. Kinh khủng sóng nước, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hướng phía Diệp Manh vào đầu rơi xuống. Hắn hấp thụ vừa mới cái kia hai cái áo choàng người giáo huấn, không có sử dụng tốc độ nhanh, có thể thường xuyên thi triển cấp thấp thuật pháp, mà là vừa ra tay chính là cấp 2 thuật pháp dòng nước lũ ngập trời. Cửu Long Hí Thủy. Diệp Manh thấy thế, chu cái miệng nhỏ. Ngập trời sóng nước bắn ra, trên không trung hóa thành 9 cái thủy long, nên không mà lên. Rầm rầm rầm. Thủy hệ thuật pháp tuy nhiên tương đối nhu hòa, nhưng đạt tới nhất định đẳng cấp về sau, không chút nào không kém cỏi hệ khác thuật pháp. Diệp Manh 9 cái thủy long cùng dòng nước lũ chạm vào nhau về sau, nhất thời bạo phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số kiếm khí hoàn toàn bị hai cỗ kinh khủng dòng nước nuốt mất. Nhất là Diệp Manh thủy long, càng là mang theo cực mạnh đáng sợ mục nát thực lực lượng. Lóe hàn mang, vô cùng sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt liền cho ăn mòn loang lổ bác bỏ, gồ ghề, cũng không tiếp tục phục phong mang tất lộ dáng vẻ. Thủy long bẻ gãy nghiền nát vậy đánh vỡ dòng nước lũ, hướng phía Khống Thủy áo choàng người, cuốn sạch. Xì xì. Khi hắn bị thủy long nuốt mất về sau, một trận hiện ra canh hôi khói trắng, trong chốc lát theo thủy long bên trong xông ra. A. Ngay sau đó, cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết, đột ngột vang lên. T. Đám người thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Khôi thủ cùng một tên khác áo choàng người, càng là sợ đến hồn phi phách tán, tóc gáy dựng đứng. Chương 1279, lôi uy thật là đáng sợ, tiểu hài này thật là đáng sợ. Trong miệng phun ra sóng nước, vậy mà có thể đem người ăn mòn người không ra người, quỷ không quỷ. Còn có lôi điện cùng hỏa diễm đúng không? Diệp Manh nhưng không để ý tới mọi người chấn kinh, ngại thanh mại khí lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, hắn tay nhỏ bung lên, giòn tan kêu. Lôi tới. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong hư không, trong nháy mắt hội tụ mây đen thật dày. Tầng mây bên trong, điện quang lấp lóe, thanh thế dọa người. Ầm ầm. Đột ngột trong lúc đó, một tiếng kinh thiên sấm sét, đột ngột nổ vang. Chợt, một đạo như vạc nước lớn bằng lôi đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, từ trên trời giáng xuống. Tên kia khống lôi áo choàng người, nhất thời giật mình hồn phi phách tán, như muốn sụp đổ. Bị như thế lôi đỉnh bổ trúng, vậy còn có mệnh. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn ngạc nhiên kinh hô. Khôi thủ cứu ta. Khôi thủ nghe vậy, sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, sau đó như thiểm điện bay lượn ra. Đùa gì thế? Kinh khủng như vậy lôi đỉnh, để cho hắn đi cứu. Đây chẳng phải là để cho hắn cũng cùng nhau chịu chết. Xong. Tên kia khống lôi áo choàng người, tại nhìn thấy hắn khôi thủ cử động về sau, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, cả người triệt để hỏng mất. Liền khôi thủ cũng không nguyện ý cứu hắn, hắn chết chắc. Ầm ầm. Lôi đỉnh đánh rớt, ầm ầm nổ tung. Tên kia khống lôi áo choàng người, liền hừ đều không hừ một tiếng, liền bị đánh thành cho bụi, biến mất ở trong thiên địa. T. Đám người thấy thế, không kềm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân bay thẳng náo cửa. Như thế lôi đỉnh, thật không phải sức người có khả năng ngăn cản. Anh em nhà họ Khương thấy thế, nhìn nhau một cái, chợt hai người trong mắt đều lộ ra sâu đậm e ngại. Thần bí áo choàng người đối mặt dạng này lôi đỉnh, bị đánh trở thành cho bụi. Mà ngày đó Diệp Manh tại đối mặt thiên đạo lôi phạt lúc, lại là không phát hiện chút tổn hao nào, không thể không nói trong này chênh lệch lớn đến để cho người ta tuyệt vọng cấp độ. Còn tốt chủ nhân bất kể hiểm khích lúc trước, cầm ta thu về môn hạ, nếu không ta Khương Tử Lan chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Tâm niệm đến tận đây, Khương Tử Lan bất giác gầm thầm may mắn. Tuy nói hắn bị Diệp Manh nắm trong tay, hơn nữa còn ép hắn tự tiến, nhưng như thế nào đi nữa, hắn cũng coi là sống tiếp được. Bởi vậy, Khương Tử Lan bây giờ trong lòng đối với Diệp Manh chỉ có sâu đậm kính sợ, mà không cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Khôi thủ hai chân đều có chút như nhũ ra. Lúc này mới bao lâu, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, hắn mang tới những cái kia thuộc hạ chết 3 cái, còn có một cái bị đông cứng trở thành băng điêu, không biết sống chết. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên, mục tiêu trực chỉ Khôi thủ. Tại Khôi thủ bọn người xuất thủ đánh lén lúc trước hắn, Song Vương lại là không có chút nào cừu hận đang nói. Nhưng mà bây giờ lại bất đồng, Khôi thủ bọn hắn đánh lén Diệp Manh lại trước, lấy Diệp Manh tính tình, đương nhiên sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Hắn cũng không để ý Khôi thủ bọn người vì cái mục đích gì mới tiến vào Hoang Nguyên cổ cảnh. Dù sao chỉ cần chọc hắn người, hắn cũng sẽ không buông tha. Sau một khắc, Diệp Minh trong miệng phun ra lửa nóng hừng hực. Khôi thủ thấy thế giật mình nảy người, nhưng hắn phản ứng cũng cực kỳ thần tốc, nhấc tay một cái, mấy cái hỏa cầu giống viên đạn đồng dạng hướng phía Diệp Minh đánh tới. So với hỏa diễm, ta lại là không sợ ngươi. Khôi thủ bắn ra hỏa cầu về sau, cảm thấy âm thầm cười lạnh. Hắn thừa nhận Diệp Minh tiểu hài này rất lợi hại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng cái này không có nghĩa là Diệp Minh có thể ở khống hỏa một đạo bên trên vượt qua hắn cái này khống hỏa tông sư. Phải biết, Khôi thủ tại hắn cái kia trong tổ chức địa vị cao cả, là vô số người trong lòng tín ngưỡng, nhất là hắn một tay khống hỏa chi thuật có thể xưng thần kỳ.